Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 253, chuyện cũ năm xưa, Phật Sơn tức giận. Vô lượng thánh địa. Một tòa hiểm trở sơn nhạc nguy nga trên. Đồi núi tựa như một cái khai phong bảo kiếm, núi non đỉnh đầu thẳng lên cựu trọng thiên, chọc vào mây xanh bên trong. Ở mảnh này vừa nhìn Vô Nhai quần phong bên trong hiện ra kim kê độc lập, cực kỳ nổi bật. Tiên khí lượn lờ giữa không trung, kim quang lấp loé. Một cái khoác áo cà sa La Hán Phật đã đi ra. La Hán ngẩng đầu nhìn đến tòa này như thông thiên trụ một dạng nhạc phong, không nói một lời. Hắn vút qua đến nó đỉnh đầu. Xuyên biệt tầng tầng vân vụ, chỉ thấy tòa này rộng rãi đồi núi đỉnh núi nơi. Nhốt một người. Giam giữ người tóc trắng sa bà, thiên tư thoải mái, khí chất siêu tuyệt. Bất quá người này nửa người dưới một phiến hư hóa, hồn lực lo lửng. Cái này rõ ràng là một đạo hồn phách. Ba vị Phật tôn vừa mới lên tiếng, toán trưởng giáo nếu là nguyện ý đem tàng tông bí điển giao ra mà nói, lập tức liền có thể thả ngươi đi, năm đó ân oán cũng xóa bỏ toàn bộ. Thanh Mục La Hán chắp hai tay, đi chân trần đặc không, nhắm mắt bình tĩnh nói. Toán tiên hữu nghe vậy, một trương giả vẫn tráng kiện khuôn mặt nhất thời cười lên ha ha, ha ha ha, xóa bỏ toàn bộ. Hôm nay lão phu coi như là thần hồn câu diệt, cũng không sẽ cho các ngươi biết những này ngụy Phật một tí tin tức. Thanh Mục La Hán toàn tức nói, toán trưởng giáo không nói cho cũng không liên quan, theo bẩn tăng biết, toán trưởng giáo ngài hắn là còn thu một cái mới đệ tử đi. Toán tiên hữu nụ cười thu liễm một chút, cười lạnh nói, 883 phải thì lại làm sao, muốn nói cái gì nói thẳng liền phải. Phật Son đã phái người đi vào lùng bắt người này, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem người đem về đến tận đây. Đến lúc đó Phật Sơn sẽ lại cho toán trưởng giáo ngài một cơ hội. Miễn là ngài còn nguyện ý nói chuyện, đúng như lúc trước nói tới kia một dạng, ngươi cùng ngươi đệ tử đều có thể bảo vệ một cái mạng, ngược lại cũng vậy. Toán Thiên Hữu nghe vậy không chỉ không có một chút vẻ sợ hãi, ngược lại đột nhiên cười lên, vô lượng Phật Sơn làm việc so với 10 vạn năm trước thật đúng là càng ngày càng đen. Thanh Mục La Hán hỏi đến lời ấy, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, Phật Sơn chỉ là muốn chế tạo một phiến vô lượng tịnh thổ thôi. Trong này biết làm một ít hy sinh là tại chỗ khó miễn, dù sao cái này hết thảy đều chính là ngày sau tương lai càng tốt hơn. Toán trưởng giáo ngài cao quý Huyền Thanh giáo giáo chủ, hẳn là minh bạch một ít. Hơn nữa ngài đào vong mấy năm nay, vậy cũng đi đến qua vô lượng tinh vực to to nhỏ nhỏ bên trong tiểu thiên thế giới. Cũng nên nhìn thấy, tại ta vô lượng Phật Sơn quản chế phía dưới, sát lục giảm mạnh, thế gian tương đối ngày trước hòa bình hơn nửa không chỉ. Thanh Mục La Hán vừa nói, một bên mở ra một đôi thanh huyền màu tuyệt nhãn, ngựa khí mang theo tí tì cao quý chi ý. Toán Thiên Hữu rêu cợt, đúng vậy a, lão phu sát thực nhìn thấy. Thanh Mục La Hán gật đầu một cái, vừa định nói gì, nhưng không nghĩ Toán Thiên Hữu cấp trước một bước mở miệng, bất quá trừ chỗ đó ra, lão phu thấy là vô số tại ngươi vô lượng Phật Sơn tẩy nào xuống bên dưới biên thành cái sắc không hồn thương thiên chúng linh. Thanh Mục La Hán lắc đầu lạnh nhạt nói, toán trưởng giáo ngài vẫn là không hiểu. Cũng được, kia bẩn tăng chỉ có thể chúc trưởng giáo ngài bảo trọng, một lần nữa còn lại La Hán đến trước cũng sẽ không giống bẩn tăng tốt như vậy nói chuyện. Thanh Mục La Hán chuyển thân rời khỏi, đưa mắt nhìn hoi thở đối phương biến mất. Toán Tiên Hữu khuôn mặt băng lãnh, một đám nghiêm trang đạo mạo con lựa chọc cũng muốn dùng loại này ngụy biện che đậy lão phu, cực kỳ buồn cười. Hắn sau đó giải thở ra một hơi, ánh mắt u buồn không vui, cũng không biết Tiểu Viêm tình huống bây giờ làm sao, hy vọng hắn có thể từ đây chạy trốn rơi đi, đi càng xa càng tốt. Lấy lão phu truyền thụ cho hắn tiên pháp thần thông, lấy tên tiểu tử này thiên tư, tương lai đặt chân tiên tôn không thành vấn đề, thậm chí có khả năng siêu việt ta. Đến lúc đó lại để cho cái này tiểu tử giúp lão phu báo thù đi. Toán Tiên Hữu nội tâm tự nói, trong tay xuất hiện một khỏa trắng như tuyết đan dược tản ra một luồng huyền diệu khó giải thích khí tức. Đây là Huyền Thiên Đan, chính là năm xưa chính mình với một nơi ngoại vực trong cổ mộ đến, là một khỏa cực kỳ hiếm thấy tam phẩm tiên đan. Dùng đan này sau đó, chính mình này là linh hồn, có thể trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ tu vi. Đến lúc đó hắn liều mạng toàn lực, cũng muốn ra một cái Phật tôn đi xuống cùng mình chôn cùng. Hiện tại còn không là dùng đan này tốt nhất thời điểm, lại qua 2 ngày, thiên tượng sắp xuất hiện hiện trí âm ngày, đến lúc đó sử dụng có thể tối đa hóa đan dược lực lượng. A vô lượng Phật Sơn, lão phu chẳng mấy chốc sẽ để các ngươi vì là Huyền Thanh giáo chết đi tất cả trưởng lão đệ tử đền mạng. Toán Thiên Hữu ngôn ngữ sát cơ sắc bén. Nghĩ lại 10 vạn năm trước, vô lượng tinh vực tổng cộng bị 2 phương đại thế lực chiếm cứ. Một phương là vô lượng Phật Sơn, một phương khác chính là chính mình trưởng quản Huyền Thanh giáo. Bởi vì khái niệm khác biệt, 2 phương thế lực từ đầu đến cuối đều thế như thủy hỏa. Bất quá ở đó lúc, còn có một phương yêu tộc tỉnh vực cũng để mắt tới vô lượng tỉnh vực khối này to mập to thịt. Vì là đối kháng phương này tỉnh vực, song mới miễn cưỡng hợp tác chung một chỗ. Mãi đến đem phương này yêu tộc tỉnh vực tiêu diệt. Có thể tại tiêu diệt đêm trước hôm đó, vô lượng Phật Sơn bên kia đột nhiên đối với Huyền Thanh giáo phát động đột tập. Có thể nói là đem mặt người dạ thú 4 chữ viết lên mặt. Qua chiến dịch này, hắn Huyền Thanh giáo thương vong thảm trọng, cũng dẫn đến vô lượng Phật Sơn gián tiếp quật khỏi. Cuối cùng mãi đến Huyền Thanh giáo tiêu diệt, chỉ có một mình hắn may mắn sống sót. Nhưng mà tổn thất thân thể chỉ khu, còn có ban đầu tu vi. 2 ngày sau đó, chính là hắn báo thù thời điểm. Tiểu Viêm vi sư đáp ứng ngươi, khả năng muốn lỡ lời. Toán Tiên Hữu lắc đầu tự nói, nửa khắc đồng hồ, vô lượng Phật Sơn có thể nói là một phiến ồn ào náo động. Chỉ thấy Phật trên đỉnh núi, ung dung truyền đến một tiếng tuyên cổ tiếng chuông. Tiếng chuông cuồn cuộn, rõ ràng vang ở mỗi một người trong lòng trên. Nhất trung vang lên, đây là có chùa bị diệt rơi. Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, như thế to gan lớn mật, lại dám diệt ta vô lượng Phật Sơn chùa. Chân núi túi đầu chúng tăng trố mắt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, xôn xao một phiên. Yên lặng. Một tiếng âm u thanh âm rơi xuống. Thanh Mục La Hán từ Phật Sơn trên bay xuống. Chúng tăng thấy vậy, liền vội vàng đóng chặt miệng, quỳ bái trên mặt đất, bái kiến La Hán. Thanh Mục La Hán nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, A Di Đà Phật. Phật Sơn đã châm đối với chuyện này dùng hành động, diệt ngã Phật tự người, rất nhanh sẽ lấy được phải có chế tài, chư vị bình tĩnh chờ nóng. Chúng tăng cũng theo đó chắp tay tụng định một tiếng, A Di Đà Phật. Cũng tại Vô Lượng Phật Sơn đỉnh đầu trên, khoanh chân ngồi trên Kim Liên Thánh Phật nội tâm đã là âm u muôn phần. Vốn là hai vị La Hán bị giết, đã để hắn đủ phẫn nộ, không nghĩ tới bây giờ lại có một tòa Phật tự bị diệt. Hắn khô gầy tay phải chậm chậm nâng lên, lòng bàn tay mở ra, tuệ nhãn híp lại. Một phiến tinh thần đại hải phù hiện ở trong lòng bàn tay. Vậy cái giết hóa ngộ hai người hung thủ đang bước vào Vô Lượng tinh vực sau đó liền mất đi cảm ứng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo Tiên đỉnh chương 254, Vô Lượng Thánh địa, cứu người. Thánh Phật nội tâm hoài nghi không thôi. Hắn lúc trước tự mình đi tới hóa ngộ hai người mất mạng nơi. Từ lưu lại khí tức nhìn lên, không khó nhìn ra tên hung thủ này tu vi hẳn tại tiên thánh cảnh cửu trọng thiên. Hắn lợi dụng kia một chút lưu lại khí tức, lại thêm truy tìm chi pháp, vốn là cảm giác được hung thủ đại khái vị trí. Đang muốn vì là hóa ngộ hai người đòi cái công đạo, có thể tại vừa động thân thể. Người trước thật giống như phát hiện mình ý đồ một dạng, từ chính mình trong cảm giác biến mất. Thật sự là quá quỷ dị. Thánh Phật ngẩng đầu, nhìn về phía bên trái hai cái La Hán, lãnh đạm nói, Cửu Long tự bị diệt một chuyện cứ giao cho không có Minh cùng Huyền Tân hai người các ngươi. Hai cái La Hán lên thân thể chắp tay, phải. Thánh Phật nhắm hai mắt, bình tĩnh nói, Thanh Mục. Gia hỏa kia nói thế nào, nguyện ý giao ra bí điển sao? Thanh Mục La Hán đứng dậy, lắc đầu một cái, không có. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái này Toán Thiên Hữu chẳng lẽ còn cho là mình là ngày xưa ước người bên trên Huyền Thanh giáo giáo chủ không thành, ta Vô Lượng Phật Sơn đều cùng hắn tốt như vậy sinh tức giận nói chuyện, thật là không biết điều. Thánh Phật trái bên cạnh độ chân, mở ra một đôi trọn mắt Phật nhãn, thần sắc nghiêm túc, ngôn ngữ băng hàn. A Di Đà Phật. Một tiếng vọng về. Chỉ thấy phải bên cạnh trăng nạ, dường tại Kim Liên bên trên, mặt treo cười yếu, to mập hình thể như Di Lạc Phật một dạng. Hắn đạo, không bằng thử xem Di Hoa Tiếp Mục chỉ pháp, gia hỏa kia chỉ còn lại một tia hồn phách thôi, hẳn là thoải mái là có thể khống chế được. Không thể. Cái này Toán Thiên Hữu quỷ kế đa đoan, khó bảo toàn không. Có ẩn giấu một ít thủ đoạn, vạn nhất mạnh hành vi như lời này, trực tiếp dẫn đến nó mất mạng, Tàng Tông Bí Điện không biết phải chờ tới không biết năm tháng nào có thể tìm được đến. Bọn họ nơi nhắc đến Tàng Tông Bí Điện chính là 10 vạn năm trước, ý đồ đánh chiếm Vô Lượng tỉnh vực phe kia yêu tộc tỉnh vực, một đầu tiên tôn đại yêu nơi cất giấu vật quý giá chỉ vật. Pháp này chính là một vị đặt chân tiên đế chi cảnh không có thượng cổ Phật sáng chế, vô cùng chân quý. Nếu có được đến, tuy nhiên không nhất định đặt chân trong truyền thuyết tiên đế chi cảnh, nhưng mà để cho mình bây giờ tu vi nâng cao một bước tuyệt đối không khó. Thời gian hiện tại còn có, chờ trước tiên bắt được hắn đệ tử lại đến nói. Cái này Toán Thiên Hữu luôn luôn coi trọng nhất đệ tử, nói không chừng có thể nhờ vào đó cơ hội lấy được Tàng Tông Bí Điện. Như thế rất tốt. Một ngày sau, giới bích bên ngoài, Cố Trường Phong chắp hai tay, đứng ở tinh hà, quan sát phía dưới một đạo lơ lửng ở trong hư không phù văn. Phù văn thành hình tam giác, xung quanh tản ra nhàn nhạt phấn ngất, huyền diệu khó lường. Đây hiển nhiên là một đạo cực hắn đặc thù bình chướng cấm chế. Đứng tại Cố Trường Phong sau lưng Thần Viêm cũng đoán được một ít. Thông qua cái này lớp bình chướng cấm chế, thì có thể đến trong truyền thuyết Vô Lượng Phật Sơn nơi ở Vô Lượng Thánh địa. Sư tôn ngài chờ đợi, đệ tử tới ngay cứu ngài. Thần Viêm nói thầm một tiếng sau đó, đem tầm mắt rơi xuống tại vị này Đường Tam Táng tiền bối trên thân. Có thể hay không cứu ra sư tôn chỉ nhìn vị tiền bối này. Thần Viêm ở chỗ này cảm ơn Đường tiền bối có thể xuất thủ. Thần Viêm hướng về Cố Trường Phong chắp tay. Cố Trường Phong chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, một hồi không muốn chết mà nói, liền cách bẩn tăng xa một chút, cùng sư tôn ngươi đợi tại một cái. Thần Viêm lặng lẽ gật đầu một cái. Hai người hướng về cấm chế đi đến gần. Cái này lớp bình chướng cấm chế giống như cảm giác đã có người tới gần. Chỉ một cái quỷ dị nhúc nhích lên. Phù văn xoay tròn, như mạn dệ kỳ u một dạng, rực rỡ chói mắt Phật quang giống như hừng hực nắng nóng buông thả ra đến, chiếu sáng mở mịt hư không. Mãnh liệt này Phật quang giống như có thể chôn vùi hết thảy tai họa chi vật. Thần Viêm cũng cảm thụ cái này cổ uy năng đáng sợ. Nhẫn nhịn không được trốn ở Cố Trường Phong sau lưng trên. Đối mặt này ánh sáng, Cố Trường Phong bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Khoác trên người cẩm lan áo cà sa, phóng xuất ra muôn tiếng nghìn hồng một dạng kim mang. Cổ Phật sức mạnh to lớn cùng cấm chế chi lực dáng vẻ đụng vào nhau. Thần Viêm nuốt một hớp nước miếng, nguyên tưởng rằng sẽ phát sinh một đợt kịch liệt nổ tung. Nhưng không nghĩ hai đạo Phật quang đụng vào nhau về sau, vậy mà giao hòa vào nhau. Theo sát phía sau, hắn tận mắt thấy cái này phù văn bên trong, nứt ra một đạo ánh mắt vết nước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cái này thánh huy vần quanh, giống như cổ Phật tái thế đường tiền bối, tâm thần chố mắt nghẹn họng không thôi. Rơi vào ta đạo Phật, được xưng chỉ vị tà Phật, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Nhưng hắn còn chưa bao giờ xem qua, có thể tại Phật lực cùng tà lực bên trong tùy ý hoán đổi sử dụng người. Quả thực chưa bao giờ nghe, ngay cả một ít sách cổ trên cũng chưa từng ghi chép qua. Vị này đường tiền bối và trong miệng hắn sau lưng tiên đỉnh đến tột cùng gì nhóm thế lực. Đi thôi. Phải. To lớn Vô Lượng Thánh địa không một người hiểu rõ, có người tiến vào nơi đây bên trong. Nơi này chính là trong truyền thuyết Vô Lượng Thánh địa sao? Hắn tử ký ức lên, liên tiếp tục rất nhiều sách cổ nhìn lên đã có đóng Vô Lượng Thánh địa ghi chép miêu tả. Nguyên tưởng rằng hết thảy trong cổ tịch miêu tả quá mức khoa trương. Bây giờ nhìn lại, vẫn là chính mình nhãn giới quá thấp. Đôi mắt xuống, bên dưới. Vô số núi hình dáng khác nhau đồi núi sừng sững ở cảnh này trên. Có kỳ sơn giống như long bàn, thông trời cao, khí thế hùng vĩ, có một luồng thủy hỏa tranh phong chi thế, thế núi rung động lòng người. Giữa thiên địa tử khí mù mịt, Phật ý tràn trề, trời quang mây tạnh, một phiến tuyệt mỹ chi họa. Thậm chí hướng về xa xôi bên ngoài Kim Hà chân trời nhìn lại, còn có thể nhìn thấy có long có thú, tại tứ phương hoàn vũ nhảy múa bay lượn, long phi phượng vũ, điềm lành rực rỡ, Kim Hà vạn trượng. Thần Viêm hít sâu một hơi, trong không khí ẩn chứa linh khí mức độ đậm đặc cũng là vượt quá hắn tưởng tượng. Vừa vặn hít thở một chút, não hải liền tâm thần sảng khoái, ngũ tạng lục phủ khí huyết hoạt động mạnh tốc độ nhanh nhanh tăng trưởng. Đường tiên bối, ngài biết rõ sư tôn bị giam ở nơi nào không? Thần Viêm nhẹ giọng tìm hỏi. Đơn giản. Cố Trường Phong phun ra hai chữ, tay phải nhẹ nhàng về phía trước vung lên. Lúc trước món đó ngọc bích nổi lên. Tại thuật pháp dưới sự thúc dục, ngọc bích bắn ra một đầu kim sắc tơ nhện. Tơ nhện như một con dao long, ở trên không trung du động, hướng về một nơi phương hướng bay vút lên mà đi. Xem ra ở bên kia, Trung Phật Sơn. Toán Tiên Hữu nhẹ nhàng trôi nổi không trung. Hắn bây giờ đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi sau một ngày báo thủ. Lại tới sao? Cảm giác tí tí không gian ba động. Toán Tiên Hữu nhắm hai mắt, lạnh lùng nói. Hắn thấy, người tới lại là Vô Lượng Phật Sơn bên kia. Sư tôn. Mãi đến một tiếng đột nhiên xuất hiện kêu gào, khiến nội tâm của hắn vấn đề một hồi. Là Tiểu Viêm thanh âm. Toán Tiên Hữu nhẫn nhịn không được mở hai mắt ra. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh bước vào mi mắt. Nhìn thấy Thần Viêm xuất hiện, Toán Tiên Hữu vốn là tâm thần chấn động, sau đó lại nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Phát ra một tiếng này sau đó, Toán Thiên Hữu lại chú ý tới một bộ áo cà sa, mặt tươi cười để cho Cố Trường Phong. Thần sắc đột biến mở ra, các hạ tại sao lại ở đây, khó nói. Cùng. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 255, Thánh Phật Lâm Sơn, uy hiếp. Sư tôn, là vị này đường tiền bối dẫn ta đi tới nơi này. Thần Viêm cũng không có giấu giếm ý tứ, mở miệng nói. Nghe vậy. Toán Thiên Hữu hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới cái này tà tăng vậy mà sẽ chiếu theo lúc trước nói tới kia một dạng tới cứu mình. Giới này bên ngoài, lão phu nhớ không phải có một đạo phù văn cấm chế sao? Các ngươi là làm sao bước vào tại đây? Hắn lúc trước bị Vô Lượng Phật Sơn Phật Đà bắt cóc đến tận đây lúc, chú ý tới lối vào có một đạo hết sức đặc thù bình chướng cấm chế. Nay cấm chế cần cực kỳ tinh thuần dâng trào Phật lực mới có thể mở. Không phải vậy mạnh được công kích mà nói, liền tính đem cấm chế phá vỡ, cũng vẫn sẽ kích động cấm chế cảnh cáo. Mà lập tức cái tình huống này, rõ ràng là cấm chế không có kích động. Có thể hai người lại là làm sao bước vào nơi đây? Hắn nhớ người này không phải tà tăng tới đây sao? Thí chủ chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Cố Trường Phong ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Tầm mắt rơi xuống ở phía trước những này xoay quanh tại Toán Thiên Hữu xung quanh phạm văn Phật chướng. Những này phạm văn như sán sán tình điểm, nhẹ nhàng trôi nổi đây. Đưa mắt nhìn một màn này, Cố Trường Phong tay phải hướng về nó đưa ra. Thế vậy, Toán Thiên Hữu hơi biến sắc mặt, các hạ vân vân. Này chướng là thánh Phật tự mình thiết lập hạ Phật chướng, chạm vào người, ba hồn bảy vía đều sẽ bị Phật ý nơi cọ rửa. Chính là dứt lời chi lúc, Cố Trường Phong tay đã chạm tại hạ Phật chướng trên. Phanh! Một tiếng vang nhỏ. Toán Thiên Hữu vô ý thức khẩn túc lên hai hàng lông mày. Bất quá mấy giây sau khi rơi xuống, Toán Thiên Hữu khẩn túc chi lông mày giãn ra. Chỉ thấy hắn dần dần trận to thu hút mắt. Tay đối phương thoải mái xuyên qua hạ Phật chướng trên. Cố Trường Phong tâm trạng nhất động. Cái này tứ phía hạ Phật chướng như pha lê một dạng, bình thường, khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ mở ra. Toán Thiên Hữu mặt lộ vẻ rung động. Hắn vừa mới không cảm thụ nói bậy, người này là trong khoảnh khắc đó bên trong, phóng xuất ra đủ để phá vỡ này chướng Phật ý. Chính là người này không phải tà tăng sao? Từ đâu tới Phật lực sao? Hắn lắc đầu một cái. Hiện tại không phải nghĩ những lần khi ấy. Hắn đứng dậy hướng về Cố Trường Phong chắp tay nói, đa tạ các hạ ân cứu mạng, lúc trước tại giới khác lúc ngôn ngữ mạo phạm, còn mong các hạ thứ lỗi. Tuy nhiên không biết đối phương cứu mình, có phải hay không mang nó trước mắt hắn tới nơi đây. Nhưng bây giờ không thể phủ nhận là, mình bây giờ xác xác thật thật bị người này cứu. A-di-đà Phật. Cố Trường Phong chắp hai tay, tụng định một tiếng, bần tăng nêu đáp ứng, đương nhiên sẽ nói được là làm được. Đây là giới luật, cũng xem như bần tăng tâm quy. Vừa nói, nội tâm của hắn một bên lợi dụng huyền chỉ đạo nhãn lực lượng, điều tra cái này ngón tay vàng lao ra hệ thống màn hình. Tính danh, Toán Thiên Hữu. Tu vi, chân tiên cảnh nhất trọng tiên. Công pháp, Đạo Cốt Huyền Công, Thất Trọng Tiên Biến, Huyền Cương Biến Pháp. Giới thiệu tóm tắt, vì là 10 vạn năm trước Vô Lượng Tinh vực hai phương đại thế lực bên trong Huyền Thanh giáo giáo chủ, đến tiếp sau này tao Vô Lượng Phật Sơn như hại, thân thể phá toái, tu vi đoạn gãy, chỉ còn linh hồn chi khu. Đặc thú nhắc nhở, trên người này ẩn giấu một kiện khí vận bí bảo. Cố Trường Phong liếc mắt nhìn, tầm mắt cũng rất nhanh rơi vào cái này cái gọi là đặc thù nhắc nhở bên trên. Cái này Huyền Chi Đạo nhãn quả nhiên cương đại, không nghĩ tới ngay cả trên người đối phương cất giấu một kiện khí vận bí bảo cũng biết. Cố Trường Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau đó, giống như nghĩ đến cái gì, nội tâm của hắn khỏe miệng hơi hơi dương lên lên. Một bên, Toán Thiên Hữu cùng Thần Viêm sư đồ hai người lâu ngày không gặp nhau, nhịn được bản tán một phen. Toán Thiên Hữu thanh âm âm u, còn lại mà nói, chờ trước tiên thoát khỏi tại đây lại đến nói đi, nơi đây không hợp ở lâu, càng nhanh đi càng tốt, không phải vậy chờ Phật Sơn bên kia phát sinh vấn đề liền muộn. Chỉ là vừa dứt lời, đã trễ. Toán Thiên Hữu nghe vậy sững sờ, nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú Cố Trường Phong. Cố Trường Phong mở miệng nói, Bền tăng vừa mới phá vỡ này lớp bình chứng lúc, Vô Lượng Phật Sơn bên kia hắn là đã nhận thấy được. Toán Thiên Hữu cùng Thần Viêm sắc mặt đều biến. Tiếp tục. Cố Trường Phong quay đầu nhìn về cách đó không xa Vân Hải, hai mắt mỉm cười, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, liền nhanh như vậy đến. Vô lượng thiên địa bất thình lình dao động hoàng nhất hạ. Các nơi chúng tăng dồn dập ngẩng đầu, trong mắt chứa vẻ sợ hãi, là Phật Tôn, là đại pháp sư. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đưa đến đại pháp sư tự mình xuất thủ. Mênh mông thanh thiên bên trên, ngập trời Phật ý hóa thành vô số điều chân long bao phủ bốn phương tám hướng, thập hoang vân hải đều ở đây đi xuống, bên dưới, tản ra không. Chân long dài đến 10 vạn trượng, vô số đầu chân long hướng về mỗi cái phương hướng bơi lội mà đi, giống như vạn thiên kim hồng. Cảnh này không gian một hồi ngưng trệ ở. Thành hàng đồi núi tại này cổ tiên tôn cảm giác nột ngạt phía dưới, sơn thể run không ngừng. Có thể thấy nó vĩ ngạn chi lực. Điện ngọc đã là một phiến kim hà, rực rỡ Phật quang giống như mặt trời gay gắt rơi xuống mặt đất, phổ độ thế gian hết thảy. Trung Phật Sơn thiên không, kim vân bay tụ, kéo dài toàn bộ thánh địa. Trong mây cầu khẩn, một khỏa rực rỡ như sao kim liên nhẹ nhàng trôi nổi đây. Khoác hồng sắc áo cà sa khô gầy lão giả khoanh chân ngồi trên liên bên trong, tái nhợt trưởng mỹ rủ xuống đất. Người tới chính là đương kim vô lượng Phật Sơn ba vị trưởng khống giả một trong thánh Phật. Thánh Phật một đôi như nhật nguyệt tỉnh thần mắt nhẹ nhàng mở ra, mắt nhìn xuống hướng về cách đó không xa Trung Phật Sơn đỉnh núi. Mở ra nháy mắt, phía trước thương khung mặt đất giống như một hồi lọt vào vĩnh hằng trong tĩnh mịch, thời không chỉ trệ không tiến. Vạn linh đều cảm giác được thân thể đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại trọng lực, như có mấy ngọn núi cao đè ở thân thể mình bên trên. Thánh Phật miệng chưa nhúc nhích. Khắp nơi phía dưới, lại có một đạo cổ Phật trầm tĩnh thanh âm chấn động tới, kéo dài toàn cảnh trên ba. Nam xuống, bên dưới. A Di Đà Phật. Thí chủ đi vào người khác nơi, không lên tiếng chào hỏi sợ là không thích hợp đi. Phật âm kinh thần, quần quần rít dài, ngôn ngữ như quần quần thiên lôi hạ xuống, động lòng người. Cố Trường Phong chắp hai tay, nhàn nhạt nở nụ cười, bần tăng luôn luôn làm sao yêu thích cùng người chào hỏi, thánh Phật thứ lỗi. Thánh Phật ánh mắt đánh rất tại Cố Trường Phong trên thân, trong lời nói mang theo một tia lanh ý, lão nạp không cảm thụ nói bậy, Cửu Long tự sự tình chính là thí chủ làm đi. Dứt lời, Cố Trường Phong ngẩng đầu nhìn về vị này Phật tôn, nụ cười chạy từ từ, chính là. Bất quá trừ chỗ đó ra, bần tăng còn chém giết qua quý núi hai cái La Hán, chắc hẳn thánh Phật chắc có nghe thấy. Lời ấy cực kỳ chói tai. Thánh Phật nghe vậy, trong mắt chi sắc rõ ràng đột biến mở ra. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 256, kích chiến thánh Phật. Không nghĩ đến trước mắt người lại chính là giết hóa ngộ hai người hung thủ. Thật đúng là thật to vượt quá hắn dự liệu. Nhìn đến vẻ mặt cười yếu ớt Cố Trường Phong, thánh Phật ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn thí chủ bộ dáng này, xem ra là đối với chính mình này được rất chắc chắn a. Cố Trường Phong chắp tay nói, tự nhiên, diệt ngươi vô lượng Phật Sơn dư giả có thừa. Ha ha ha, dư giả có thừa, chỉ bằng ngươi cái này thân thể nửa bước tiên tôn tu vi. Thánh Phật vuốt râu nở nụ cười, giống như là nghe được cái gì chuyện cười rất cả hàm một dạng. Tiếng cười rơi xuống. Thánh Phật khoanh chân ngồi, trên tay phải xuất hiện một chuỗi niệm châu. Niệm châu toàn thân vàng rực êm dịu, như mã não trong sáng tỏa sáng. Một tia Phật lực rót vào chuỗi hạt châu bên trong không năm, niệm châu thần mang đại trán. Sáu viên dáng vẻ chuỗi cùng nhau niệm châu cùng mở ra thần mang, giống như cựu tỉnh nối liền, bất hủ ánh sáng chiếu sáng chân trời. Ông ong, nha, đâu, bá, mê, hồng. Thánh Phật nhàn nhạt phun ra lục tự chân ngôn. Niệm châu bay ra, mãi đến bay đi khung trên đỉnh, chuỗi tuyến nước ra đến, sáu viên niệm châu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên vô hạn to lớn. Mấy cái tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở bên trong, sáu viên niệm châu hóa thành lục luân hừng hực nắng nóng treo móc ở trời cao. Sáu ngày vừa hiện, lóa mắt cực thịnh vật mang, khắp thánh địa toàn cảnh, cùng nhiệt sóng khí giống như sóng cả biển động không ngừng lăn lộ ra mà ra, đem vòm trời hóa thành một mảnh rực rỡ xích hà. Giữa thiên địa nhiệt độ cực tốc tăng vọt, hơi nóng giống như có thể phá trời lấp biển. Rơi. Ra lệnh một tiếng, sáu vầng mặt trời chói chang lần lượt rớt xuống. Nhìn đến cái này hủy thiên diệt địa lực lượng kéo tới, Thần Viêm chỉ cảm thấy toàn thân lông mang dựng đứng, khuôn mặt trắng bệnh cùng cực, miệng nhẫn nhịn không được mở ra, đây chính là tiền tôn cảnh thực lực chân chính sao? Sư tôn chúng ta làm sao bây giờ? Thần Viêm nuốt một hớp bọt, nhìn về phía sư tôn Toán Thiên Hữu. Toán Thiên Hữu mắt nhìn từ đầu đến cuối, lặng lặng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Cố Trường Phong, hướng Thần Viêm truyền âm nói, đừng hoảng hốt, vị này các hạ hẳn còn có bài tẩy gì chưa ra. Chúng ta cách xa một chút, lặng lặng nhìn đến được rồi. Tại Toán Thiên Hữu xem ra, Cố Trường Phong tu vi chỉ có nửa bước tiên tôn liền dám xông vào vô lượng Phật Sơn, nhất định là có nội tình tại thân. Không phải vậy luôn không khả năng ngàn dặm xa xôi đến tinh vực này tìm chết đi. Đại nhật liệt quang sáng sáng, như lưu tinh cấp truy rơi xuống, đốt sạch hết thảy thịnh nộ Phật hỏa như nộ mục kim cương giáng thế. Khoe miệng phát họa ra một chút đường cong, Cố Trường Phong tâm trạng nổi lên. Một bộ cẩm lan áo cà sa nhẹ nhàng khuyến khích lo lửng. Áo cà sa xuống, bên dưới đen như mực một dạng ma vụ từ trong phóng thích tràn đầy ra. Cái này ngập trời hùng hực ma vụ như gió lửa thẳng bay mà trên. Ma vụ lan cuộn, hóa thành một đạo vạn thủ quan âm. Quan âm khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt rất hồng, toàn thân đen như mực như than. Sau lưng quỷ dị vạn thủ đứng lên, như xâm la và tượng, tà Phật chỉ ý tràn đầy. Vạn thủ quan âm đỉnh thiên lập địa, xông vào mũi tà Phật chỉ lực, khiến thánh địa sở hữu Phật tăng đều ồn ào náo động một phiến. Đây chính là trong đồn đãi tà Phật, thật là tà dị quái đản cùng cực. Bậc này thai họa chỉ vật, quả thực ô nhục Phật đạo, đại pháp sư nhất định phải cho bậc này nghịch Phật chỉ đồ để cho thê thảm giáo huấn. Nói không sai. Chúng tăng tinh thần quần chúng kích động. Dưới cái nhìn của bọn họ bậc này chí tà chi vật đã nghiêm trọng ô nhiễm thần trong lòng bọn họ thánh Phật Đà, bậc này dị đoan nhất thiết phải khoảnh khắc diệt trừ có thể vĩnh quyết hậu hoạn. Thánh Phật đưa mắt nhìn yêu tả vô cùng vạn thủ quan âm, lãnh đạm nở nụ cười, thí chủ chẳng lẽ không biết ta cái này lục dương Phật hỏa đối với trí tà chi vật chính là trời khắc sao, lại vẫn dám thi triển bậc này tà thuật Phật pháp. 883. Hắn thấy, Cố Trường Phong cho dù có cái gì hắn không tưởng tượng nổi át chủ bài, cũng đem chính mình chiêu này xuống, bên dưới, hóa thành bụi. Quan âm vạn cánh tay nhất động, chàng chịt, thật giống như một khỏa thương thiên đại thụ. Lục luân đại nhật rơi vào vạn thủ quan âm vạn cánh tay. Xì xì xì. Tà Phật chi lực bị bốc hơi được, phải, phát ra xì 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 tiếng vang, như điện lưu chuyển trộn một dạng sáng lên thai vô cùng. Hóa thành thế gian một hạt bụi đi. Vạn thủ quan âm nhìn đến tiết tiết lùi bại, sắp chôn vùi vào lục dương bên dưới. Có đúng không, bần tăng có thể không cho là như vậy. Đi. Cố Trường Phong trên đỉnh đầu mang theo năm Phật quan tản mát ra huyễn thải chói mắt thần quang. Năm Phật quan bay ra, hóa thành một đạo kim hồng. Hôm nay có chuyện hai canh, ngày mai khôi phục, canh tư. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 257, năm Phật quan, tiểu phạm thiên. Năm Phật quan bay lên thật cao, xuống, bên dưới, xuyết dây dài, năm mảnh Phật diệp lấp loé kỳ quang. Phật diệp trên triển khắc có phạm văn chữ cái, thậm chí còn pháp luân, Phật diễm trở thần vật. Mỗi mảnh Phật diệp trung giữa còn đều có một cái liên biện hình bản thờ Phật, mỗi cái bản thờ Phật trên mỗi người có một tôn cổ Phật. Năm Phật sinh động như thật, lưu ly kim quang vần quanh, cẩn thận vừa nghe, có thể rõ ràng nghe thấy từng tiếng nhẹ nhàng cổ thiền Phật thanh âm từ năm Phật quan trung ung dung truyền ra, bên tai không dứt. Tam phẩm tiên bảo. Thánh Phật ánh mắt sắc bén, một cái nhìn ra cái này Phật quan xa không một dạng, bình thường, tiên bảo, hắn diện mạo mạnh mẽ chọn một xuống, bên dưới. Tiếp theo khỏe miệng vi câu, cười dài, không nghĩ đến thí chủ trên thân lại còn có bậc này Phật đạo chí bảo, xem ra là trời giúp lão nạp cùng a. Nay quan rốt cuộc mang thai có từng tia tiên đế Phật ý, hắn nếu có được đến chỗ này bảo, chiến lược tuyệt đối sẽ nên đón một lần tăng vọt. Tâm muốn cùng nhau, Thánh Phật trong lúc giơ tay nhấc chân, một đầu từ vô thượng Phật ý tụ ngưng mà hiện Phật trưởng ngang trời bước ra, vạn nhạc sơn bờ sông đều đột nhiên bị bao phủ ở dưới bóng ma, che lấp mặt trời già vân, trầm phủ thiên địa. Thấy vị này Thánh Phật như vậy không kịp chờ đợi muốn đoạt năm Phật quan, Cố Trường Phong lắc đầu nở nụ cười, đây chính là vô lượng Phật sơn tam đại Phật tôn sao, liền tự thân dục vọng đều trưởng không không, cũng xứng tự xưng như vậy. Thánh Phật một bên đưa ra chiêu này, một bên lãnh đạm nói, bậc này Phật đạo chí bảo ở lại ngươi bậc này tà Phật yêu tăng trên tay quả thực là phung phí của trời, chỉ có tại lão nạp trong tay mới có thể phát huy ra nó giá trị lớn nhất. Bàn tay quét ngang ước dặm vân hải, chỉ lát nữa là phải đem năm Phật quan bắt lấy. Phanh. Đây là. Thánh Phật ánh mắt híp một cái. Năm Phật quan xông lên ra năm đạo Phật quang, như kình thiên trụ ngật lập thiên địa giữa, thông thiên to lớn. Tại nhìn soi mói, năm đạo Phật trụ bên trong mỗi người hiện ra một tôn cổ Phật. Năm vị cổ Phật vượt thời không năm tháng mà hiện, bất hủ Phật ý uy nhiếp toàn giới. Cho dù là Thánh Phật đưa mắt nhìn này uy, nội tâm cũng khó miễn sợ hãi muôn phần lên. Không hổ là trong truyền thuyết tam phẩm tiên bảo, so sánh Phật sơn bên trong món đó tàn phá tam phẩm tiên bảo, cường đại không chỉ gấp 3-4 lần. Hơn nữa từ nơi này cổ bàng bạc giống như hán hải một dạng cổ Phật lực lượng, hắn mơ hồ có thể đoán ra, món chí bảo này đã từng trưởng khống giả, nhất định là một tôn danh lưu vạn cổ Phật đạo tiên đế. Kinh hãi không thôi cùng lúc, cũng để cho Thánh Phật vẻ tham lam càng tăng lên. Bảo này nội ẩn có tiên đế chi lực, chính mình nếu có thể từ trong lĩnh hội một ít tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Cổ Phật cùng Phật trưởng đụng vào nhau, dung chuyển trời đất lực lượng, trực tiếp khiến vô lượng thánh địa màn trời nứt ra ngàn vạn đạo, chẳng chịt, như nứt nẻ mạng nện. Đây chính là tiên tôn cảnh chiến đấu sao, vậy mà có thể đem vô lượng thánh địa thương khung đập vỡ mở ra. Phật Sơn một cái la hán, giọng run rẩy nói: "Phương này vô lượng thánh địa, chính là vô lượng Phật Sơn tụ mấy phương đại thiên thế giới chi lực, lại thêm một loại đặc thù bí pháp đúc thành, lực bản nguyên vượt xa một dạng bình thường đại thiên thế giới. Nhưng mà mạnh như phòng thủ kiên cố vô lượng thánh địa như cũng bị phá vỡ mở ra." Khoanh chân ngồi trên kim liên thánh Phật hai hàng lông mày khẩn túc thành một đoàn. Bởi vì chính mình cái này một trưởng lại bị ngăn trở. Phật trưởng bị năm Phật chỉ lực phá vỡ. Lại năm Phật quan tại phá vỡ Phật trưởng ngăn trở sau đó, đường kính hướng về rơi vào xuống núi, mắt thấy sẽ bị lục dương kích phá vạn thủ quan âm lao đi. Phật quan biến lón rơi vào quan âm chỉ đỉnh. Thế vậy, thánh Phật bên trong lòng không khỏi nghỉ hoặc cung cực. Người này là chuẩn bị làm cái gì, vậy mà đem Phật quan thả ở đây chờ trí tà chỉ vật trên. Hắn thấy, hậu quả kiểu làm như vậy, rất có thể sẽ phản vệ chính mình. Trong vòng mấy cái hít thở sau đó, Thánh Phật thần sắc biến đổi, không thể tin được cặp mắt mình nhìn thấy hết thảy hẳn là thật. Ban đầu ma khí hào hào vạn thủ quan âm, trên thân ma khí vậy mà hướng về Phật lực bắt đầu chuyển biến. Loại chuyện này, làm sao có thể? Thánh Phật lộ vẻ xúc động. Vạn thủ quan âm rốt cuộc lắc mình một cái, từ ta Phật biến thành một đạo thánh khiết lóa mắt Phật đà. Thân thể toàn thân ôn hòa Phật lực giống như năng ấm phóng thích, khe nhỏ sông dài. Trên mặt mũi vẻ dữ tợn, cũng dần dần biến thành một trương cười yếu ớt chi dung. Mang theo năm Phật quan vạn thủ quan âm lực lượng khí thế tăng mạnh, tay ngọc cùng chuyển động lay trời. Như khổng tức khai bình, huyền thải chói mắt, vạn tượng pháp môn tại mỗi một cái trên tay ngọc hiện ra, huyền diệu khó lường. Sáu vầng mặt trời chói chang cuối cùng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, bên dưới bị ngăn cản đến. Thánh Phật trên mặt đã mất lúc trước kia một dạng phong khinh vân đạm chỉ sắc, chắp hai tay, nhìn xuống hướng về Cố Trường Phong, thí chủ thủ đoạn chưa bao giờ nghe thấy, thật là khiến lao nạp lớn cảm thấy ngoài ý muốn a, không nghĩ đến thế gian rốt cuộc có người có thể cùng lúc trưởng khống tà Phật và Phật lực hai loại lực lượng. Bất quá thí chủ thủ đoạn cũng chỉ có như thế mà nói, kia ngươi chính là được, phải lưu lại nơi này. Thánh Phật cười nhạt, hai tay của hắn cùng vùng, đã không còn giữ lại. Chỉ nhìn thấy Vạn Nhạc Sơn Khâu đồng loạt run nhẹ, mặt đất nứt ra chẳng chịt vết nước. Vá cốc bên trong từng luồng xích kim tơ nện từ nơi này nhiều chút trong khe bay ra, trừ chỗ đó ra vô lượng thánh địa sở hữu Phật miếu bên trong cũng bay ra mấy sợi xích kim tơ nện. Ngàn vạn lần hướng về thánh Phật bơi lội mà đến, địa ngọc mặt đất giống như hóa thành một mảnh hoàng kim thiên địa. Những này nguyện lực cuối cùng tại thánh Phật sau lưng đúc hình một đạo tiểu phạm thiên. Tiểu phạm thiên mọc ra bốn đầu, bốn tay, bốn mặt, mỗi tấm Phật diện phân biệt mang theo sướng vui đau buồn bốn loại không đồng tính tự. Phạm thiên bốn miệng không ngừng tụng định đến vệ đà kinh, Phật âm không dứt, Phật chi cổ đạo giáng thế. Lấy thánh Phật làm trung tâm, một vệt kim quang làn sóng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Làn sóng nơi đi qua trực tiếp đem mặt đất sơn hà nhuộm làm một mảnh vàng rực, tịnh hóa hết thảy sự vật. Ngươi trốn đang sư phụ phía sau. Toán Thiên Hữu thấy tình thế không ổn, hướng về Thần Viêm truyền âm nói. Thần Viêm gật đầu đúng sự thật làm theo. Toán Thiên Hữu ánh mắt nhìn đến đạo này đối mặt mà đến làn sóng thúc. Một ít long phượng yêu thú không kịp chạy trốn, trực tiếp bị làn sóng hóa thành huyết vụ loại trừ. Nhờ vào đó, hắn cũng xem như nhìn ra một ít. Chỉ nếu không phải là vô lượng Phật sơn người, một khi bị cái này làn sóng ảnh hưởng đến, ba hồn bảy vía thậm chí còn thân thể đều sẽ bị trực tiếp đánh sơ xác. Không có nghĩ tới đi lâu như vậy, cái gia hỏa này vậy mà đột phá đến tiên tôn nhị trọng thiên. Toán Thiên Hữu nhìn về phía Vĩ Ngạn Chấn Thiên Thánh Phật, nội tâm âm u vô cùng. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 258, pháp tướng hợp nhất, ngã Phật từ bi. Toán Thiên Hữu thần sắc nặng nề. Hiện tại hết thể có thể toàn dựa vào vị kia đường tam táng. Đưa mắt nhìn cái này đạo mãnh liệt làn sóng kéo tới. Cố Trường Phong khẽ miệng vì câu, ý niệm trong lòng nhất động. Hai chân cách mặt đất bay lên không trung. Hắn bay vọt đến Vạn Thủ Quan Âm trên đỉnh đầu. Tục định một tiếng, trên thân cẩm lan áo cà sa nhất thời bùng nổ ra màu sắc sặc sỡ Phật mang. Phật mang giống như đại đạo quang huy, phóng xuất ra nháy mắt, rốt cuộc để cho vô lượng thánh địa tiểu thiên đạo thậm chí còn bản nguyên đều cực kỳ run rẩy bất an, lay động chấn động. Đó là Tam phẩm tiên bảo. Nguyên tưởng rằng Cố Trường Phong chỉ có một thứ Tam phẩm tiên bảo thánh Phật, nhìn thấy như thế quang huy, trong nháy mắt mở rộng tầm mắt, không khỏi thất thố, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Không muốn mang trên người đối phương rốt cuộc mang theo hai kiện Tam phẩm tiên bảo. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể nắm giữ hai kiện tam phẩm tiên bảo. Làn sóng đánh vào rực rỡ chói mắt lóa mắt Phật trên tường, phút chốc bị ngăn cản đến. Cố Trường Phong mặt treo cười yếu ớt, trên khảm thất bảo cầm lan áo cà sa, nhẹ nhàng đồng bệnh. Miệng hắn nhẹ cái, thất huyền quy nhất, lên dây cung xuống, bên dưới, mặc dù vô lượng Phật ý đi. Dưới chân 883 vạn thủ quan âm, thân thể khổng lồ ở bề ngoài lại cũng cùng lúc hiện ra một tầng kim tỷ răng đầy Phật ý áo cà sa. Vậy mà cùng pháp tướng hòa làm một thể. Thánh Phật bạch mi mạnh mẽ chọn một xuống, bên dưới đứng ở trên đỉnh đầu Cố Trường Phong hóa thành một tia tinh mang bước vào Vạn Thủ Quan Âm trong mi tâm. Quan Âm nguyên bản một đôi cười yếu hốt hở hưng Phật nhãn, lóe lên một tia ưu quang. Không tức giận chút nào ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Khí thế vậy mà tăng trưởng chí tiên tôn cảnh nhị trọng thiên, yêu tăng này đến tột cùng là thi triển gì loại thần thông? Hoặc có lẽ là đây là món đó áo cà sa tiên bảo công năng. Nhìn thấy khí thế liên tục tăng lên Vạn Thủ Quan Âm, Thánh Phật kinh ngạc không thôi. Hơi yên tĩnh một chút, trong lòng của hắn quay xuống đầu. Hai mắt tĩnh như giếng cổ, nhàn nhạt nói, hai kiện tam phẩm tiên bảo lại làm sao? Thí chủ cuối cùng không phải lão nạp đối thủ. Tứ Thánh Phục Ma. Phạm Thiên xung quanh mênh mông như biển hùng vĩ nguyện lực, tụ tập một chỗ, hình thành một đạo pháp luân. Pháp luân chém ra, phong mang xé trời, mặt đất bị xé mở một đạo sâu không thấy đáy thâm cốc. Pháp luân nơi đi qua, hư không bay phất phới, vòng ánh sáng dương hàn 19 châu. Chúng sinh thấy hắn sắc mặt đều biến, cái này đạo pháp vòng như có thể đem người ba hồn bảy vía hấp thu vào trong đó. Không gian nứt ra thành thiên thượng bách khe nứt. Này đánh uy năng rõ ràng vượt xa ra vừa mới kia hai chiêu. Đến tốt. Cố Trường Phong mắt chứa ý cười. Vạn Thủ Quan Âm cùng lúc kết lên một đạo Phật ấn. Một bên vạn trượng vạn chữ ấn ký đột nhiên hiện ra tại Vạn Thủ Quan Âm trước mặt. Pháp luân chém xuống tại vạn tự y lại, vang lên kịch liệt tia lửa, như long hổ tranh nhau, thủy hỏa bắn lên đụng chỉ thế. Pháp không có chúng sinh vô sinh, ông ma n nở bái mễ hồng lục tự chân ngôn rơi xuống, Vạn Thủ Quan Âm trên thân Phật ý chứa, trong mi tâm mở ra một khóa thụ đồng. Thụ đồng bên trong dựng dục một phiến kim sắc khổ hải. Khổ hải bên trong hiện lên một đạo hải thượng sinh minh nguyệt hoang cổ dị tượng. Chỉ thấy, một vòng sáng tỏ trắng nõn minh nguyệt từ khổ hải bên trong lại tăng lên. Từ khí bay lên, vạn pháp đi theo. Minh Nguyệt giống như mặt trời gay gắt như lửa, trong suốt ánh trăng còn mang theo tí tí Phật chi đạo ý. Minh Nguyệt từ thụ đồng bay ra, vô thượng tiên quang rực rỡ chói mắt, diệu nhân tâm thần tăng hồn. Pháp luân đang cùng Minh Nguyệt đụng vào nhau nháy mắt, người trước tự ý vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng cục vòng mảnh tán ở thiên địa. Minh Nguyệt đi ngược lên trời, mục tiêu nhắm thẳng vào Vân Hải trên khoanh chân ngồi trên Kim Liên Thánh Phật. Thánh Phật trong mắt hơi híp, Phạm Thiên bốn tay vừa nhấc, bốn đầu dài như thương thiên thân thể cánh tay khổng lồ, kẹp lấy bay vút mà đến Minh Nguyệt. Thánh Phật vừa định đem cái này vầng trăng sáng nghiền nát mở ra. Rào. U quang chợt lóe. Ban đầu vẫn còn ở bên ngoài vạn dặm Vạn Thủ Quan Âm đột nhiên từ hư không ngang qua mà ra. Độ nhanh của tốc độ, cho dù là Thánh Phật nhìn thấy, nội tâm cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hãi. Nhanh như vậy, Cố Trường Phong căn bản không có ý định cho đối phương lưu cơ hội, Vạn Thủ cùng xuất hiện. Sát phạt chỉ lực ẩn chứa tại một đầu Phật cánh tay bên trong. Nhận thấy được một tia không ổn, Thánh Phật từ khoanh chân phong thái đứng lên, bắn trôi nổi tại không. Tay phải giương lên. Dưới chân kim liên như luân bàn bay ra. Kim liên ánh sáng lấp lóe, trong thời gian ngắn trở nên vô cùng to lớn, lập tức rốt cuộc hóa thân một phương Phật Liên tiểu thiên địa, chấn động thủ vực không. Cái này rõ ràng là một kiện giá trị liên thành tứ phẩm thiên bảo. Vạn thủ quan âm công kích rơi vào vùng trời nhỏ này, khiến người sau bất thình lình run rẩy động một cái, nhưng cũng không có trực tiếp đánh nát mở ra. Cũng là dựa vào Kim Liên tranh thủ cái này trong vòng mấy cái hít thở. Phạm Tiên bốn tay đem Minh Nguyệt nghiền nát, nguyệt chi tinh hoa như điểm điểm tinh mang rơi xuống nhân gian. Thánh Phật không dám kinh thường. Điều khiển lên sau lưng Phạm Tiên, bốn tấm kim cương Phật kiểm ngẩng đầu. Chủ mặt đối diện chuẩn quan âm, ngoác miệng ra. Một ngụm xích kim liệt quang phun ra. Liệt quang giống như một đạo cắt phá trời cao đỏ cầu vòng bắn mạnh mà ra, hư không bị xé nứt, diệt linh chỉ uy lên keng. Bất quá cái này đạo xích kim liệt quang đánh xuống tại vạn thủ quan âm trên thân nơi phi áo cà sa bên trên, hoàn toàn không có kích thích bất luận cái gì một tia phản ứng. Điều này cũng bị ngăn trở. Thánh Phật ngôn ngữ kinh sợ. Ngã Phật từ bị. Một tiếng điếc tai nhức óc tụng định thanh âm từ Cố Trường Phong trong miệng phát ra. Tụ toàn bộ thân thể chỉ lực vạn cánh tay, đánh xuống tại Phật Liên trên tiểu thiên địa. Phật Liên tiểu thiên địa cho dù là một kiện tứ phẩm tiên bảo, tại liên tục khổng lồ như thế lực lượng oanh kích phía dưới, cũng đống nhiên suy yếu. Kèm theo mỗi lần công kích đánh xuống, trong trời đất nhỏ bé sơn hà mặt đất kim quang huy phát, đại địa toái nước ra. Như lai mặt trời trải qua, đại nhật đỏ tiếng điểu. Mắt thấy Phật Liên tiểu thiên địa sắp chống đỡ không được, Thánh Phật chắp hai tay quát một tiếng. Sau lưng thông thiên triệt địa Phạm Thiên bốn miệng đều dương, tụng định kinh văn. Đối phương vậy mà còn lại át chủ bài chưa thi triển sao? Thần Viêm nhìn đến trận này khoáng thế đại chiến, mà không nửa điểm huyết sắc, chỉ đến Phạm Thiên sau lưng run run rẩy rẩy nói. Mà bên cạnh sư tôn Toán Thiên Hữu thần sắc cũng khó coi, không nghĩ đến Thánh Phật đã đem Như Lai mặt trời trải qua luyện tới tầng thứ 9. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 259, Tu La Ma tướng, đại nhật đỏ tiếng điểu. Thánh Phật sau lưng hiện ra một vòng to lớn động thiên. Động thiên bên trong là một phương xương mù che lớp mặt trời đại thế giới. Keng. Một tiếng sục sôi cùng cực nổi giận kêu từ động thiên truyền ra, gieo vang chín tầng trời, vân góc trời tế bị nhiễm thành một phiến xích kim. Một đầu to lớn không gì so sánh được cự điểu từ động thiên bên trong xuất hiện giữa trời. Cự điểu tựa như tam túc kim ô, nhưng mọc ra tam mục, toàn thân hoàng kim tóc đỏ, mỗi một quặng lông tóc trên lưu ly kim quang bọc quanh, sau lưng đỡ lấy một vòng tiểu nhật nguyệt, thụy thải ngàn cái, ánh sáng vạn đạo. Tuyên cổ năm tháng khí tức vờn quanh điểu thân thể toàn thân. Đại nhật đỏ tiếng điểu tam mục phun lửa, điện quang xiết được. Hướng về Cố Trường Phong nơi ở vạn thủ quan âm lao xuống mà xuống. Đại nhật đỏ tiếng điểu ngoác miệng ra, một đạo hừng hực cùng cực tử quang phun ra, phách thiên chẳng địa, phá vỡ mặt đất bao la. Triệu hoán còn lại vực yêu thú sao? Cố Trường Phong lãnh đạm một tiếng. Vạn thủ quan âm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tử quang kéo tới, mi tâm thụ đồng bắn ra một đạo xích luyện. Xích luyện diệt thiên phần, giống như có thể chôn vùi hết thảy. Hai người đụng nhau bùng nổ ra hỏa quang ngút trời, chấn thiên hám địa. Đại nhật đỏ tiếng điểu nhờ vào đó khe hở giữa, đã đi tới vạn thủ quan âm trước mặt. Hai cánh bơm múa, nhục thân chỉ lực rơi thẳng rơi xuống, rơi vào vạn thủ quan âm trên người, như có vạn con long tượng chỉ lực chồng chung một chỗ. Chính là cái cơ hội này. Thánh Phật nội tâm nói thầm một tiếng. Phạm Thiên cự tương trong tay xuất hiện một cái Phật lực tụ thành nắng nóng trường cung, cung bên trong chạm chỗ vạn thú chỉ linh, thú uy hiển hách. Lão nạp xem ngươi làm sao trốn. Ông Mani bái đẹp hồng bá a a a a a. Thánh Phật miệng không ngừng tụng định đến kinh văn Phật ngữ. Thiên địa tứ phương từng cái phạm văn cổ tự bỗng dưng mà hiện. Những này phạm văn cổ tự tính bằng đơn vị hàng nghìn, kim quang lóa mắt, giống như chòm sao lấp lóe, song song chung một chỗ, như một đầu kim sắc hồng lưu. Tại kinh văn có thứ tự tụng định cùng lúc, phạm văn cổ tự hướng về nắng nóng trường cung dây cung nơi tụ tập. Những chữ cổ này hóa thành từng luồng kim mang, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo nắng nóng ánh sáng tên. Phạm Thiên hai cánh tay bắt lấy thanh này nắng nóng trường cung trên dưới hai đầu, còn lại hai cánh tay phép tắc ra động khởi dây cung. Hiu, vô cùng chói tai, thanh âm so với tiếng sấm còn muốn vang vọng vang dội không chỉ gấp mấy lần. Thời không bị cắt đứt, không gian yên diệt, cái này cực thịnh liệt quang giống như sắp sửa tiêu diệt này phương thiên địa bên trong vạn vật sinh linh. Trốn, bần tăng còn cần trốn sao? Chú ý tới một đòn này Cố Trường Phong, khoe miệng vạch ra một chút đường cong, khắp trời chú pháp. Vạn thủ quan âm một bên ngăn trở đại nhật đỏ tiếng điểu tiến công cùng lúc. Người đeo nơi, một chút tà Phật chỉ lực tản ra. Thánh Phật thấy vậy, nội tâm không khỏi lẩm bẩm một tiếng, hắn là chuẩn bị đem Phật lực lần nữa biên thành tà Phật chỉ lực sao? Bất quá vừa dứt lời, Thánh Phật liền phát hiện mình nghĩ đến quá ngây thơ. Những này từ quan âm trên lưng tản mát ra tà Phật chỉ lực, cũng không có kéo dài quanh quẩn tại quan âm xung quanh, mà là từ trong chia ra đến. Ngàn vạn lần tà Phật chi lực không ngừng phân liệt, sau đó hội tụ tại một chút, cuối cùng hóa thành một đầu ba đầu sáu tay Tu La Ma tướng. Tu La Ma tướng nửa người trần truồng, cơ thể đỏ ngầu như máu, tóc đen như thác. Ước chừng hơn 10 vạn trượng vĩ ngạn cự khu đỉnh thiên lập địa. Tại Thánh Phật kinh hãi dưới ánh mắt, Tu La Ma tướng chuyển thân, lục tí tiếp lấy cái này đạo trực chỉ mà đến nắng nóng ánh sáng tên. Thánh Phật không khỏi hô to, đây tột cùng là bực nào yêu thuật. Hắn có thể chưa từng nghe nói qua còn có đem thể nội tà Phật chi lực phóng thích đến ngoại giới, khác được tụ thành một đạo pháp tướng thần thông tiên thuật. Huống chi còn là duy nhất một lần ngưng tụ ra khổng lồ như thế hai đạo pháp tướng, lại thêm thúc dục hai kiện tam phẩm tiên bảo, cho dù là đổi thành mình nói, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu, linh khí trong cơ thể liền bị nhanh chóng phung phí hết sạch. Vạn thủ quan âm cùng đại nhật đó tiếng điều tại song phương lực lượng so đấu bên trên, rõ ràng vẫn là vạn thủ quan âm càng hơn một bậc. Vạn thủ bắt lấy đại nhật đỏ tiếng điều hai cánh. Phốc suy. Vạn cánh tay dùng lực, một đôi che khuất bầu trời cự sĩ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, bên dưới, bị từ thân thể xé mở. máu tươi rải đầy thanh thiên bạch nhật, đem nhuộm làm một mảnh huyết khung. Đỏ bừng huyết dịch hóa thành từng mảng mưa máu rơi xuống mặt đất, mùi máu tanh trùng thiên. Keng. Đại nhật đỏ tiếng điều thống khổ được, phải phát ra than khóc, giống như muốn tránh thoát, chính là đã không có cơ hội. Liên do bần tăng độ ngươi đi tới Tây Thiên Cực Lạc đi. Vạn thủ quan âm mi tâm lần nữa bắn ra một đạo xích luyện thần quang. Thần quang chạm phá hết thảy, đem đại nhật đỏ tiếng điều vành sát. Nhất thời, yên lặng như tờ. Một cái tu vi đến tiên tôn nhất trọng thiên vực ngoại yêu thú cứ như vậy bị giết. Các vị độc giả lão đại xin lỗi, hôm nay chỉ có canh ba, ngày mai nhìn xem có thể hay không bổ sung cùng. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 260, Cửu Long bảo tháp, chột dạ thánh phận. Đưa mắt nhìn vạn thủ quan âm tàn nhẫn đem đại nhật xích minh điệu chém giết. Lơ là, thực lực của người này thâm bất khả trắc, tất phải để cho độ chân chờ người đến trước mới được. Thánh Phật nội tâm ám đạo. Độ chân cùng Trang Ách hai người bây giờ đang ở còn lại đại thiên thế giới bên trong. Chỉ cần bọn họ có thể chạy tới, diệt này người tuyệt đối là sự tình nhẹ nhàng thoải mái. Trong lòng của hắn vừa mặc niệm một tiếng chú pháp, chuẩn bị tiến hành truyền âm. Rào. Tu La Ma tướng thoáng hiện đến sau lưng của hắn. Lục tí như Thái Sơn áp đỉnh, thanh thiên rất xuống, hướng về Thánh Phật sau lưng Phạm Thiên vung đi. Thánh Phật thần sắc đống nhiên biến đổi, liên vội vàng điều khiển Phạm Thiên tiến hành phòng ngự. Phạm Thiên ban đầu hai tay nắm nắng nóng trường cung, u quang lấp lóe, biến thành một bên kim quang thuật bài. Bát bát bảy lục tí đập xuống ở trên thiên, chấn thiên hám địa sóng khí từ hai người bộc phát ra lực lượng nhấc lên, đưa đến Vạn Thiên Sơn Lâm lão đảo muốn ngã. Cũng là tại Thánh Phật phân thần chống đỡ trong chớp nhoáng này, Cửu Long chấn phủ đổ. Cố Trường Phong chắp tay quát nhẹ. Phạm Thiên trời cao, phong vân tàn phế biến, phong lôi thanh âm rung. Động ầm ầm. Bị xé nước mở ra thương khung trong khe, vang dội từng trận sục sôi cao vút long ngâm thanh âm. Long ngâm có nhĩ. Chỉ thấy cửu đầu ngũ trảo kim long từ bên trong bay ra, nhanh nhanh múa bước, long uy mãnh liệt. Chín long tại thiên vũ bên trên du động một hồi, rốt cuộc đồng loạt hướng về một chút hội tụ. Cửu long giăng khắp nơi, chi chít chung một chỗ, kim quang thức người, hóa thành một cái cửu tầng bảo tháp. Cửu tầng bảo tháp sừng sững cao to, giống như là không có mấy đồi núi trồng lên tích tụ mà thành, mỗi tầng trên bảo tháp có một đầu kim long phù điêu, sinh động như thật, long ý cái thế. Bảo tháp hướng về Phạm Thiên rất xuống. Rào. Thật nhanh tốc độ, khiến bảo tháp thật giống như một đạo kim hồng trực chỉ rơi xuống, không thể địch nổi lực trấn áp thiên địa, uy trấn thập phương. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bảo tháp đánh xuống tại Phạm Thiên thiên không trên. Phạm Thiên bốn tay phân biệt ngăn trở Cửu Long Bảo Tháp và Tu La Ma tướng lưỡng đạo công kích. Sức mạnh cường hãn, chìm ngập tứ phía bát hoang. Vô lượng thánh địa hơn nửa sơn hà cây cỏ tại cổ lực lượng này tàn phá xuống, bên dưới hóa thành cho bụi phiêu tán thiên địa. Đáng ghét. Thánh Phật cắn răng, hai tay giơ lên trong trời. Đại pháp sư, chúng ta đến giúp ngài. Phía sau truyền đến mấy tiếng vang dội như trung thanh âm. Mây tên khoác áo cả sa La Hán hướng về nơi đây bay vút mà tới. Dẫn đầu Long Nộ La Hán, mắt nhìn vạn thủ quan âm, tiếp theo hướng về sau lưng sáu cái La Hán, truyền âm trầm giọng nói: trước tiên vây khốn hắn, vì là đại pháp sư tranh thủ thời gian. Được. Long Nộ La Hán gật đầu một cái, ánh mắt giống như lãnh điện, to lớn hai tay bóp lên một cái phật ấn, trong miệng kinh văn tụ định. Sau lưng của hắn không gian nhộn nhạo, sóng gợn lan tan, chui ra hai đầu to khỏe như long cốt một dạng dây thừng. Dây thừng có màu vàng nóng, mặt ngoài còn vẽ có từng đạo giáp cốt phù văn, phù mang như tinh quang, phát ra sáng ngời ánh sáng. Hiu. Dây thừng giống như đình nghe, toát ra lạnh lùng cùng cực vật trắng. Hai sợi dây thừng tại sấm sét vang rội giữa, chói buộc chặt vạn thủ quan âm tả hữu một đôi cánh tay khổng lồ. Thừa dịp hiện tại, Long Nộ La Hán gào to một tiếng. Được. Chỉ thấy còn lại sáu cái La Hán đã xoay quanh tại quan âm xung quanh. Sáu cỗ tiên thánh cảnh bàng bạc tu vi, giống như thượng cổ dòng nước lũ phóng ra. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Chúng La Hán chắp tay, cùng tụng lục tự chân ngôn. Màu đồng cổ cơ thể phóng thích bảo huy, lục đạo vô lượng Phật quang hướng vào mây trời bên trong, giữa thiên địa lưu ly kim quang lấp lóe, như có một cái vô thượng thần kiếm xuất thế. Hoàn vũ hình tứ phương thành một phương kim cương đại trận. Đại trận trên không, một tôn trang nghiêm bảo tướng, o a y hùng khôi nô kim cương Phật Đà thẳng vừa hiện. Kim cương Phật Đà tay phải giơ lên, che lớp mặt trời già vân bàn tay hướng về vạn thủ quan âm rơi xuống. Cố Trường Phong khinh thường nở nụ cười, các vị thí chủ xem ra là không biết chúng ta song phương khoảng trên người ta. Cũng được, vậy hãy để cho bẩn tăng cho các ngươi được thêm kiến thức đi. Vạn thủ quan âm trong mắt thần mang tỏa ra, dùng lực nhất động, trực tiếp đem hai đầu chói buộc hai tay dây thừng bẻ gãy mở ra không. Long Nộ La Hán vội vàng không kịp chuẩn bị, phun ra một búng máu. Quan âm vạn cánh tay vừa nhấc, trực kích kim cương Phật Đà cái này một trường. Thiên địa lay động, âm khiếu kinh thần. Không thật nhanh tối lui. Một tên phát hiện không hợp lý La Hán, thét dài uốn mạnh. Ầm ầm. Song phương lực lượng đụng vào nhau chưa tới ba hơi thở ở giữa, người sau kim cương Phật Đà đưa ra cánh tay phải bắt đầu từng khúc vỡ nát, kim quang mảnh vỡ rơi xuống. Cố Trường Phong tâm trạng nhất động, vạn thủ quan âm đi ngược lên trời. Như long trời lở đất chi thế. Vạn cánh tay chỉ lực rơi vào kim cương Phật Đà trên. Kim cương Phật Đà ngay tiếp theo tòa này vừa tạo dựng lên chưa tới một phút kim cương đại trận cùng nhau bể ra. Sáu tên La Hán mỗi người chịu đến khác biệt lớn nhỏ phản vệ, miệng ho ra máu, tiếp tục thân thể bay ngang ra vạn trượng xa. Làm sao lại trốn đâu, bẩn tăng còn chưa đánh đủ đâu. Cố Trường Phong ngắm nhìn miễn cưỡng chặn công kích sau đó, hướng về giới ngoại biến mất thánh Phật, nhếch miệng nở nụ cười. Thánh Phật sau lưng Phạm Thiên Phật tướng đã thả xuống ba cánh tay hai bài. Hắn ban đầu hồng nhuận già yếu dung nhan, lúc này tái nhọn hơn nữa. thủ đoạn người này thật sự là quá quái dị. Không nghĩ đến chính mình liên tục lấy ra vài đạo sát chiêu tất cả đều bị đối phương từng cái chặn. Độ chân hai người chính đang chạy tới lộ trình bên trên, chỉ ba. Nam muốn chỉ hoãn mấy phút là được rồi. Hắn chuẩn bị trước tiên trốn một hồi mà, chờ đợi chắc ách, độ chân hai người tới đến. Đến lúc đó ba cái tiên tôn đối phó hắn một cái, chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Về phần vô lượng thánh địa chúng sinh, nhìn lên thương hình ảnh, ngây người như phỗng. Thánh Phật lớn, đại pháp sư trốn. Cái này, đây là giả đi, Phật tôn đại nhân vậy mà không phải cái kia tà Phật yêu tăng đối thủ. Vô lượng Phật sơn ba cái Phật tôn, tại vô lượng thánh địa sở hữu tăng nhân trong lòng, cơ hồ tương đương với vô thượng chí cao ý hệt, không gì làm không được. Mà bọn họ bây giờ thấy cái gì? Phật tôn đại nhân vậy mà trốn. Một màn này, để cho chúng tăng trong lòng đạo này thần thánh hư ảnh bể ra. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 261, cửu hoàn tích trượng, chín binh chú ma. Thánh Phật chui đến vô lượng thánh địa giới ngoại. Độ chân hai người không sai biệt lắm sắp đến, lại chờ lập tức liền đủ. Thánh Phật nội tâm nói thầm. Hắn khỏe mắt liếc qua vô ý thức xuống phía dưới giới miệng nhìn đến. Không có đuổi theo sao? Một tiếng vừa dứt. Gấp gáp như vậy trốn làm cái gì? Tiếng cười đột nhiên mà lên, vang vọng tại Thánh Phật náo hải ở giữa. Thánh Phật náo hải như có một đạo sấm sét giữa trời quang hạ xuống, ngũ lôi vành đỉnh. Tâm hắn run sợ hạt rẻ, cứng đờ quay đầu. Toàn thân bảo huy quanh quẩn lấp lóe vạn thủ quan âm lặng lặng đứng ở Thánh Phật sau lưng phương hướng một vùng ngân hà bên trên, đỉnh thiên lập địa. Ngươi không phải tại lão nạp sau lưng? Làm sao một hồi? Thánh Phật thần sắc khó coi, lời còn chưa dứt, chỉ thấy quan âm mi tâm lần nữa bắn ra một đạo xích mang. Xích mang chạm thiên phách địa, hoa lệ màu đỏ thâm khắp thập phương tinh thần, khiến bốn phía hoàn vũ trọng sao run rẩy liên tục. Thánh Phật liền vội vàng không năm cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm ánh vàng rực rỡ tinh huyết. Giọt máu tươi này giống như hoàng kim một dạng, bình thường, bóng ánh trong suốt, Phật ý quấn quanh, lón như kim bằng. Thánh Phật quát nhẹ, hai tay Phật ấn một kết, kèm theo một tiếng này rơi xuống, giọt này tiên tôn tỉnh huyết toát ra vạn đạo thần mang, từ hạ dị quang lâm thế. Một bên to lớn kim la bỗng dưng mà hiện. Kim la to lớn, giống như mấy cái mặt trời dung vào cùng nhau, đủ để bao phủ ở mấy phương đại thiên thế giới. Xích mang công kích rơi vào kim la bên trên, kích thích từng trận nổi trống nổ vang, ầm ĩ vang trời. Lấy ra một giọt tinh huyết thánh Phật, nguyên bản là sắc mặt tái nhợt, lúc này càng là tuyết thượng ra xương. Thánh Phật ngôn ngữ mang theo một tia thở dốc, thần thái cũng không có trong dự liệu kinh hoàng như vậy thất thố. Hắn ánh mắt giống như lãnh nguyệt, trầm giọng nói: "Thí chủ khó trách có niềm tin giết tới ta vô lượng thánh địa đến, thủ đoạn xác thực bất phàm, bất quá đây chính là ngươi toàn lực đi." "Thả." Thánh Phật phun ra một chữ, tay trái nhất động. Mênh mông bát ngát vô lượng tinh vực tròm sao chấn động một hồi. Cố Trường Phong nhìn vòng quanh toàn thân, chỉ thấy được vô lượng tinh vực ngoại giới trên vách xuất hiện từng cái lập loè rực rỡ Phật mang phạm văn cổ tự. Thánh Phật rõ ràng là sử dụng mỗi loại thần thông, đem phương này tinh vực không gian phong tỏa ngăn cản. Thí chủ sợ là không biết ta vô lượng Phật Sơn cũng không chỉ lão nạp một cái tiên tôn, các cái khác hai cái tiên tôn đến, chính là thí chủ tự kỳ. Cảm nhận được độ chân hai người càng ngày càng gần, Thánh Phật liên tục cười lạnh. Hắn mắt nhìn trước mặt từ tình huyết đúc thành đại nhật kim la. Dựa vào thuật này ngăn cản nhìn dài mấy chiêu cũng không thành vấn đề, đợi trang ách hai người đổi đến, hắn sẽ để cho cái này không biết sống chết tà Phật yêu tăng để mắt. Cố Trường Phong nhìn đến thật giống như đã chính mình nắm chắc phần thắng Thánh Phật, nhờ ép miệng lên. Tâm trạng nhất động. Hư không bên trong xuất hiện một cái tích trượng. Cán dài toàn thân màu đỏ tươi. Trên có cửu hoàn, cái đỉnh sao có một khỏa hồng châu. Hồng châu êm dịu trong sáng, bên trong mở ra thần mang. Cây này dài ước chừng một trượng cửu hoàn tích trượng, tại Cố Trường Phong dưới sự khống chế, trong thời gian ngắn bắt đầu biến lớn. Ngắn ngủi vài cái hô hấp ở giữa, ban đầu chỉ có một trượng cửu hoàn tích trượng, chớp mắt tăng trưởng vạn trượng cao. Giống như là một cây thông thiên trụ sừng sững ở mảnh này mênh mông tinh hải trên. Vạn thủ quan âm cánh tay trái nắm chặt cây này Phật trượng, nhẹ nhàng hướng tinh thần ném một cái. Ầm ầm. Tinh thần đại hải một hồi nhấc lên sóng biển ngập trời, hỗn loạn vạn thiên. Hoàn vũ trên dưới nước ra chẳng chịt nước nẻ, sức sống bao phủ nhật nguyệt tinh thần, lại tự phá xấu một chút bắt đầu, từng đạo màu trắng tiếng chuông phóng xuất ra, thật giống như thủy triều một dạng, nước gợn sóng gợn. Còn có một cái tam phẩm tiên bảo, Thánh Phật kinh hãi đến biến sắc, kinh hô thành tiếng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Cố Trường Phong trên thân vậy mà còn sẽ có đến kiện thứ ba tam phẩm tiên bảo. Màu trắng tiếng chuông rất nhanh kéo tới, chìm ngập qua toàn thân hắn. Một luồng cực hạn hàn khí trực tiếp xông tới, hàn khí băng lãnh rét thấu xương. Mấy cái tại phút chốc bên trong, liền đem hắn ba hồn bảy vía cho đông lại. Thánh Phật muốn có lay động đạn, nhưng lại hết sức tuyệt vọng phát hiện, vào giờ phút này chính mình hoàn toàn không có phá vỡ cái này cổ tà dị hàn khí lực lượng. Chín binh 887 chú ma. Cố Trường Phong khẽ mở, thanh âm to rõ. Cửu hoàn tích trượng hơn 9 vòng kim quyển, cho dù hóa thành 9 đạo kim hồng sông vào bị ngạn sâu trong không gian. Kim quyển bay tới hoàn vũ thiết không, bảo huy như nắng nóng ánh sáng rực rỡ chói mắt vô cùng. 9 vòng kim quyển xung quanh vô lượng Phật ý quanh quẩn bao quanh. Ba a sao a nghe. Cổ Phật phạm âm từ trong đó rung động ầm ầm. Kèm theo phạm âm tụ định, 9 vòng kim quyển hình dạng rốt cuộc phát sinh thay đổi. 9 vòng phân biệt biến thành một cái khác biệt binh khí. Trong đó có giới đao, phục ma chảy, nguyệt nha xạ, thương, kiếm trở 9 loại khác biệt binh khí. 9 cái thần binh như thiên thần chi khí, uy thế kinh người, phong mang tất lộ binh ý khiến chúng sinh xa xa vừa nhìn, liền tim mật đều run lên. Kim quyển biến thành thần binh, từ ngọc đi nhờ trên trời rơi xuống, hướng về thánh Phật rớt xuống. Vô pháp núp ních thánh Phật đồng tử cực độ rút lại. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đại Nhật Kim La phía trên. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 262, thí Phật, theo nhau mà tới. Hy vọng vật này có thể giúp mình ngăn trở cái này một đợt công kích. Chín cái thần binh chém hết hư không vạn vật, đến dương cương mạnh mẽ chi uy cùng rơi vào Kim La trên. Kim La phát ra từng trận tiếng vang lớn. Chỉ là chống đỡ mấy hơi thở thời gian, liền xuất hiện vết nứt. Vết nứt như tơ nhện lưới nhanh chóng lan ra đến toàn bộ la mặt. Giang giác. Thanh âm trong trẻo, Kim La nổ bể ra đến, biến thành vô số khối tiểu toái phiến tán lạc tinh hà. Chín binh đụng chí thánh Phật chi khu. Trước giờ chưa từng có mênh mông trùng kích lực, đem mới từ giới khẩu độn ra thánh Phật, lại đụng trở về đến vô lượng thánh địa bên trong. Vô lượng thánh địa. Vậy, đó là thánh Phật tôn thượng. Bần tăng cũng biết Phật tôn đại nhân sẽ không giận chúng ta mà không để ý. Nhưng mà một tiếng vừa dứt, chúng tăng liền phát hiện không hợp lý. Thánh Phật thân thể là lấy bay ngược phong thái cực tốc hạ xuống, thân thể của hắn trước là chín thanh kim quang ảo ảo thần binh. Một đạo kim hà ở chân trời bên trong sẽ qua, trong đó ẩn chứa kinh người khí tức cũng khiến cho mọi người tâm thần không khỏi run nhẹ. Ầm ầm. Nổ vang có nhĩ, chỉ thấy được thánh Phật chỉ khu bay ngang đụng đến vô lượng Phật sơn. Cao vút trong mây, khí thế sừng sững vô lượng Phật sơn, trực tiếp dưới một kích này, giữa sườn núi bị đụng ra một cái lỗ thủng lớn. Lỗ thủng sâu bên trong, loan thoáng có thể thấy một bộ máu thịt be bét thân thể chỉ khu. Thánh Phật hai mắt lật trắng, trên thân pháp bảo áo cả sa rách nước, khắp toàn thân phủ đầy mắt trần có thể thấy lỗ máu. Không có chút nào lúc trước bộ kia đắc đạo Phật tôn khí chất, cả người nhìn qua chật vật cùng cực. Phật tôn đại nhân bại. Điều này sao có thể, đại pháp sư vậy mà sẽ bại tại tà Phật trên tay. Hình ảnh rơi vào chúng tăng trong mắt, đều là mặt đầy lộ vẻ xúc động, khó có thể tin trước mắt hình ảnh hẳn là thật. Không nghĩ đến ngày xưa dưới cái nhìn của bọn họ chí cao vô thượng Phật tôn đại nhân sẽ bại tại trên tay người khác, mà vẫn là còn bị đánh thê thảm như vậy. Thánh Phật không ngừng ho ra máu, khoe miệng hai đầu huyết dịch như thủy long đầu không ngừng lộ ra. Cảm nhận được thân thể sinh cơ khoái tốc trôi qua thánh Phật, nội tâm không ngừng tụng định đến kinh văn Phật ngữ, cố gắng muốn dùng cái này trị liệu thương thế. Nhàn nhạt Phật ngất hiện lên ở trên vết thương. Chỉ tiếp trị liệu tốc độ thua xa máu tươi chảy trôi tốc độ, bởi vì vừa mới những cái kia thần binh không chỉ trọng thương thánh Phật trên thân thể, còn để lại một ít tiên thuật khó có thể chữa trị thôn vệ là tính. Trị liệu chi lực một phong thích, cũng sẽ bị những này thôn vệ tà lực cắn tới. Lão nạp, còn chưa đến để. Chỉ cuối cùng, làm sao có thể ở chỗ này chết đi. Thánh Phật nội tâm gào thét, ngữ khí dừng một chút đón đến. Phật tôn đại nhân, ngài không có sao chứ? Hư không kim quang chợt lóe, Thanh Mục La Hán bước ra. Thanh Mục La Hán thần sắc vội vàng, đi tới thánh Phật bên cạnh. Thánh Phật nhìn thấy Thanh Mục La Hán đến, nội tâm quả quyết làm ra một cái quyết định. Xanh. Mục, ngươi qua đây lão nạp. Thân thể. Một bên. Khan tiếng cùng cực hùng hồn âm thanh từ thánh Phật trong miệng phát ra. Thanh Mục La Hán đúng sự thật làm theo. Phật tôn đại nhân, Thanh Mục trên thân có một khỏa nửa bước tứ phẩm thánh linh đan, ngài. Không. Nhất định. Thánh Phật mở miệng đánh gãy Thanh Mục La Hán mà nói, không đợi Thanh Mục La Hán phản ứng, thánh Phật khô quắt thành một cái tuổi cánh tay phải, đột nhiên thò ra. Bắt lấy Thanh Mục La Hán đầu. Không đợi Thanh Mục La Hán phản ứng, thánh Phật miệng bắt đầu tụng định kinh văn phạm âm. Phật tôn đại nhân, ngài. Thanh Mục La Hán ánh mắt trợ to. Chỉ thấy thánh Phật thông qua cánh tay phải, không ngừng hấp thu Thanh Mục La Hán cơ thể bên trong hùng hậu sinh mệnh chi lực, cũng đem chuyển giá đến trên người mình. Thanh Mục ngươi vì là Phật Sơn làm hết thảy, lão nạp đều nhớ kỹ, chờ lão nạp khoảnh khắc đáng chết tà Phật, định sẽ vì ngươi đơn độc dựng thẳng một tòa Phật tự. Thánh Phật thanh âm u như chất nước, thật giống như dã thú phát ra gầm nhẹ. Giới ngoại tinh hà trên, Cố Trường Phong mắt nhìn xuống phía dưới vô lượng Phật Sơn một màn. Mệnh thật đúng là cứng rắn. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Cơ thể bên trong từng bước khôi phục sinh cơ thánh Phật vừa định thi triển một loại chạy trốn bí pháp. Một giây kế tiếp, rào. Âm thanh phá không giống như cửu thiên kinh lôi rung động ầm ầm. Thánh Phật nghe tiếng quay đầu, hô to một tiếng, cái gì? Lúc trước đem thánh Phật đánh đến thoi thóp chín cái thần binh vẫn treo ở điện ngọc bên trên. Chín cái thần binh đồng loạt rú nhẹ, phát ra một tiếng vang dội như chuông tiếng vang lớn. Chín binh hợp hai thành một, hóa thành một cái phục ma lợi kiếm. Kiếm đạt đến mấy vạn trượng, dài như liên miên sơn mạch. Thân kiếm toàn thân xích kim, trên mũi kiếm phong mang tất lộ bảo quang khiếp người vô cùng, kiếm thế như vạn trượng sức sống nhấc lên, sát lực bức người. Một kiếm bay ra, ngang qua thiên sơn và thủy. Một kiếm này lúc này quan xuyên vô lượng Phật sơn nơi giữa sườn núi. Thánh Phật cũng tại dưới kiếm này, thân thể chia ra làm hai, kim huyết rơi vãi khắp mặt đất. Đưa mắt nhìn thánh Phật mất mạng, vô lượng thánh địa sở hữu La Hán Phật Đà đều ngây người như phỗng ở. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, thánh Phật đại pháp sư sẽ ở đây sao chết thảm tại tất cả mọi người trước mắt. Trung Phật Sơn. Thần Viêm nuốt một hớp nước miếng. Trong truyền thuyết vô lượng tinh vực tam đại Phật tôn cứ như vậy bị chém giết rồi chứ? Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước còn không biết tự lượng sức mình muốn cùng vị này Đường Tiền Bối quyết nhất tử chiến, Thần Viêm nội tâm liền không nhịn được ở tự giễu lên. Quả thật là người không biết không sợ. Đứng tại bên cạnh hắn Toán Thiên Hữu đồng dạng là thần sắc kinh hãi. Hắn sống hơn trăm ngàn năm, nhưng giống như Cố Trường Phong bậc này có thể cùng thời vận chuyển Phật lực và tà Phật chỉ lực tồn tại vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa trừ chỗ đó ra, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là ba kiện tam phẩm tiên bảo, vị này các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Toán Thiên Hữu thì thầm. Đối với sư tôn, vị này Đường Tiền Bối lúc trước cùng đệ tử nói, hắn đến từ Tiên Đỉnh. Tiên Đỉnh. Toán Thiên Hữu trong tâm suy nghĩ một hồi. Nhưng vô luận như thế nào suy tư, hắn cũng tại chính mình não hải trong trí nhớ, tìm không đến một chút có quan hệ với Tiên Đình phương này thế lực cụ thể tin tức. Khó nói. Toán Thiên Hữu nội tâm vừa có chút hiểu lầm thời khắc, một tiếng điếc tai nhức óc to lớn thanh âm từ giới ngoại truyền vào phương này vô lượng thánh địa bên trong hồ. Sơn Hà mặt đất tại cái này gầm lên giận dữ xuống, bên dưới không ngừng chấn động đung đưa. Là Độ Chân đại pháp sư cùng Trang Ách đại pháp sư. Xem ra vô lượng thánh địa có thể cứu chữa. Chúng tăng ngẩng đầu, nhìn thấy giới ngoại trong tinh không hai vị lưu ly kim quang tỏa ra Phật ảnh. Chính là vô lượng Phật Sơn mặt khác hai cái Phật tôn. Độ Chân toàn thân màu đồng cổ cơ thể, lập lòe vô cùng Phật chi đạo văn, áo cà sa trên bảo huy như nhật nguyệt tinh thần một dạng. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo Tiên Đỉnh chương 263, bao phủ nhất vực. Vạn pháp kinh. Độ Chân một đôi giống như có thể phun ra lửa trấn mắt, nhìn chằm chằm đến phía trước vạn thủ quan âm. Mở miệng, tràn đầy tràn ngập hừng hực lửa giận, các hạ thật là cản rỡ cùng cực a. Cố Trường Phong quay đầu, nhàn nhạt nở nụ cười nói, yên tâm, bần tăng chẳng mấy chốc sẽ đưa hai vị thí chủ cũng xuống đi cùng hắn. Nói chuyện viển vông, Trang Ách chân đạp kim liên, trên mặt mũi cười lạnh chi ý di hiện. Hắn béo mập vung tay phải lên, hai bên trái phải hư không xuất hiện hai sợi chân hỏa. Chân hỏa một đen một trắng, huy quang với chân hỏa mặt ngoài không ngừng chớp động, lửa này vừa hiện, xung quanh hư không đều vì vậy mà vặn mèo. Hai đoàn chân hỏa tại dưới sự thao túng, đụng nhau dung hợp với nhau. Dâng trào như biển sức mạnh to lớn, từ trong buông thả ra đến, nhất trọng tiếp tục nhất trọng, giống như sóng to gió lớn không ngừng vỗ vào mà ra. Khiến thập phương tỉnh thần khuấy động không thôi. Chân hỏa giao dung, thật giống như thủy hỏa tố trong chúng, âm dương chỉ lực mãnh liệt. Hai hóa gặp nhau cuối cùng hóa thành một đóa hỏa liên. Hóa liên chứa, chín thiên liên biện dạng ngời rực rỡ, liên bên trong vạn trượng thần mang tỏa ra, chiếu sáng phiên này u ám yên tĩnh tinh thần đại hải. Hỏa liên hướng về vạn thủ quan âm bay đi, kèm theo một tiếng âm ẩm tiếng vang lón, vọt ra. Ngút trời hỏa quang, như thiên địa đại kiếp, lực lượng khủng bố kéo dài 887 ức dặm, nuốt hết rơi vô số viên lớn tiểu tinh thần. Trang Ách tay trái cổn động nhập châu, hai mắt híp lại, lãnh đạm nở nụ cười, người này cùng thánh Phật chiến đấu lâu như vậy, lại thêm cùng lúc khống chế ba kiện tam phẩm tiên bảo, lúc này thân thể tất nhiên đã là nỏ hết đà. Chính mình chiêu này đi xuống, tất nhiên có thể cho cái thứ nhất trọng thương. Về phần một bên kia Độ Chân cũng không có nhàn rỗi. Hai tay của hắn bắt pháp quyết, trong tâm mặc niệm pháp chú. Xung quanh hiện ra 6 viên nóng ánh trong suốt Phật châu. Mấy hơi thở sau đó, nổ tung sản sinh cho bụi dần dần tản khắp mà đi. Chỉ thấy, một đạo thông thiên triệt địa vĩ ngạn thân thể đứng ở hoàn vũ trung tâm, không phát hiện chút tổn hao nào. Trang Ách đầu mập thai to Phật kiểm bỗng nhiên giật một cái, gò má hai bên sẹo lồi lay động không ngừng, hắn lộ vẻ xúc động kinh hô một tiếng, vậy mà không có việc gì. Theo lý thuyết người này linh khí hẳn là còn dư lại lác đác, đến tột cùng là làm sao ngăn trở chỉ một chiêu này. Yêu tăng chịu giết. Phía sau một tiếng như oanh lôi một dạng quát lên, mắt lạnh quá nhĩ. Độ Chân bên hông quanh quần 6 viên Phật châu liên tục bay vút mà ra. Nguyên bản chỉ có chỉ lớn nhỏ Phật châu nhanh chóng biến lớn, trước mắt đã có từng khỏa nhật nguyệt tinh thần kích cỡ tương đương. Từng khỏa Phật châu kim quang tràn đầy bên ngoài trên mặt, nhìn kỹ một chút, còn có thể nhìn thấy phía trên toán có khắc lục tự chân ngôn, cổ Phật chỉ ý hiển hách. Kim mang chói mắt, giống như là lục đạo kim hà ở vùng tỉnh vực này hư không bên trong sẽ qua. Tiên tôn nhị trọng thiên đều cho bẩn tăng giết, hai vị tu vi bất quá tiên tôn nhất trọng thiên, cảm thấy sẽ là bẩn tăng đối thủ sao? Uống phí khí lực Cố Trường Phong lắc đầu bật cười. Vạn thủ quan âm nắm cửu hoàn tích trượng nhẹ nhàng hướng phía dưới tỉnh hà hư không vừa gõ. Hư không như bình tĩnh mặt nước bị ném tiếp theo khỏa biển sâu bom. Gọn sóng đột ngột, nhất trọng tiếp nhất trọng, như vạn lãng cùng thăng. Từ Độ Chân nơi lấy ra kia 6 viên Phật châu phép tắc cố định hình ảnh tại trong hư không. Đây là thời không cố định hình ảnh, cái này tam phẩm tiên bảo lại vẫn có thể thi triển thủ đoạn như vậy. Độ Chân tâm thần chấn động. Cửu hoàn tích trượng bầu trời, lúc trước đánh chết thánh Phật 9 vòng kim quyển lần nữa vừa hiện. Hóa. Một chữ phun ra. Cửu luân kim quyển Phật mang giống như lại còn cao hơn cả mặt trời. Màu đỏ thâm chiếu khắp vô lượng tinh vực. 9 vòng hợp nhất, biến thành một vòng quang luân. Vòng sáng bay tới nhất không bừng, bắt đầu vô hạn mở rộng, mãi đến bao phủ ở toàn bộ vô lượng tinh vực. Mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn. Vòng sáng bao phủ phía dưới, đen nhánh ảm đạm tinh vũ chi đỉnh, bị nó nhuộm làm một mảnh kim quang phạm thiên, giống như ngày mặt trời không lặn. Cho dù là vừa mới nội tâm đều cảm thấy nắm chắc phần thắng Độ Chân cùng Trang Ách hai Phật thấy một màn này, cũng đều tim mật đều run. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Cố Trường Phong linh khí đã còn dư lại lác đác mới đúng. Nhưng một màn trước mắt này, rõ ràng vượt quá bọn họ nhận thức. Bởi vì cái này đã không phải chỉ riêng linh khí đủ không đủ có thể giải thích. Không lộ như thế phạm vi, bọn họ nếu muốn làm được tương đồng trình độ, tự thân linh khí ít nhất cũng phải tiêu hao cửu thành. Trang Ách đôi môi trắng nhọn, nhưng mà coi như là thi triển khổng lồ như thế thuật pháp, vì sao bản Phật với trên người hắn khí tức không chỉ không có cảm giác được một tia suy bại, ngược lại còn đang không ngừng tăng cường. Đây thật là người sao? Đối với cái này sát thánh Phật yêu tăng, hắn hiện tại nội tâm chỉ cảm thấy cất thủ vô bị. Người này linh khí quả thực cùng vô tận cội nguồn giống như. Giữa lúc Trang Ách trong tâm kinh hồn bất định chỉ lúc, thiên địa vạn linh, ép mị vong lượng, thấy ta tránh. Vạn pháp kinh, pháp thiên Phật đất. Một tiếng giống như rồng ngâm hổ gầm nổ lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Độ Chân ngang nhiên xuất thủ. Kim quang giống như lãng sóng bao phủ mờ mịt tinh hải, chỉ thấy Độ Chân thân thể hóa 100 vạn trượng chi khu. Thông thiên triệt địa. Độ Chân chân đạp tinh hà, sừng sững ở phương này hoàn vũ hư không. Giống như là một tôn sống vô số kỷ nguyên cổ lão thiên thần. Độ Chân to lớn hai mắt giống như hai phương mênh mông bát ngát đại thiên thế giới. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới chỉ có thân này 1/3 lớn nhỏ vạn thủ quan âm. phát ra một tiếng cực kỳ khiếp người gầm nhẹ. Hôm nay vô luận các hạ dùng cái thủ đoạn gì, cũng không thể thoát khỏi ngươi sẽ chết mệnh nơi này vận mệnh. Độ chân toàn thân hoàng kim huyết dịch sôi sục, tay phải thành quyền, vung lên mà ra. Tỉnh không đánh rách, một quyền hẹp vạn cổ chỉ uy đưa ra, phá vỡ cả khôn. Kim quang lóa mắt Phật quyền thượng loáng thoáng có thể thấy vô số đạo Phật Đà hư ảnh lập vào trong đó. Đồng thời kèm theo từng trận Phật âm, còn có ngàn vạn đạo làn sóng phóng xuất ra, đem vô số viên tinh thần nghiền vì là vỡ nát. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 264, đem hết toàn lực hai Phật. Không hổ là độ chân đại pháp sư, nhục thân chi lực quả thật như tương truyền nói tới kinh khủng như vậy. Đúng vậy a, chỉ là xa xa nhìn nhau, nhục thân ta liền nhịn không được run rẩy. Khắp nơi đại thiên thế giới tiên cảnh tu sĩ đều chú ý tới tinh hà trên trận kia xưa nay chưa từng có khoáng thế đại chiến. Tất cả mọi người đều là mặt đầy vẻ kinh sợ. Bởi vì bậc này quy mô chiến đấu, hay là bọn hắn từ đạp vào con đường tu luyện đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn đến cái này thế không thể kháng cự, không thể địch nổi một quyền, Cố Trường Phong sau lưng vạn thủ kết ấn. Thật to vạn chữ Phật ấn đột nhiên vừa hiện, to lớn Phật ấn nếu có thể che giấu thập phương tiên vũ. Đùng. Trầm tĩnh thanh âm như sấm rền, rung động ầm ầm. Độ chân một quyền này đập ầm ầm rơi vào vạn tự Phật ấn bên trên, kinh thế hai tục lực lượng như tầng tầng sóng lớn quay cuồng. Bất quá cổ lực lượng này tuy mạnh, nhưng không có nhất kích đem Phật ấn đánh nát. Ngũ Đức chính lôi. Cố Trường Phong mở miệng. Vàng rực một phiên phạm thiên bên trên, hàng hạ một đạo lôi đỉnh màu vàng. Đỉnh nghe giống như một đầu sao động nghịch lân chân long, sát lực mãnh liệt giống như hồng thủy, lôi uy che đòi. Vành lôi chỉ tiếng phảng phất có thể quan xuyên người ba hồn bảy vía, thậm chí còn ngũ giác. Độ chân ngẩng đầu vừa nhìn, cánh tay trái chậm rãi nâng lên, cơ thể trên ánh vàng rực rỡ phạm văn hợp với mặt ngoài. Toàn thân Phật ý hình thành 99 đạo khí thế sừng sững rộng rãi chân long. 99 đạo chân long, toàn thân vàng rực, mở miệng, phun ra sương mù một phiến ánh sáng, tử khí bay lên, cầu vồng xích đạo, diễm lệ muôn phần. Hắn muốn cố gắng dựa vào pháp này để chống đỡ cái này đạo lôi đỉnh. To khỏe như vô số điều rễ cây chiếm cứ quân quanh ở cùng nhau lôi đỉnh, đánh xuống đang độ thật thân thể chỉ khu trên. Cái này lôi bên trong ẩn chứa Phật lực không nghĩ đến vậy mà lấn át ngã Phật lực. Độ chân ánh mắt trợ to, nhìn chăm chú ở chỗ này lôi chi uy xuống, bên dưới, một chút xíu vỡ nát mở ra chân lòng, và nhanh chóng ảm đạm phai mở xuống phạm văn. Sắc mặt kịch biến thời khắc. Nhìn bản Phật. Khắp trời trung lớn. Cố Trường Phong phía sau một tiếng khẽ táo hô hào mà lên. Trang Ách không biết lúc nào đi tới vạn thủ quan âm sau lưng. Miệng ra vẻ thông thạo tụng định đến kinh văn, hai tay bóp lên Phật ấn, thẳng thắn thoải mái. Hư không run rẩy một cái hoàng kim trung lớn hiện ra. Vật này chính là hiện nay vô lượng Phật sơn phẩm cấp tối cao một kiện tiên bảo. Trung lớn tứ phía có vẽ mạn thiên thần Phật, tiên khí tung bay. Khắp trời trung lớn kim quang đại trán, vạn trượng kim quang lên như diều gặp gió. Trung lớn lấy một luồng thiên địa áp đảo chỉ thế, hướng về Cố Trường Phong trên đỉnh đầu chân áp tới. Nửa bước tam phẩm chỉ uy không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Trung lớn to như hoàn vũ tình không, rơi thẳng rơi xuống, đem vạn thủ quan âm bao phủ tại bên trong. Thành. Trang Ách Du buồn không thôi hai mắt, triển lộ ra tia tiểu ý, khóe miệng nhẫn nhịn không được hơi hơi dương lên. Bị cái này khắp trời chuông lớn bọc lại chỉ vật, vô luận nhân thần yêu ma đều bị khắp trời chuông lớn tinh thần trùng kích. Trang Ách ngươi trước tiên vây khốn hắn một hồi, ta trước tiên đem thật lá chết kim quyền phá vỡ. Độ chân há mồm, to lớn to lớn thanh âm kéo dài tứ phương. Được. Trang Ách gật đầu, nội tâm không ngừng tụng định kinh văn ra cố khắp trời chuông lớn. Độ chân ngẩng đầu nhìn đến ngọc khung trên vùng này từ quang luân nơi biến hóa ra kim quang phạm thiên. Gầm thét quát một tiếng, long hổ trấn ma phủ. To lớn trên cánh tay phải một cái chạm trổ long hổ hai đầu cự phủ xuất hiện. Tu Đà Hoàn có thể làm là nghiệm. Ta được. Phải, Tu Đà Hoàn quả không? Tu Bồ Đề nói. Cũng không. Thế Tôn. Dựa vào cái gì cố? Tu Đà Hoàn tên là Nhập Lưu. Độ chân miệng niệm tiếng Phạn, trong mắt như nước, trong tay long hổ chấn ma phủ kim quang tiềm dược. Nhất long nhất hổ hai đạo to lớn không gì so sánh được hư ảnh nổi lên. Hai thú cùng thở dài. Long ngâm rung động chín tầng trời, vỡ nát càn khôn hư vọng. Hổ gầm như thiên lôi địa hỏa hạ xuống, chôn vùi diệt thế gian và linh. Hai tiếng nổi giận đều, âm ba kéo dài vô lượng tình vực. Gầm thét bên trong ẩn chứa hung hãn chỉ ý, để cho không có mấy phương tiên thế giới yêu thú nằm dạp trên mặt đất. Độ chân song tay nắm chặt ở đây đem tứ phẩm tiên bảo. Hai chân đạp nát tỉnh hà cửu thiên, nhảy một cái đến phạm thiên trên. Nhất phủ giơ lên thật cao đánh xuống. Hình ảnh thật giống như bản cổ khai thiên. Nhất phủ rơi vào cửu hoàn hợp nhất quang luân trên. Hai cổ lực lượng ma sát ra kịch liệt tia lửa. Cái này kinh người cùng cực lực lượng, để cho vô lượng tỉnh vực các nơi không gian đều nứt ra ngàn vạn đạo vết nứt, chẳng chịt. Giống như một giây kế tiếp, to lớn vô lượng tỉnh vực cũng có thể tại hai cổ lực lượng này xuống, bên dưới, hồi phi yên diệt. Còn kém một chút xíu, phá cho ta. Độ chân gào thét, không tiếp tiêu hao lên cơ thể bên trong một giọt tinh huyết chi lực. Màu đồng cổ cơ thể giống như là bị dắt lên một tầng hoàng kim, một bộ áo cà sa phiêu động, bảo huy giống như chúng tinh lấp lóe, rực rỡ cùng cực. Trong tay long hổ chấn ma phủ rung động rất nhỏ. Long hổ cung hao, như vạn trượng thác nước lớn rơi xuống, bay phất phới. Quang luân nơi diện hóa mà thành kim quang phạm thiên bị chảy mở. Quang luân cũng bị đánh trở về đến nguyên lai chín vòng kim quyển. Đem phá vỡ sau đó. Độ chân thở hừng hực, thần sắc uể oải không thôi. Hắn sở dĩ như thế chú trọng với phá vỡ phiến này kim quang phạm thiên, chủ yếu vẫn là vừa mới Cố Trường Phong dùng cái này triệu hồi ra đạo này ngũ đức chính lôi, uy năng quá mức khủng bố. Nếu không phải mình Phật Đà Bảo Khu đã luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh, Vừa mới kia một đạo lôi đình màu vàng đủ để hủy rơi chính mình tu luyện hàng chục vạn năm Phật Đà Bà Khu. Nếu như lại cho đối phương đến nhất kích, không chết cũng ít nhất phải trọng thương. Nhẹ thở ra một hơi, Độ Chân túi đầu nhìn về phía bị khắp trời chuông lớn vây khôn Cố Trường Phong. Trong con ngươi lanh ý giăng đầy, hiện tại chính là tử kỳ của ngươi. Nôn ngữ âm lệ, Độ Chân cắn chốt lưỡi. Vậy mà lần nữa lấy ra một giọt tình huyết. Tình huyết như hoàng bảo thạch một dạng rực rỡ, nhẹ nhàng trôi nổi đây. Đang Độ Chân niệm dưới đầu, giọt này chân quý cùng cực tinh huyết không có vào Long Hổ Trấn Ma phủ bên trong. Màu vàng đỏ phụ thân, nhẹ khẽ chấn động, phát ra một tiếng ung dung khí tiếng. Long Hổ song thú lần nữa xuất hiện, giữ tợn sát ý tụ ngưng mà thành sát khí cuồng phong bao phủ thập phương năm. A Di Đà Phật. Độ Chân một tay chắp tay, ánh mắt băng lánh như nước đọng. Hắn lạnh lùng nói, liền bắt ngươi mệnh vì là thánh Phật chôn cùng đi. Chặt đứt thời không dòng nước lũ nhất phủ đưa ra, hoàn vũ tròm sao hỗn loạn, làm ảm đạm phai mờ. Vung ra thời khắc, Độ Chân gào một tiếng, thả ra. Trang Ách gật đầu. Tại Long Hổ Trấn Ma phủ khoảng cách khắp trời chuông lớn chỉ kém chỉ vài thước khoảng cách lúc, nhanh chóng thu hồi. Chỉ một thoáng, một luồng chói mắt vô cùng ánh sáng bố trí cùng vô lượng tình vực cắt giác. Khắp nơi quan sát trận này kinh thiên chiến dịch tiên cảnh tu sĩ, đều nhẫn nhịn không được nín thở. Tụ cục, một chiêu này đi xuống, coi như là tiên tôn nhị tam trọng trời, cũng đem lập tức mất mạng đi. Tiên tôn cảnh khủng bố thế này, đây chính là vô lượng Phật Sơn nội tình bốn. Vù vù vù. Từ 100 vạn trượng chỉ khu biến trở về nguyên hình Độ Chân, thở hổn hộc, sắc mặt xương trắng một phiên. Khí tức cảm giác không đến, lần này hẳn đúng là mất mạng đi. Lấy ra hai giọt tình huyết, tiêu hao cơ thể bên trong gần 8 thành linh khí, thậm chí còn một phần thọ mệnh. Trận chiến này dịch đi xuống, chính mình e sợ muốn bế quan trên vạn năm, mới có thể khôi phục cái này hai giọt tinh huyết mang theo tổn hại. Cẩn thận, đối phương còn sống. Suy nghĩ đến một nửa, Trang Ách chi ngữ truyền vào bên tai ở giữa. Độ Chân cũng bị một tiếng này truyền âm, đánh gây suy nghĩ. Chỉ thấy một nơi bụi trần ơi. Cùng. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 265, truyền tiên đỉnh chỉ nói rõ, từ ngày hôm nay, vô lượng tinh vực chính là đưa vào tiên đỉnh sở trường nơi. Độ Chân híp mắt lại. Như có như không hư vô chi địa trên. Một đạo tàn phá thân ảnh xuất hiện ở dưới ánh mắt. Thân khoác áo cà sa Cố Trường Phong, toàn thân vết thương rải rác, máu chảy đầm địa một phiến. Nhìn kỹ một chút, mơ hồ có thể từ lỗ máu bên trong nhìn thấy chân lộ ra dày đặc ngọc cốt. Nhìn qua vô cùng thê thảm, thấm người vô cùng. Vậy mà còn sống. Không quá Độ Thật trên mặt mũi nặng nề chi ý vừa hiện lên không bao lâu, liền thu thu liệm rơi hơn nữa. Bởi vì hắn nhìn ra, Cố Trường Phong vào giờ phút này trạng thái đã là thoi thoát. Giao cho bản Phật đi. Cố Trường Phong sau lưng vạn dặm có hơn Trang Ách truyền âm một tiếng. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên lòng bàn tay khắp trời chuông lớn lần nữa xuất hiện. Chấn thiên hám địa kinh người khí tức với chuông lón trên phong thích. Trang Ách vút qua đi tới nhìn dài bát bát bảy gió thiên không trên. Yêu tăng hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trang Ách mạnh mẽ quát một tiếng, khắp trời chuông lón từ trên trời rơi xuống, ánh sáng vô lượng tỏa ra, uy thế hào hào như lũ quét lộ ra tiết, khí mang treo cao bốn phương tám hướng. Âm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng. Đưa mắt nhìn đối phương bị trấn áp vào chính mình khắp trời chuông lón bên trong. Trang Ách mặt mày hớn hở, lần này xem ra là thành. Vô lượng thánh địa. Thần Viêm sắc mặt không tốt, sư tôn, đường tiền bối đây là thua sao? Toán Thiên Hữu ánh mắt ngưng trọng vô cùng, chỉ sợ. Một câu nói vừa muốn bật thốt lên, có thể tiếp xuống dưới đột nhiên phát sinh một màn, để cho Toán Thiên Hữu đem chính mình những lời này nuốt trở về tiến vào cổ họng bên trong. Đó là, vô lượng tinh vực khắp nơi tu sĩ giữa lúc cho rằng chàng chiến dịch này sắp sửa lấy vô lượng thánh địa với tư cách thắng lợi mà hạ màn kết thúc lúc. Độ Chân đồng tử co rụt lại, không khỏi hét lớn một tiếng, cẩn thận sau lưng. Bên cạnh Trang Ách nghe ngóng, giống như cũng cảm ứng được cái gì, cứng đờ một chút xíu quay đầu. Quay đầu lại vừa nhìn, một bộ không còn hình người, toàn thân gồ ghề thân thể máu thịt xuất hiện ở sau lưng mình. Làm sao có thể, các hạ không phải là bị khắp trời chuông lớn chấn áp sao? Trang Ách thất thanh nói. Ngươi đoán? Cố Trường Phong con ngươi bên trong mỉm cười, toét miệng nói. Huyết nhục có thể thấy rõ ràng huyết cánh tay nâng lên, mãnh liệt giữa bắt lấy Trang Ách cái cổ. Trang Ách nghĩ muốn có phản ứng, lại phát hiện linh khí trong cơ thể không biết cái gì bị một luồng âm tà chỉ lực phong tỏa ngăn cản. Bất tử thiên công. Vang lanh tĩnh mịch trong tinh không, lặng lặng vang vọng lên bốn chữ. Trang Ách đôi mắt trợn co rút, trên mặt mũi thịt béo có quắp lay động. Hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình thọ mệnh linh khí thậm chí còn huyết khí, tất cả đều bị một luồng vô cùng ngang ngược lực lượng mạnh được cướp bóc. Cổ lực lượng này giống như một con manh thu thở hổn hển, hung tàn cùng cực, đem trong cơ thể hắn hết thảy không chút lưu tình đoạt đi. Cứu, cứu ta! Trang Ách nhìn về phía Độ Chân, trong lời nói run rẩy hoảng sợ đều đổi cùng cực điểm. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, chính mình chắc chắn phải chết. Yêu tăng dừng tay. Độ Chân gầm lên, như hùng sư gầm thét. Hắn một bước ngang qua ra 10 vạn dặm, trang nghiêm bảo tướng trên tất cả đều là nộ mục kim cương. Cơ thể Phật quang bảo huy quanh quẩn, cổ đồng chi khu biến thành một bộ kim khu, vạn trượng thần mang giống như cổ Phật đại đạo. Lay động vạn cổ chi lực tại cái này trên hai cánh tay hội tụ. Không hổ là tam đại Phật tôn bên trong, chủ tu thân thể Độ Chân. Thực lực so với tiên tôn nhị trọng thiên thánh Phật, cũng không có kém bao nhiêu. A Di Đà Phật. Thí chủ chớ vội, đợi bẩn tăng xử lý xong gia hỏa này, rất nhanh sẽ đến phía ngươi. Cố Trường Phong tà mị nở nụ cười. Độ Chân vừa tới gần Cố Trường Phong, trước mắt không gian xuất hiện 9 vòng kim quyến. Chính là tới từ cựu hoàn tích trượng kia 9 cái kim quyền. Song Long đưa ra, cực kỳ cương mãnh cổ Phật quyền ý, giống như là biển động sức sống kích thích, rơi vào kim quyển. Cũng là đang độ thật nỗ lực phá vỡ kim quyển phòng ngự thời khắc. Trang ách ban đầu kia to mập cổng cảnh hình thể đã bị hút thành một cái nhánh cây, trắng luột da thịt khô quắc vô cùng, giống như là dị loang lộ tàn binh giống như. Về phần ban đầu máu thịt be bét một phiến Cố Trường Phong, lúc này vết thương trên thân đều không còn, như gió xuân. Thật giống như hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ một chút xíu thương tổn giống như. Đây rốt cuộc là cái gì tà pháp thần thông? Độ chân thấy hắn, thần sắc đột biến mở ra. Hắn gặp qua vạn thiên thần thông, nhưng còn chưa từng thấy qua như thế tà dị thần thông pháp môn. Vừa mới còn một bộ thoi thóp bộ dáng, trong chớp mắt thương thế hoàn toàn khôi phục, ngay cả một dạng bình thường tam phẩm tiên thuật cũng không làm được trình độ này đi không. Đem trang ách thọ nguyên toàn bộ hút sạch sẽ sau đó, Cố Trường Phong tay phải nhẹ nhàng nhất động, gây như que tuổi thi thể hóa thành bụi tàn đi. Nghiệt xúc, bản tọa liều mạng với ngươi. Hãn Phật trời xá. Độ chân cắn chặt hàm răng, không ngờ lần nữa lấy ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết chỉ lực để cho độ chân dòng máu khắp người sôi sục đến cuối cùng, khí tức cường thịnh, bàng bạc tựa như biển huyết khí, tràn ra bên ngoài thân bên ngoài. Đang độ thực xui xẻo sau khi ngưng tụ thành một tôn vạn trượng huyết Phật. Huyết Phật thần thông quảng đại, đỉnh thiên lập địa. Coi như là khôi phục lại làm sao, ngươi hiện nay tu vi chỉ có nửa bước tiên tôn, nhìn bản tọa một trường đem ngươi diệt với thiên địa này hoàn vũ bên trong. Độ chân hai mắt phun lửa, sắc bén tựa như điện. Cố Trường Phong chắp hai tay, thần thái bình tĩnh. Ngữ khí mang theo tia tia tiểu ý, A Di Đà Phật. Bền tăng có đôi lời quên nói, đối thủ của ngươi cũng không là bần tăng. Lời ấy vừa dứt xuống, bên dưới, không lâu, mờ mịt một phiên vũ trên đỉnh. Một tiếng uy nghiêm thần võ giận trá khuấy động mà lên. Truyền tiên đỉnh chỉ nói rõ, từ ngày hôm nay, vô lượng tinh vực chính là đưa vào tiên đỉnh sở trường nơi. Này thanh âm dẫn động đại đạo cộng minh, vạn thiên thế giới bản nguyên thuận theo lời ấy rơi xuống ngáy mắt, bất thình lình run nhẹ. Cái gì? Độ chân bất thình lình ngẩng đầu. Chỉ thấy, tinh vực trên điện ngọc bị phá ra một cái lỗ thủng lớn. Trong lỗ thủng tử hà và trượng, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, 1/3. Năm điểm lành kim vân nổi lên. Kim vân thượng đứng vững vàng một tôn thông khung cao kim giáp thần minh. Thần linh nắm tam tiêm lưỡng nhật đao, đôi mắt giống như thanh thiên bạch nhật, thần uy tung hành, chảm thiên phách địa, giống như là pháp đạo chí cao. Nhất vực chúng sinh thậm chí còn độ chân tại bên trong đều nơm nớp lo sợ, cảm nhận được đến từ cái này đạo vô thượng vị thân thể tản mát ra khí thế, tâm thần thậm chí còn thân thể đều xuất hiện run rẩy kịch liệt. Bởi vì đối phương tu vi rõ ràng là tiên tôn cảnh cửu trọng thiên. Tiên tôn cửu trọng thiên a, khoảng cách trong truyền thuyết tiên đế chỉ thiếu chút nữa khoảng cách tồn tại. Hạng nhân vật này làm sao sẽ xuất hiện tại nho nhỏ vô lượng tĩnh vực bên trong? Hơn nữa còn nói cái gì, đem vô lượng tĩnh vực đưa vào sở trường phạm vi bên trong, cái này. 4. Đường pháp sư vất vả, người thân này chỉ có bản thể một nửa thực lực, tiếp xuống dưới giao cho bản quân được rồi. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 266, vô lượng tĩnh vực thần phục, đưa chư vị xuống địa ngục. Thanh âm giống như trời cao sấm sét không ngừng rơi xuống. Lời ấy vang vọng tại tất cả mọi người trong đầu. Mọi người khuôn mặt đều mang khó có thể tin bốn chữ. Cho dù là độ chân nghe được lời ấy, cũng không khỏi tâm thần mạnh mẽ nhảy cất lên. Hắn khỏe mắt liếc qua run rẩy liếc nhìn Cố Trường Phong. Hắn không nghe lầm chứ? Vừa mới cùng hắn giao đấu cái kia yêu tăng vậy mà cũng không nó tu vi chân chính thực lực. Một nửa. Độ chân nơm nớp lo sợ, nội tâm tĩnh mịch. Một nửa liền có thực lực bậc này, kia người này tu vi chân chính lại nên khủng bố cỡ nào? Tựa hồ là từ vô cùng khiếp sợ trong đó phục hồi tinh thần lại. Độ chân lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngẩng đầu nhìn đến khung trên mái hiên đạo này vô cùng vĩ ngạn thương thiên chỉ khu, giọng run rẩy nói, ta vô lượng Phật Sơn từ không đắc tội qua cái gì tiên đỉnh. Vị này tôn thượng ngài đây là? Nhị lang chân quân làm như không nghe. Quan sát độ chân, các ngươi không tự tuyệt quyền lực. Người vi phạm, chỉ có một con đường, kia nhất định phải chết. Cuối cùng một chữ, giống như là tuyên bố tử vong tài quyết. Nhị lang chân quân tay trái mở ra, tháng 1 năm 05 cái thanh đồng ấn nổi lên. Thanh đồng ấn u quang chợt lóe, trong nháy mắt liền cùng vạn trượng đổi núi cùng cao. Này ấn mặt ngoài có khắc chúng tiên nội đạo, thủy thải dị thú chờ bích họa trông rất sống động, huyền diệu khó lường lực lượng quanh quẩn tại thanh đồng ấn xung quanh. Thanh đồng ấn một rơi xuống, giống như là đại đạo sập đổ rơi xuống, chấn áp càn khôn âm dương, uy thế mãnh liệt kinh người. Khí sóng mù mịt, kéo dài đến to lớn vô lượng tinh vực. Tinh thần đại hải, núi sông vòm trời đều ở đây ấn bên dưới sụp đổ xuống. Độ chân liền phản kháng lực lượng đều không có, ngay tại cái này thanh đồng ấn chấn áp phía dưới, thân thể thậm chí còn sau lưng tụ ngưng mà thành huyết Phật, đều hóa thành từng cục huyết miếng ngói chóc ra tàn đi. Vô lượng tinh vực yên lặng như tờ. Có kim cương Phật tôn chi xưng độ chân cứ như vậy tại nhất kích bên dưới mất mạng. Khắp nơi thế giới tu sĩ đều không thể tin được cặp mắt mình nhìn thấy sẽ là thật. Đường pháp sư, bản quân còn cần muốn đi trước còn lại mấy phương đại thiên thế giới một chuyến, liền không ở chỗ này dừng lại lâu. To thanh âm rung động ầm ầm, nhị lang chân quân đứng ở kim vân thượng nhàn nhạt nói: "A Di Đà Phật." Cố Trường Phong chắp hai tay. Tại vạn chúng chú mục xuống, bên dưới, vị này tiên tôn cửu trọng thiên lặng lẽ biến mất. Rời khỏi thời khắc, hư không cũng chưa từng kích thích một chút sóng gọn, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nếu không phải là khung trên mái hiên kia cái lỗ thủng đại động vẫn còn ở đó, một ít người đều thiếu chút nữa cho rằng vừa mới kia hết thảy là giả. U cục, có người nuốt một hốc nước miếng, hiện tại vô lượng Phật Sơn Tam Đại Phật Tôn toàn bộ mất mạng, vô lượng tỉnh vực chỉ sợ là thật muốn rơi vào phương này gọi thế nào tiên đỉnh thế lực. Trong tình hạ, Cố Trường Phong đứng ở hư không trên. Hắn nhìn vòng quanh toàn thân, nhàn nhạt mở miệng nói, từ ngày hôm nay, khắp nơi thiên thế giới, tháo bỏ các nơi Phật miếu, không được sai lầm. Chư vị thi chủ chỉ cần. Nhưng mà, Cố Trường Phong tiếng nói chưa nói xong, còn mong đại nhân chờ một chút. Một phương đại thiên thế giới truyền đến một tiếng kêu gào. Cố Trường Phong thuận theo thanh nguyên nơi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xôi bên ngoài một phiến đại thiên thế giới bên trong, bay ra một đạo không người thân ảnh. Một cái trắng lão giả tóc bạc xám, cầm trong tay Phật trượng, khoác áo cà sa. Lão giả đục ngầu hai mắt, lập lòe tí tí tinh quang. Hắn vốn là hướng về Cố Trường Phong chắp tay một hồi, tiếp tục thanh âm âm u, lão phu là Sâm La tự chủ trì, đại nhân nơi để sự tình, lão phu và Sâm La tự đều nguyện ý đáp ứng, từ nay về sau phụng mệnh tiên đình làm đầu. Chỉ là Phật miếu một chuyện, còn mong đại nhân có thể khai ân, Phật miếu đối với bọn ta Phật đạo người đến nói cực kỳ trọng yếu. Lão giả gật đầu hành lễ nói. Lời ấy mới ra không lâu, lần lượt lại có mấy phương đại thiên thế giới chùa trụ trì bay ra ngoài. Bọn hắn cũng đều cùng nhau tán thành, khẩn cầu Cố Trường Phong có thể đừng hủy đi rơi Phật miếu, từ nay về sau nguyện ý lấy tiên đình làm đầu. Cố Trường Phong thấy một màn này, chỉ là lắng lặng đứng yên, trong mắt ngậm tia tia tiêu ý. Những này chùa trụ trì nguyện ý liều lĩnh chọc giận chính mình mạo hiểm, cũng muốn khẩn cầu chính mình không hủy đi Phật miếu nguyên nhân, hắn hết sức rõ ràng. Bởi vì chính mình một khi tháo bỏ Phật miếu, những này cái gọi là đắc đạo cao tăng sẽ không có thể từ trong miếu thu được liên tục không ngừng tín ngưỡng nguyện lực, dùng cái này để thăng tu vi. Tu vi đại đạo bị đoạn, nói là gián tiếp đoạt mệnh cũng không quá đáng. Cái này cũng là bọn hắn sẽ hướng về Cố Trường Phong để cái này yêu cầu nguyên nhân. Chỉ có điều, Cố Trường Phong trong mắt mỉm cười, không hủy đi Phật miếu sao? Phải. Mong rằng đại nhân có thể đối với bọn ta vong khai một con đường sống, từ nay về sau, vô lượng Phật sân xuống, bên dưới, 108 tự, đều muốn từ đó lấy tiên đình tôn. Một tên trụ chỉ mở miệng nói. Hiện nay vô lượng Phật Sơn Tam Đại Phật Tôn đều lấy từ trận, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra phương này thống ngự vô lượng tinh vực đã lâu quái vật khổng lồ đã đại thế đã qua. Chỉ nếu không phải là ngu ngốc đều biết rõ nên lựa chọn làm như thế. Giữa lúc khắp nơi trụ trì cho rằng Cố Trường Phong sẽ mở miệng đáp ứng bọn hắn nơi ra điều kiện lúc. Không nghĩ Cố Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đã như vậy, kia bần tăng liền lòng từ bi, đưa chư vị thi chủ đi xuống địa ngục thành lập chùa đi. Chúng trụ trì nghe tiếng sắc mặt đại biến mở ra. Cố Trường Phong sau lưng một tôn Tu La Ma tướng đột ngột vừa hiện. Ma khí như núi xuyên địa thế, thượng cổ dòng nước lũ. Mạnh liệt kinh người, Tu La Ma tướng lục tí lón vung, thật giống như thanh thiên rũ xuống, phá vỡ hư vô phi trần, xoay quanh tại toàn thân chín tên này trụ trì tại này cổ vô pháp địch nổi lực lượng hóa thành một than thịt nát. Đưa mắt nhìn sáu cái tiên thánh cảnh khoảnh khắc tử vong, còn lại các đại Phật tự trụ trì, câm như hến, đồng tử cực độ rút lại. Lần này toàn bộ tỉnh vực có thể nói là chính thức yên lặng như tờ, yên lặng như tờ. 890 Phật miếu mặc dù trọng yêu, nhưng mà luôn không khả năng so sánh mệnh còn trọng yếu hơn đi. Mong rằng các vị thí chủ có thể dựa vào bẩn tăng nói tới kia một dạng làm theo. Cũng đừng bước mấy người kia bước sau. Cố Trường Phong nhàn nhạt nở nụ cười, thanh âm rõ ràng truyền vào khắp nơi đại thiên thế giới hai trên. Giải thích. Cố Trường Phong chuyển thân nháy mắt. Vô lượng thánh địa. Thần Viêm đưa mắt nhìn đối phương đi khỏi, dài thở ra một hơi. Hắn nhìn về phía bên hông sư tôn, dùng giật mình vô cùng khẩu khí nói ra, "Sư tôn, ngài biết rõ kia tiên đỉnh đến tột cùng là phương nào thế lực sao?" Vừa mới đạo này thần võ hiển hách vô thượng thân hình đến bây giờ hắn còn rõ mồn một trước mắt. Bên cạnh Toán Thiên Hữu lắc đầu một cái, cũng là mặt đầy động dung nói, "Tiên tôn cảnh cửu trọng thiên." Đẳng cấp tồn tại này ít nhất cũng là trung đẳng tinh vực mới có thể xuất hiện, phe kia tiên đỉnh nói ít cũng là một phương chư thiên đại tông, hơn nữa còn là thập phần cường đại loại kia. Chư thiên đại tông. Thần Viêm lộ ra kinh hãi biểu tình. Chư thiên đại tông hắn tự nhiên nghe nói qua, có thể trưởng khống rất nhiều tòa tinh vực quái vật khổng lồ, có thể xưng là chư thiên đại tông. Mà vô lượng Phật Sơn tuy mạnh, nhưng cách chư thiên đại tông vẫn kém hơn không ít. Quyển sách sẽ không thái giám, các vị độc giả lão đại yên tâm, ngày mai khôi phục như cũ đổi mới lần mấy, tranh thủ khôi phục đến, canh tư, gần đây tại kiểm chứng sách cho nên đổi mới giảm rất nhiều. Phi thường xin lỗi. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 267, yêu đế tinh thạch, bất hủ. Không nghĩ đến cái này cái gọi là tiên đỉnh rốt cuộc sẽ là một phương chư thiên đại tông. Giữa lúc Thần Viêm nuốt một hớp nước miếng, nội tâm suy nghĩ đến cái này cái gọi là tiên đỉnh rốt cuộc có bao nhiêu cường đại lúc. Bên hông sư tôn đột nhiên hồn thể run nhẹ. Cùng ngay cùng lúc, một tiếng một mực cung kính thanh âm truyền ra. Toán Tiên Hữu gặp qua đại nhân. Thần Viêm vô ý thức quay đầu nhìn lại, mà thuận theo bước vào trước mắt một đạo hình ảnh, để cho thần sắc hắn kinh biến. Bởi vì lúc trước vẫn còn ở tinh không xa xôi bên ngoài Cố Trường Phong. Trong chớp mắt tử hư không bước ra đến. Thần Viêm sau khi phản ứng, cũng vội vàng hướng nó chắp tay lên, "Thần Viêm bái kiến đường tiền bối." Cố Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói, "Hai vị thí chủ bình thân đi." Hắn tầm mắt đánh rót tại Toán Thiên Hữu hồn khu bên trên. Toán Thiên Hữu cũng chú ý Cố Trường Phong tầm mắt hướng về chính mình ném mà tới. Hơi suy nghĩ một hồi, Toán Thiên Hữu thấp giọng nói, "Dám hỏi đại nhân là có chuyện gì sao?" Cố Trường Phong cười yếu ớt nói, "Thí chủ trên thân có một kiện đồ vật, đối với bẩn tăng hữu dụng." Toán Thiên Hữu đăm chiêu, giống như là đoán được cái gì. Hắn vung tay phải lên, tay áo bào xuống, bên dưới bay ra ba đạo ánh sáng. Cái này ba đạo ánh sáng lo lửng ở giữa không trung, làm ánh sáng dần dần vẩy ra, lộ ra hình dáng. Một cái bỏ túi bảo kiếm, một khỏa toàn thân trắng như tuyết êm dịu huyền thiên đan, và một bản bề ngoài cũ kỹ dâng lên vàng một bên kim thư. Trên người ta chỉ có cái này ba kiện đồ vật, không biết đại nhân là muốn cái nào. Toán Thiên Hữu phi thường minh bạch, người này là đến sau lưng của hắn tiên đỉnh, căn bản không phải chính mình bậc này hạng run rế có thể đắc tội. Húng chi lúc này Thần Viêm cũng ở bên người, cũng là vì để ngừa vào nhất. đối phương vô luận đề xuất điều kiện gì, hắn cơ bản đều sẽ đáp ứng, lấy miễn chọc giận vị này yêu tăng. Cố Trường Phong tầm mắt tại cái này ba kiện đồ vật bên trong liếc mắt nhìn, rất nhanh tập trung quyển kia kim thư, tâm trạng nhất động. Kim thư chậm rãi bay đến trước mặt, nhìn thấy đối phương lấy đi Tàng Tông bí điển, Toán Thiên Hữu cũng không có quá ngoài ý muốn. Cái này Tàng Tông bí điển chính là một tôn đạp vào tiên đế cổ Phật sáng chế, giá trị cũng không mặt khác hai kiện đồ vật có thể so sánh. Thu hồi cái này khí vận bí bảo sau đó, Cố Trường Phong tay trái mở ra, tứ phương linh khí hội tụ, một khối ngón trỏ lớn nhỏ màu trắng tỉnh thạch nổi lên. Đây là hồn tỉnh. Toán Thiên Hữu cũng coi là ánh mắt sắc bén, một cái liền nhận ra vật này. Bần tăng cũng không cầm không ngươi đồ vật, vật này liền tặng cho thí chủ. Tỉnh thạch bay đến Toán Thiên Hữu trên tay. Toán Thiên Hữu sau khi nhận lấy, đồng tử hơi co lại. Khối này hồn tĩnh lực lượng thật cường đại. Hắn chỉ là dùng tỉnh thân lực cảm giác một hồi, liền mơ hồ từ đó trong đá cảm giác được một đầu từ tuyên cổ bên ngoài bước ra hồng hoang cự thú. Hồng hoang cự thú sát khí len keng, chấn nhiếp hoàn vũ, hướng về chính mình gầm thét mà tới. Này hao thanh âm, băng thiên nát tan. Nếu không phải là hắn kịp thời đem tinh thần lực kéo trở về, vừa mới tinh thần hải cũng có thể chịu ảnh hưởng này. Hắn dài thở ra một hơi, nhịp tim đập không ngừng tăng nhanh. Hồn tinh chính là từ hồn phách chi lực ngưng tụ mà thành. Mà hồn tinh chia làm rất nhiều loại, có yêu tộc có nhân tộc chờ một chút. Trước mắt quả này hồn tinh rõ ràng là yêu tộc, hơn nữa còn là đến từ một tôn cực kỳ khủng bố cường đại yêu tộc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Phong, ngựa khí mang theo tí tì giật mình, đại nhân, khối này hồn tinh chẳng lẽ là? Cố Trường Phong cấp trước một bước, nhàn nhạt nói, vật này chính là bẩn tăng năm đó cùng một tôn yêu đế đại chiến lúc, tại trên người hắn nơi lấy chi vật. Lời ấy vẫn bình tĩnh không có lay động, nhưng rơi vào Toán Thiên Hữu và Thần Viêm hai người bên thai bên trong, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Yêu đế, có thể lấy đế tôn xưng, nhất định là đạp vào tiên đế chỉ cảnh yêu tộc. Mà trước mặt cái này vị đến từ tiên đỉnh tu sĩ, rốt cuộc cùng một tôn tiên đế cảnh yêu tộc đại chiến qua, kia chẳng phải là đại biểu trước mắt người tu vi thật sự là một tôn tiên đế không thành. Toán Thiên Hữu nội tâm kinh hãi không thôi. Nếu đồ vật lấy được, bần tăng còn có việc, liền đi trước một bước. Một tiếng rơi xuống, Cố Trường Phong chuyển thân rời đi, chỉ để lại còn đứng trên mặt đất một hồi bừa bộn hai người. Toán Thiên Hữu nhìn đến lòng bàn tay hồn tỉnh tản mát ra cổ lực lượng kia, nội tâm còn lòng vẫn còn sợ hãi. Tiên đế sao? Sư tôn ngài cảm thấy vị tiền bối kia nói tới lời nói là thật sao? Bên cạnh Thần Viêm mở miệng nói. Toán Thiên Hữu nhấc đầu nhìn về thương cung, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ chi tình. Lúc trước cái kia khoác kim giáp tiên tôn cảnh cựu trọng tiên, vi sư không có cảm giác nói bậy, chỉ sợ vậy cũng không đối với mới thực lực chân chính, mà là một đạo thần minh hóa thân, cái này tiên đỉnh chỉ sợ là vi sư đánh giá thấp. Thấp hơn, đánh giá thấp? Chư Thiên Đại Tông cũng xem như đánh giá thấp sao? Ừ, phương này tên là tiên đỉnh thế lực, có khả năng là một phương bất hủ, mà không Chư Thiên Đại Tông. Bất hủ? Thần Viêm thần màu nháy mắt biến, kinh hô thành tiếng. Giải thích. Toán Thiên Hữu lắc đầu một cái, cụ thể vi sư cũng không tiện nói nhiều, bậc này Chư Thiên vạn giới quái vật khổng lồ, đông đảo cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể suy đoán, đi trước một bước nhìn một bước đi. Thần Viêm tầng tầng gật đầu một cái. Cố Trường Phong tại rời khỏi Vô Lượng Thánh Địa sau đó, náo hải liền vang dội hệ thống băng lãnh vô tình tiếng cơ giới. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, đem tiên đình uy danh bố trí hướng về Tam Phương tỉnh vực, thu được không biết khen thưởng một phần. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hạn thời gian nhiệm vụ, tiêu diệt Vô Lượng Phật Sơn, khen thưởng khí vận điểm. Liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ, Cố Trường Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn mở miệng nói, mở ra không biết khen thưởng đi. Chúc mừng túc chủ thu được, mới bắt đầu đẳng cấp để bạt đến giai đoạn thứ 3. Cố Trường Phong nghe thấy phần thưởng này, diện mạo khều một cái, ngây căng nói, "Ngà, vậy mà còn có thể tăng lên tới giai đoạn thứ 3, thật là ngoài ý muốn a." Hệ thống phần thưởng này, đại biểu ngày sau chính mình rút ra đến thẻ nhân vật, cũng đều đem trực tiếp từ bậc thứ 2 đoạn tăng lên tới giai đoạn thứ 3. Nguyên tưởng rằng giai đoạn thứ 2 liền là cực hạn, không nghĩ đến còn có thể đem mới bắt đầu đồng giá trực tiếp đến giai đoạn thứ 3, kia chẳng phải là đại biểu đến ngày sau còn có cơ hội đem mới bắt đầu đồng giá để bạt đến giai đoạn thứ 4, thậm chí là giai đoạn thứ 5. Cố Trường Phong suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút đắc ý. Đến lúc đó rút được thần cấp thẻ nhân vật, tu vi trực tiếp có thể đến tiên đế cảnh, không cần chính mình vai diễn đến vai diễn đi. Đúng. Đem còn lại kia hai kiện khí vận bí bảo cũng đổi lấy một chút đi hiền. Hắn lấy ra khối ngọc kia vách tường và mới vừa từ Toán Thiên Hữu trên tay đạt được Tàng Tông bí điện. Hệ thống đem bọn hắn toàn bộ đổi lấy thành khí vận điểm đi. Là. Chính đang hấp thu khí vận bí bảo lực lượng, túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Chúc mừng túc chủ thu được khí vận điểm 10 vạn, cộng thêm vừa mới hạn thời gian nhiệm vụ khen thưởng, cộng lại chính là 20 vạn khí vận điểm. Ta hóa thân Chư Thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 268, tứ phúc trấn trạch thánh quân, trung quỷ. Tâm hắn tự nhất động, mở ra hệ thống đĩa quay. Ánh mắt của hắn rất nhanh tập trung tại mới xuất hiện giới hạn lúc đĩa quay trên. Cái này một lần xuất hiện giới hạn lúc đĩa quay rút ra một lần cần 6 vạn khí vận điểm. So sánh kim sắc đĩa quay còn nhiều hơn thêm 1 vạn khí vận điểm. Không quá khen lệ cũng so với lần trước phong phú rất nhiều. Ánh mắt của hắn đánh rất tại thất thải đĩa quay trên. Bên trong khen thưởng cùng giới hạn lúc đĩa quay không so cao thấp, nhưng so với lên giới hạn lúc đĩa quay gắt hơn 4 vạn khí vận điểm. Chính mình hiện nay toàn bộ khí vận điểm cũng mới hơn 25 vạn. Cái này thất thải màu đĩa quay chỉ có thể quất 2 phát, nhưng đặt ở giới hạn lúc đĩa quay trên lại có thể quất 4 phát. Quất cái nào vừa nhìn liền biết. Cố Trường Phong điều tra giới hạn lúc đĩa quay, tự lẩm bẩm, trước tiên quất 2 phát thử nghiệm mới đi. Ngón trỏ vừa chạm vào, kim đồng hồ lập tức bắt đầu xoay tròn. Rào. Hoa cả mắt đồ vật tại chuyển trong mâm nhanh chóng sẽ qua. Mãi đến kim đồng hồ treo dừng lại. Chúc mừng túc chủ thu được lập tức thánh cấp thẻ nhân vật một thánh cấp thẻ nhân vật, chỉ nếu không phải là tiên cấp liền được. Cố Trường Phong tự nói một tiếng nói. Hiện tại tiên cấp thẻ nhân vật, với hắn mà nói vẫn là quá gà mờ. Tay phải lần nữa ấn xuống chuyển động nút ấn. Kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mãi đến ngừng rơi xuống. Chúc mừng túc chủ thu được tam phẩm tiên bảo, quỷ thần đồ. Tam phẩm tiên bảo sao, còn được. Hắn liếc mắt nhìn khí vận điểm, ngắn ngủi 890 mấy chục giây, khí vận điểm đã tiêu hao hơn nữa. Chỉ có thể lại quất hai lần. Tính toán, lại quất một phát đi, còn lại một phát giữ lại. Cố Trường Phong lần nữa điểm xuống rút thưởng. Giới hạn lúc đĩa quay trên kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn mãi đến dừng lại. Chúc mừng túc chủ thu được nhị phẩm tiên đan, cựu chuyển kim ly đan. Nhị phẩm tiên đan sao? Lẩm bẩm một tiếng sau đó, Cố Trường Phong đem cái này cái gọi là quỷ thần đồ và cựu chuyển kim ly đan hai kiện đồ vật hệ thống màn hình đều điều ra. Quỷ thần đồ, phẩm cấp tam phẩm. Giới thiệu tóm tắt, này đồ bên trong phong ấn nước chúng ác quỷ, thậm chí còn không có mây xỉ mị vong lượng. Quỷ thần mở ra, vạn linh đều tránh. Cựu chuyển kim ly đan, phẩm cấp nhị phẩm. Giới thiệu tóm tắt, sau khi uống, tiên tôn cảnh bên trên, tiên đế cảnh bên dưới tu vi, đem trực tiếp để bạt đến nửa bước tiên đế, dược hiệu duy trì một canh giờ. Nhìn xong hai kiện vật phẩm giới thiệu tóm tắt sau đó, Cố Trường Phong đối với người sau khỏa này cựu chuyển kim ly đan có thể nói là hai mắt sáng lên. Tiên tôn cảnh tu vi, sử dụng về sau, trực tiếp bước vào nửa bước tiên đế cảnh, nói là trí bảo cũng không quá đáng. Bình phục một hồi nội tâm giật mình tâm tình sau đó, Cố Trường Phong lại mở ra tấm kia thánh cấp ngẫu nhiên thẻ nhân vật. Chính tại vì là túc chủ rút ra thẻ nhân vật bên trong, chúc mừng túc chủ thu được thánh cấp thẻ nhân vật, tứ phúc trấn trạch thánh quân. Tứ phúc trấn trạch thánh quân. Nghe thấy cái này quen thai vô cùng danh hiệu, Cố Trường Phong nội tâm rung động. Hắn nhớ không lầm mà nói, cái danh hiệu này không phải là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh trung quỷ sao? Hệ thống màn hình điều tra. Tứ phúc trấn trạch thánh quân, trung quỷ. Phẩm cấp, thánh cấp. Giới thiệu tóm tắt, chư thiên và quỷ, gặp thánh quân người, đều tránh lui ba phần, tránh không kịp. Đẳng cấp, giai đoạn thứ 3. Sử dụng nên thẻ về sau, đem trực tiếp thu được nửa bước tiên tôn tu vi cũng tại Cố Trường Phong nhìn thấy một nửa. Bên hai giữa lại vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm. Bắt đầu tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ, túc chủ để cho tiên đình uy danh truyền khắp đến thập phương trung đẳng tỉnh vực, đã hoàn thành không, khen thưởng, không biết khen thưởng một. Hạn thời gian nhiệm vụ, tại trong vòng 3 năm, để cho 4 tấm thánh cấp thẻ nhân vật đến giai đoạn thứ 4, đã hoàn thành 1/4, khen thưởng, thất thải đĩa quay 2. Cố Trường Phong đem hai nhiệm vụ nhìn một chút, nỉ non tự nói lên, chính tuyến nhân vật có chút khó khăn, bất quá còn tốt không có thời gian giới hạn, về phần cái thứ nhì hạn thời gian nhiệm vụ, để cho mình đem 4 tấm thánh cấp thẻ nhân vật tăng lên tới giai đoạn thứ 4, cũng còn được. Không sao bao nhiêu khó khăn, chỉ là muốn phí chút thời gian. Giữa lúc Cố Trường Phong suy nghĩ tiếp xuống dưới kế hoạch nên hành động như thế nào lúc, hắn có cảm ứng, tay phải nhất động. Huyền chi đạo nhãn nổi lên. Nga, nhanh như vậy lại cảm giác được khí vận bí bảo sao? Đạo nhãn ánh sáng bắn về phía vô lượng tinh vực giới bích bên ngoài. Huyền chi đạo nhãn êm dịu châu thân thể rung động rất nhỏ. Thấy một màn này, Cố Trường Phong ánh mắt híp lại. Như thế động tĩnh, xem ra Huyền chi đạo nhãn lần này cảm giác khí vận bí bảo, khí vận điểm không ít ta. Đã như vậy, để cho ta xem một chút cái này khí vận bí bảo vị trí ở đâu. Thiên nhãn thông. Cố Trường Phong tuệ nhãn mở một cái, trong con mắt vô lượng Phật quang lấp lánh lấp lóe, như nhật nguyệt tỉnh thần, hoàn vũ chúng tinh. Bất quá Cố Trường Phong vừa triển khai thiên nhãn thông không lâu, khóe miệng của hắn vi câu. Vô lượng Phật vực giới bích bên ngoài, một đạo quỷ mị hư ảnh đang nhẹ nhàng trôi nổi hư không bên trong. Quỷ mị giống như hình người, toàn thân đen nhánh như ảnh. Lại quỷ dị là, cái này đạo quỷ mị trên đầu rốt cuộc thăng đứng một khỏa tà dị vô cùng ma đồng. Ma đồng xung quanh khúc cái, có bảy tùng đầu hắc sắc tơ nhện. Cái này đạo quỷ mị quan sát đã lâu, giống như chút được gánh nặng. Quỷ mị lắc đầu một cái, buồn rười rượi thanh âm mang theo mảnh nhỏ hơi run rẩy, vậy tiên đình nói ít cũng là một phương cực kỳ mạnh mẽ chư thiên đại tông, không nghĩ đến mảnh tinh vực này khu vực liền nhanh như vậy đổi chủ. Không được, nhất thiết phải nhanh lên một chút đem chuyện này bẩm báo cho tôn thượng mới được, không phải vậy trễ một bước mà nói, coi như hỏng bét. Đi. Thí chủ muốn đi đi đâu? Cười mỉm âm thanh đột nhiên mà lên. Nghe thấy bất thình lình thanh âm, quỷ mị chi khu mãnh liệt run nhẹ, run rẩy dữ dội. Hắn cứng ngắc quay đầu. Phía sau khoác áo cả sa Cố Trường Phong bước vào trong tầm mắt. Quỷ mị nhất thời tâm thần đại chấn, thất thanh kinh hô nói, làm sao có thể? Ngươi là làm sao phát hiện? Thấy tình thế không ổn, hắn liền vội vàng đóng chặt miệng. Không nói hai lời, quả quyết hướng về một nơi phương hướng biến mất. Hắc quang chợt hiện, quỷ mị tung người biến thành một đoàn hắc ảnh, xuyên toa hư không, cố gắng chạy trốn. Cố Trường Phong thấy vậy, hai mắt lộ ra một nụ cười. Bất quá hắn chắp hai tay, như cũ lắng lặng đứng tại chỗ trên. Phương xa không gian, chớp mắt đã chui vạn dặm quỷ mị giữa lúc cho là mình có thể phất Cố Trường Phong lúc. Rào. Ai biết phía sau truyền đến mây tiếng sét đánh vang. Âm vang to lớn, giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, sấm sét lăn xuống. Chỉ thấy sau lưng kim hà tách ra, mấy cái kim thẳng giống như đỉnh nghe nhanh mưa, oanh lôi chớp, tranh tiếng giữa liền đem quỷ mị toàn thân trói buộc. Tiếp tục một luồng man hoang cự lực truyền đến, trực tiếp đem quỷ mị đột nhiên kéo trở về. Thời gian bất quá ba cái hô hấp giữa. Cố Trường Phong nhìn lên trước mặt bị bắt trở lại quỷ mị, khẽ cười, bần tăng nói đều chưa nói xong đâu, thí chủ làm sao gấp như vậy đi đâu. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 269. Chư Thiên Đại Tông Sinh Tử Điện. Quỷ Mị thấy Cố Trường Phong, toàn thân run lẩy bẩy, hắn dùng hết toàn thân giải mấy khí lực cũng muốn tránh thoát mở ra kim thẳng, lại phát hiện kim thẳng vẫn không nhúc nhích. Đáng chết, liều mạng. Quỷ Mị trong tâm cắn răng một cái, tiếp tục rốt cuộc mưu toan nổ thể nội tu vi đan điền. Bất quá tại hắn vừa định vận chuyển linh khí trong cơ thể, lại phát hiện 10 phần quỷ dị không vận chuyển được. Là cái này kim thẳng nguyên nhân. Quỷ Mị khuôn mặt tái mét khó coi, thần sắc cực kỳ khó coi. Cố Trường Phong chậm rãi bay đến Quỷ Mị trước người. Ngược lại chính hỏi thí chủ cũng là uổng phí khí lực, không bằng bẩn tăng tự mình đến đi. Cố Trường Phong thay đổi chủ ý, hắn nhắm hai mắt, miệng tụng kinh văn. Phạm âm vang vọng tứ phía hoàn vũ, thưa không lay động. Nghe cái này thật giống như ma âm quán nhị phạm âm, Quỷ Mị không ngừng vặn vẹo vùng vây đến, miệng phát ra đau đến không muốn sống gào thét. Dần dần, mãi đến Quỷ Mị hai con ngươi dần dần lỏng lẻo mở ra. Chỉ chốc lát sau, Cố Trường Phong dương đôi mắt. Có ý tứ, nên nói là trùng hợp sao? Thông qua ký ức cơ bóc, hắn biết được cái này Quỷ Mị là đến từ một phương tên là Sinh Tử Điện thế lực. Mà cái này Sinh Tử Điện chỉnh thể thực lực so với lên Vô Lượng Phật Sơn cao hơn quá nhiều, chính là một phương Chư Thiên Đại Tông, thực lực cường hãn. Mà sở dĩ để cho Cố Trường Phong như thế chú ý là, Huyền Chỉ Đạo Nhãn lúc trước chỗ cảm thụ đến khí vận bí bảo nơi ở, chính vì tại đây Sinh Tử Điện nắm trong tay rất nhiều tình vực bên trong, một phương tên là Vạn Tượng Hạ Đẳng tình vực. Về phần cái này Sinh Tử Điện Quỷ Mị tới đây mục đích, hắn cũng từ trong làm rõ ràng. Cái này Sinh Tử Điện tựa hồ đang lưu đồ bí mật kế hoạch gì, cần trưởng khống tình vực, cho nên liền phái trước mắt gia hỏa này đến hỏi dò tình báo. Không nghĩ đến sẽ bị chính mình vừa vặn đụng vào. Sinh Tử Điện, Vạn Tượng tinh vực sao? Cố Trường Phong tay phải nhấc một cái, đem Quỷ Mị tại chỗ hoành sát rơi. Vài ngày sau, Vạn Tượng tinh vực, đồ ưu linh giới, canh biên giới bên trong, một nơi quận thành bên trong, quận thủ đại nhân, Quỷ Vương miếu bên kia lại phái người qua đây. Một tên khoác nha môn trang phục trung niên nam tử, về phía trước một vị tuổi già sức yếu lão giả, chắp tay trầm giọng nói. Vị này quận trưởng nghe ngóng Quỷ Vương miếu ba chữ, trong nháy mắt mặt đầy biến sắc, làm sao nhanh như vậy, mấy tháng trước ta ra nguyên quận không phải mới lên để cho một lần sao, làm sao nhanh như vậy lại phải? Hà Bất Vĩ lắc đầu một cái, khuôn mặt khó coi, khổ sở nói, không chỉ như thế, bọn họ còn nói cái này một lần cần 3 vạn nam đờn hờ còn có 3 vạn nữ đinh. Trương Cộng Vinh nghe thấy một câu nói này, đôi môi cùng sắc mặt đều cùng tái nhợt xuống. Mấy năm này giữa, Gia Nguyên quận đã hướng về Quỷ Vương miếu bày đồ cúng gần mấy chục vạn người. Dẫn đến hiện nay Gia Nguyên quận bên trong, lòng người bàng hoàng, dân chúng lầm than. Hiện tại lại phải 3 vạn nam đỉnh 3 vạn nữ đỉnh, khổng lồ như vậy số lượng, một khi đưa ra, hắn Gia Nguyên quận sợ là muốn trực tiếp xong. Không được. Lao phu được, phải tìm bọn hắn Quỷ Vương miếu nói chuyện một chút. Trương Cộng Vinh lắc đầu cắn răng nói. Bên cạnh Hà Bất Vĩ khuôn mặt trắng bệch được, phải, do người, quân thủ đại nhân, cái này. Cho dù có một tia cơ hội lão phu cũng sẽ không bỏ qua. Trương Cộng Vinh đường kính đi ra ngoài điện. Hà Bất Vĩ thấy vậy, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đuổi theo. Nửa nén hương sau khi đi qua, quận trưởng Trương Cộng Vinh dẫn cả đám đứng tại Gia Nguyên quận thành tường ngoài cửa. Trương Cộng Vinh cố nén trong tâm cổ kia hoảng sợ, nhìn đến phía trước. Lúc này tuy nhiên đã là trước lúc, nhưng lại không thấy được chút nào ánh nắng, bởi vì là trời cao tất cả đều là sương mù một phiến, chầm chậm phụ phụ, giống như là bị một tầng vải thưa che lại. Lại chờ đợi mấy hơi thở thời gian, chỉ thấy phía trước mặt đất gió lạnh rít gào, mắt trần có thể thấy âm khí gào thét mà tới. Trương Cộng Vinh thậm chí còn sau lưng cả đám, chỉ là tiếp xúc được cái này cổ âm phong, thân thể cũng không khỏi khắp cả người phát rét lên, run lẩy bẩy. Hà Bất Vĩ nuốt một hớp nước miếng, nhìn đến phía trước vũ khí mặc dù sinh âm vụ bên trong, dần dần xuất hiện tính ra hàng trăm vũ ảnh. Nga, cái quận trưởng, sáng sớm liền đứng tại quận cửa thành nên đón chúng ta, là có chuyện gì sao? Trong sương mù phía trước nhất, xuất hiện một đạo thật cao hình dáng. Người tới thân mang hắc sắc áo bào rộng, đầu đội xích kim quan, một trương tả dị thanh niên trên gương mặt, hai mắt còn hiện lên xanh mượt u quang, da thịt tái mét một phiên. Cái này rõ ràng không phải là người, mà là quỷ. Trương Cộng Vinh thấy người đến, nội tâm rung nhẹ, không nghĩ đến lần này Quỷ Vương miêu dưới trướng ba đại quỷ tướng một trong phủ đồ vậy mà sẽ đích thân đến trước. Từ khiếp sợ chỉ tình sau khi phản ứng, Trương Cộng Vinh liền vội vàng chắp tay cúi đầu, Trương Cộng Vinh bái kiến Di Động tướng quân. Sau lưng Hà Bất Vĩ mấy người cũng liên tục chắp tay. Đợi đối phương tới gần một đoạn khoảng cách sau đó, Trương Cộng Vinh do dự một chút, vẫn là quyết định mở miệng nói, Di Động tướng quân thật sự không dám giấu giếm, ta Gia Nguyên quận hôm nay quận trong nhân khẩu đã chỉ còn lại không tới 300.000 người. Ngài lấy thêm đi 6 vạn người, ta Gia Nguyên quận đến lúc đó sợ là rất nhanh nhân khẩu liền đem điêu linh. Hơn nữa ta Gia Nguyên quận mấy tháng trước, không phải mới lên để cho 1 vạn người sao? Quỷ Vương miếu đây là. Phù Đồ sau khi nghe, khẽ cười, cái quận trưởng sợ là không biết đi, Quỷ Vương đại nhân gần đây trong khoảng thời gian này đang đột phá huyền tiên cảnh cửa ải lớn, cho nên mới cần nhiều người như vậy. Trương Cộng Vinh nghe được câu này, nội tâm thần sắc nháy mắt biến. Đột phá huyền tiên cảnh cửa ải lớn. Cái kia Quỷ Vương tu vi không ngờ trải qua đến trình độ kinh khủng như vậy sao? Tiếp theo, Phù Đồ lại tiếp tục một câu nói, cười nói, hơn nữa, ta Quỷ Vương miếu lần này đối với ngươi Gia Nguyên quận xem như cực kỳ khai ân một ít. Còn lại quận bên trong, ta Quỷ Vương miếu có thể cũng là muốn 10 vạn người. Duy chỉ có ngươi Gia Nguyên quận một phương chỉ cần 6 vạn. Trương Cộng Vinh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phù Đồ chậm rãi đi đến Trương Cộng Vinh bên hông, hướng về nó truyền âm một tiếng nói, hy vọng cái quận trưởng có thể đủ tốt tốt để người giao ra, hiện tại chính là Quỷ Vương đại nhân đột phá thời kỳ mấu chốt, cái quận trưởng bên này nếu như xuất hiện cái gì bất trắc, không chỉ ngươi Gia Nguyên quận phải gặp nạn, đến lúc đó ngay cả Canh Quốc cũng đem hóa thành một mảnh quỷ quốc. Nghe xong đối phương lời nói, Trương Cộng Vinh giống như toàn thân rơi vào hầm băng bên trong, tựa hồ là một hồi nhận mệnh. Hắn rung giọng nói, ta minh bạch, tại hạ cái này liền vì Di Động tướng quân dẫn người qua đây. Như thế rất tốt. Phù Đồ khẽ mỉm cười cùng, ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 270, bản quan trung quỷ. Nha môn người rất nhanh từ nhà, đem người kéo ra ngoài. Đại nhân không muốn a? Nhà ta trên có già dưới có trẻ, cả nhà coi như dựa vào ta một người nuôi sống, muốn là, nếu là ta đi, bọn họ làm sao bây giờ a? Một người trung niên người gào lên, thanh âm nghe vào cực kỳ thê thảm. Hai tay của hắn bị hai cái nha môn người đỡ khiêng đi. Tình cảnh như vậy tại phố lớn ngõ nhỏ đều không ngừng phát sinh. Lần lượt, một lúc lâu sau, trung ương trên quảng trường đã phủ đầy chằng chịt người. Nam nữ trên mặt mũi đều là vẻ mặt kinh hoàng, có thậm chí bị dọa sợ ngồi liệt trên mặt đất, nước tiểu lưu truyền một chỗ. Bọn họ từ không nghĩ tới, chính mình liền nhanh như vậy sẽ cho đưa lên làm tế phẩm. Không, không muốn. Ta tuổi còn trẻ, liền nương tử đều không cưới đâu, tại sao có thể bị coi như quỷ quái tế phẩm ăn rơi? Một người thân hình to lớn nam tử, hai mắt mang theo vô cùng hoảng sợ. Hắn cắn chặt hàm răng, làm ra một cái quyết định. Hướng về một nơi phương hướng chạy đi, cố gắng trốn cách chỗ này. Cút ra, đều cút ngay cho ta. Nam tử gào thét, tứ chỉ bước lực vung đến. Trong chấp nhóm này, cũng tương tự hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Thấy một màn này, một ít sợ hãi không thôi người, trong lòng cũng dần dần nhấc lên một tia ý chạy trốn. Bất quá liền tại bọn họ nhấc lên cái này một ý niệm về sau, một chút ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Phốc suy, hư không bị xé nứt mở ra, một tiếng nhục thể bị xé nứt mở ra, tiếng nổ lớn rõ ràng lọt vào tai. Mọi người thấy trước mắt hình ảnh đều ngốc trệ ở, nội tâm cổ kia chạy trốn chi ý cũng theo đó hồi phi yên diệt. Không người dám phát ra ngôn ngữ, chỉ nhìn thấy lúc trước cái kia cố gắng chạy trốn nam tử, đầu lâu lăn dưới đất, huyết tương rơi vãi khắp mặt đất, hình thành một cái vũng máu. Thi thể trước mặt, đứng yên một cái khoác áo giáp màu đen, đeo mặt nạ quỷ binh. Quỷ binh trên tay còn nắm lấy một thanh dính đầy vết máu lợi kiếm, thân kiếm tản ra u lanh bạch quang, âm khí âm u. Ai dám trốn, đây chính là hạ tràng. Hai tay để phía sau phủ đồ, đi từng bước một qua đây. Hắn mặt treo cười yếu ớt chỉ tình, ai đang trốn, không chỉ cùng hắn một cái hạ tràng, hơn nữa còn đem giết toàn tộc. Mọi người câm như hên, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng vẻ sợ hãi. Còn kém 3000 người, cái quận trưởng có thể phải tăng tốc, không phải vậy một hồi chậm trễ, hậu quả coi như tự phụ. Phù Đồ nhìn về Trương Cộng Vinh. Đứng tại cách đó không xa Trương Cộng Vinh, tuy nhiên sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhưng vẫn cũ hướng về nó chắp tay, một mực cung kính nói, "Vâng, Di Động tướng quân, tại hạ lập tức phái người đi và bắt." Nói ra những lời này thời điểm, Trương Cộng Vinh nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng bị ai cùng tuyệt vọng. Đồ U Linh giới từ mấy trăm năm trước bị cái kia tên gọi thế nào sinh tử điện quái vật khổng lồ khống chế đến nay. Yêu ma mặc dù sinh, ép mị võng lượng ngang được, nói là địa ngục nhân gian cũng không quá đáng. Đến tại giới này các đại tông môn vương triều cơ bản có lẽ là lúc trước liền bị những yêu này tà tiêu diệt. Hiện tại còn sống sót đại thế lực đều không ngoại lệ đều đã bị yêu tà khống chế ở. Giới này trên người tộc hoàn toàn chính là quỷ quái nuôi nhốt gia súc. Trương Cộng Vinh vừa xoay người, vừa định truyền lệnh phái vào tay đi vào bắt người. Tướng quân không tốt. Canh giữ ở thành tường bên ngoài hai cái quỷ binh vừa mới bị một người giết. Một tiếng ầm ầm rơi xuống. Trương Cộng Vinh cũng vô ý thức quay đầu nhìn lại, mang trên mặt tí tí khiếp sợ chi tình. Là phương nào người gan to như vậy, lại dám giết quỷ vương miếu quỷ binh? Mà Phù Đồ tại nghe được câu này, một trương thanh niên tuấn mỹ khuôn mặt không những không giận mà còn cười, hắn hai mắt mang theo một nụ cười trầm biếm, nhiều hứng thú nói, "Nga, bản tướng quân ngược lại muốn nhìn một chút là kia con kiến hôi có như can đảm này." Xoay người, tầm mắt rơi vào tại thành tường nơi cửa. Lúc nâu một mảnh tràn đầy sương mù ở trên hư không, nhưng mọi người loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo cao lớn bóng người màu đỏ hình dáng tại hướng về này tới gần. Làm đạo thân ảnh này bước ra, tất cả mọi người mới thấy được đạo thân ảnh này cụ thể bộ dáng. Người tới đầu báo hoàn nhãn, thiết diện cầu tóc mai, khoác một bộ bao quát dài hồng bảo, thân hình khôi ngô hùng vĩ. Vô luận là Phù Đồ vẫn là Trương Cộng Vinh chờ người, nhìn thấy như vậy một bộ dáng, nội tâm đều có một chút rụt rè, thậm chí là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt là Phù Đồ này một ít quỷ binh, nhìn người đến, hồn thể rốt cuộc không chịu tự chủ khống chế, tại hơi run rẩy không năm. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phù Đồ ban đầu nụ cười, dần dần thu liễm, nội tâm của hắn trầm giọng nói. Trong mắt thần sắc còn mang theo tí tí chưa tỉnh hồn. Đối với rõ ràng không có triển lộ qua một tia khí tức, vì sao mình biết cảm thấy bất an như vậy? Giống như là gặp phải cái ý đại khủng bố. Nội tâm nhắc lên tí tí khác thường, Phù Đồ không gấp với xuất thủ, hắn nhìn đến cái này người tướng mạo kỳ dị, nhắm hai mắt hồng bảo đại hán, lạnh lùng nói, các hạ là người nào, hãy xưng tên lên ra. Bản quan trung quỷ. Tiếng như sấm rền, hùng hậu thanh âm từ Cố Trường Phong trong miệng phát ra. Kèm theo bốn chữ phát ra, Cố Trường Phong cũng chậm chậm mở ra một đôi trận mắt hoàn nhãn. Cũng là tại mở mắt một sát, Phù Đồ thậm chí còn xung quanh sở hữu quỷ binh đều thần sắc kỳ biến, khuôn mặt mấy cái tại trong nháy mắt tái nhợt như giấy mỏng. Phù Đồ nói thế nào cũng là một cái chân tiên cảnh. Nhưng hắn có thể cảm giác được trước mặt cái gia hỏa này, mạnh vô cùng. Ngay cả hắn ban đầu đối mặt quỷ vương đại nhân lúc, cũng chưa từng cảm nhận được qua bậc này cảm giác đột ngột. Chỉ là cùng mắt đối mắt không đến nửa hơi giữa, Phù Đồ cũng cảm giác nhức đầu sắp nứt, tâm thần thiếu chút nữa bị trực tiếp tan vỡ. Thật giống như toàn bộ thanh thiên đều hướng về chính mình áp rơi qua đây. Phương này tình vực các quỷ thật đúng là không ít ta, cũng ba. Năm thôi, bản quan nếu đến, lại thuận tay dọn dẹp rơi các ngươi những rác rưởi này đi. Cố Trường Phong nuốt dâu lãnh đạm nói, cảm giác đến đối phương trong lời nói phóng xuất ra nồng nặc sát cơ, phù đồ quả quyết chuyển thân hóa thành một tia vũ khí chạy trốn. Nho nhỏ ác quỷ gặp phải bản quan còn muốn đi. Hụ, một tiếng hừ lạnh giống như ngũ lôi vang đỉnh. Rào, trời cao u ám một đám sương mù cõi ra, rốt cuộc lộ ra một phiên lóa mắt lôi hải. Lôi hải mãnh liệt, lôi thế ngập trời, tận diệt trời cao. Ở ba, sấm chớp, một đầu to khỏe như kình thiên trụ lôi long từ trên trời rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, tinh chuẩn rơi xuống đến bay ra chưa tới cách xa trăm dặm phù đồ trên. Phù đồ liền hô một tiếng yêu cầu tha cho cũng không kịp phát ra, liền toàn thân hóa thành cho bụi tàn đi. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 271, địa phủ phân cùng. Một cái chân tiên cảnh liền cứ như vậy chết. Trương Cộng Vinh ngây người như phong nói, đây chính là Quỷ Vương Miếu ba đại quỷ tướng một trong a, liền loại này hôi phi yên diệt, thật là chưa bao giờ nghe. Về phần còn lại hơn trăm tên đến từ Quỷ Vương Miếu nội ứng binh, cũng đều không ngừng lui về phía sau. Mắt Trần có thể thấy, bọn họ thân thể đều tại hơi phát run phát run. Quỷ tướng đại nhân dưới cái nhìn của bọn họ, đã là vô hạn tiếp cận quỷ thần ý hệt, không nghĩ đến sẽ một hồi mất mạng. Mã, đồng hóa, ta còn chưa đặt chân tiên cảnh, sao có thể chết tại loại này địa phương quỷ quái tiến lên. Một cái quỷ binh chịu không được ở đây cổ tĩnh mịch áp, bị dọa sợ chạy trốn chết, rơi xuống binh khí trong tay. Rút dây động rừng. Chúng quỷ binh không năm cũng theo đó hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, quân tâm trong nháy mắt giải tán. Bọn họ đều là vừa gia nhập Quỷ Vương Miếu không lâu ác quỷ, Quỷ Vương Miếu mỗi tháng cho bọn họ bổng lộc cũng mới vừa vặn 20 khỏa âm hồn thạch. Chỉ có ngần ấy âm hồn thạch cũng không đủ khôi phục bọn họ mấy ngày cần thiết tâm khí, ai sẽ đi liều mạng a. Cố Trường Phong nhìn lên một màn này, mặt không biểu tình, giơ tay phải lên mở ra. Một khỏa hắc cầu xuất hiện treo lơ lửng giữa trời. Hắc cầu bên trong trong nháy mắt bắn nhanh vô số điều u lãnh xiềng xích phản xạ âm lanh ánh sáng, giống như là trong bóng tối tiềm hành mãng xà, tốc độ cực nhanh. Thoải mái đem hơn trăm tên quỷ binh toàn bộ trói buộc chặt. Vừa vặn, bản quan đạo này hóa thân cần một ít năng lượng đến bổ sung, liền bắt ngươi nhóm đến đây đi. Âm ú thanh âm giống như là hùng sư phát ra gầm nhẹ. Hư không phá võ thanh âm, bay phất phới. Sở hữu quỷ binh cứ như vậy tại dưới sự kinh hoàng, bị kéo vào hình cầu bên trong, mãi đến chúng quỷ binh bị cắn nuốt được, phải, không còn một ngống. Mà khỏa này hắc cầu, cũng tại Cố Trường Phong dưới sự khống chế, thu nhỏ lên. Mãi đến biến thành một viên đan dược lớn nhỏ. Cố Trường Phong một ngụm đem ăn vào. Về phần hiện trường đã sớm lặng yên im lặng, tất cả mọi người đều đã bị sợ bể mật, vạn mã tề ám. Trương Cộng Vinh nơm nớp lo sợ, nhìn về phía trước cái này hung thần ác sát, khoác hồng bảo, tên là Trung Quỷ Cường giả thần bí. Đối phương đến tột cùng là người hay quỷ hắn vẫn không rõ sợ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có từ trên người đối phương cảm giác được bất luận cái gì một tia thuộc về nhân tộc sinh cơ. Cũng tại Trương Cộng Vinh suy nghĩ đến phải thế nào đối mặt với đối phương lúc, Cố Trường Phong đã một bước đi tới Trương Cộng Vinh trước người, ngươi chính là chủ tòa thành này đi. Trương Cộng Vinh liền vội vàng cúi đầu, là đại nhân. Bản quan đem ở chỗ này thiết lập ta tiên đình địa phủ ở chỗ này mới tỉnh vực tòa thứ nhất phân cung. Nghe thấy cái này bốn cái cực kỳ xa lạ tự nhãn, Trương Cộng Vinh nội tâm lên xuống, bên dưới, vấn đề, tiên đình địa phủ. Ngưng dưng một cái, hắn nhẫn nhịn không được thấp giọng tìm hỏi, dám hỏi đại nhân, ngài chỉ nói tới tiên đình địa phủ đến tột cùng là ngươi chỉ cần biết bản quan tới đây, chính là giúp các ngươi giải quyết phương này tỉnh vực quỷ mị một chuyện là được. Tiếng nói vừa dứt, Trương Cộng Vinh giống như là nghe được cái ý cực kỳ chấn động sự tình, hắn toàn thân run run, thanh âm hơi run rẩy, đại nhân thật có thể giúp tiểu giải quyết rơi phương này quỷ mị. Nam, hắn kích động đến ngay cả nói chuyện cũng nhiều chút lắp ba lắp bắp. Hắn nằm mộng cũng muốn những này đáng chết quỷ quái có một ngày chết hết hầu như không còn. Chỉ tiếc chính mình không có chí khí, mà không đủ lực a. Mà trước mặt người, thực lực nói ít cũng là một tôn tiên cảnh đại năng, nói không chừng thật có như vậy một tia cơ hội. Một đám tiểu quỷ thôi, tại bản quan trước mặt không đáng nhắc đến. Cố Trường Phong hai tay để phía sau, lạnh lùng nói, tiếp tục cùng Trương Cộng Vinh giao phó mấy câu, Cố Trường Phong một bước rời khỏi nơi đây. Tại Cố Trường Phong biến mất sau đó không lâu, Hà Bất Vĩ đi tới Trương Cộng Vinh bên hông, run giọng hỏi, quân thủ đại nhân, ngài cảm thấy vị đại nhân kia nói là thật sao? Diệt rơi toàn bộ đồ ưu linh giới ác quỷ, cái này 890. Phải biết hiện nay đồ ưu linh giới sở hữu ác quỷ bên trong, cường đại nhất kia mấy cái tôn, chính là đã đặt chân thiên tiên chi cảnh. Chớ nói chi là mấy cái thiên tiên ác quỷ bên trên, còn có một phương tên là sinh tử điện quái vật khổng lồ tồn tại. Trương Cộng Vinh nghe vậy, lắc đầu một cái, thở dài một hơi, là thật hay là giả lại làm sao, hiện tại toàn bộ đồ ưu linh giới nhân tộc sinh tồn, hoàn cảnh đã cực kỳ hiểm ác. Cùng hắn ngoan ngoãn chờ chết, không bằng tìm một cái có khả năng cơ hội. Hà Bất Vĩ nghe vậy, cũng là á khẩu không trả lời được. Bởi vì sự thật xác thực như thế. Hiện tại đồ ưu linh giới yêu tà quỷ mị thực lực đều kèm theo mỗi ngày thời gian trôi qua mà không ngừng tăng cường, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không ra vài chục năm, cái này linh giới liền đem triệt để trở thành một phiến quỷ giới. Đến lúc đó này phương thiên địa lại không có nhân tộc khả năng sống sót, cho dù có cũng chỉ là đợi làm thịt cắt thịt cá. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 272, Hắc Bạch vô thường. Cố Trường Phong đi tới Gia Nguyên quận cách đó không xa một đầu liên miên bất tuyệt hùng vĩ trên dãy núi. Sơn mạch trùng trùng điệp điệp, liên tục, giống như là một đầu chân long xương sống lưng. Nơi đây là tứ phương âm khí hội tụ chi nhãn, với tư cách cửa vào vừa vặn. Cố Trường Phong đứng ở thương đỉnh, túi đầu nhìn xuống nói, hắn chuẩn bị tại đây thiết lập một tòa liên thông Hỗn Nguyên Châu địa phủ cửa vào. mà hắn sở dĩ làm như vậy nguyên nhân là bởi vì phát hiện có thể có lợi. Theo hắn biết kia sinh tử điện, cách hiện nay mới thôi, tổng cộng trưởng khống thất phương tinh vực, trong đó một phương là trung đẳng tinh vực, còn lại lục phương đều là hạ đẳng tinh vực. Mà trở thành sinh tử nắm trong tay tinh vực, yêu tả cơ bản đều là thành bao nhiêu thức bạo phát, dẫn đến các giới nhân tộc lọt vào tuyệt cảnh, đối mặt kề cận diệt tuyệt tình cảnh. Liên ví như bây giờ chính mình nơi ở phương này đồ ưu linh giới. Đồ ưu linh giới tiên cảnh nhân tộc tu sĩ, thậm chí còn rất nhiều thần chỉ, sớm có lẽ là lúc trước, liền bị những cái kia yêu tà giết hại hết sạch. Phương này linh giới trên người sống sót tộc, mỗi cái đều đã là tuyệt vọng chết lặng không thôi. Lúc này, đúng là mình cơ hội tuyệt mỹ. Hắn chỉ cần mượn cơ hội đem tiên đình địa phủ giết quỷ phục ma tin tức huyết tán ra, tin tưởng rất dễ dàng là có thể thu hoạch một làn sóng lớn tín ngưỡng nguyện lực. Đến lúc đó lại dùng những này tín ngưỡng nguyện lực để thăng thẻ nhân vật đồng giá. Đây tuyệt đối là cái chủ ý không tồi. Bắt đầu đi. Hắn lấy ra Hỗn Nguyên Châu, linh khí vận chuyển mở ra. Toàn bộ sơn mạch tại Cố Trường Phong lực lượng dưới thao túng, phát ra nhẹ nhàng nổ vang, giống như là mặt đất đang phát ra gầm thét. Trong ngay mắt, từ sơn mạch uốn lượn thẳng xuống dưới vạn dặm nơi, âm khí ngút trời, hắc quang vạn trượng, kinh thiên động địa. Quân thủ đại nhân, cái này. Hà Bất Vĩ nhìn đến không xa bên ngoài, cái này kinh người ngập trời dị tượng, kinh hoàng được, phải, không ngậm mồm vào được. Trương Cộng Vinh cũng là vẻ mặt kinh hãi. Bậc này kinh thiên dị tượng, ít nhất cũng phải là huyền tiên cảnh thậm chí địa tiên mới có thể làm được đi. Hơi bình phục một ít khiếp sợ tâm tình, Trương Cộng Vinh thấp giọng nói, chúng ta lặng lặng nhìn đến chính là, ngược lại chính cũng đã không đường có thể đi. Cùng nay cùng lúc, khoảng cách ra nguyên quận 3 vạn dặm xa một nơi âm cốc sừng sững, giống như là một cái khai thiên bảo kiếm, cốc thế có long tư, hùng vĩ cao ngất. Trong cốc gió lạnh rít gào, hàn khí dày đặc, này âm khí nồng nặc mạnh thậm chí mắt trần có thể thấy. Âm cốc đỉnh núi nơi, đứng sừng sững một tòa nguy nga lộng lẫy cổ điện. Chỉ có điều cổ điện chỉnh thể có huyết sắc, tại ánh sáng soi phía dưới, chiết xạ ra tươi đẹp huyết quang, giống như một tòa máu tươi chỉ điện. Tĩnh mịch cổ điện bỗng nhiên phát ra một tiếng nham hiểm, âm u cùng cực thanh âm. Phù đồ chết. Thanh âm đinh thái nhức óc, giống như hổ sư chỉ thở dài. Thanh âm truyền cả tòa quỷ vương miếu. Nơi có quỷ hồn nghe thấy này thanh âm, hồn khu mãnh liệt run nhẹ, lộ ra tái nhợt khuôn mặt. Dạ sát, cô ly hai người các ngươi cho bản tọa đi canh biên giới bên trong gia nguyên quận điều tra xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra, là cái nào không biết sống chết con kiến hôi động thủ. Ừ. Đen nhánh trên mặt đất, hai đạo thân ảnh thoáng qua rồi biến mất. Hoàn thành. Cố Trường Phong quan sát phía dưới ở giữa dãy núi một lối vào, tiếp xuống dưới bắt đầu thực hiện bước thứ hai kế hoạch. Cố Trường Phong tung người chui vào trong miệng. Hơi thở tiếp theo giữa, Cố Trường Phong liền từ địa phủ hư không bên trong bước ra đến. Lối vào này đúng như lúc trước nói tới kia một dạng, là trực tiếp liên thông hướng về Hôn Nguyên Châu nội địa phủ. Hắn một bước ngang qua và dặm, đi tới một tòa khí phái vô cùng âm điện bên trên. Âm điện tứ phương xúc có một cái to lớn bàn long trụ, hai bên trái phải trên mặt tường bố trí đến từng chiếc đèn dầu. Đèn dầu kịch liệt bốc cháy, phát ra chạm ngọn lửa màu xanh lam, vĩnh viễn không bao giờ hết. Chúng ta gặp qua phán quan đại nhân. Thanh âm cùng vang lên. Chỉ nhìn thấy, phương này rộng rãi đại điện. Tả hữu hai bên, trừ trên mặt tường bốc cháy quỷ đăng bên ngoài, còn đứng từng tên một thân thể xuyên chữa binh phủ âm binh. Tổng cộng 20 người. Cố Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, đường kính đi đến tòa này âm điện chủ vị ngồi xuống. Những này âm binh đều là hắn dùng địa phủ chỉ lực ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng mà có tiên cảnh thực lực, có thể bắt đầu. Cố Trường Phong tay trái vuốt râu, phía bên phải trên hư không hiện ra một trương bề ngoài tử kim một phiến quyển trục. Vật này đúng là mình lúc trước từ trong hệ thống đạt được quỷ thần đồ. Quỷ thần đồ tự chủ kéo ra. Nưu tính vật hiện ra đang ánh mắt xuống, bên dưới. Trong bản vẽ nghiêm chỉnh vẽ một bộ quỷ quốc. Quỷ quốc bên trong cao ốc ngọc các đều có, bên trong có ác quỷ vạn thiên, trong đó còn có thể nhìn thấy chính truy bắt ác quỷ âm phủ thần chỉ, hoặc là phù đồ vạn thiên quỷ thần, mỗi một cái đều khắc họa đến sinh động như thật, thần khí lưu động. Lại kèm theo quỷ thần đồ kéo ra, từng luồng huyền diệu chi lực quanh quẩn ở chỗ này mưu tính trên. Đi ra. Cố Trường Phong nhàn nhạt phun ra một chữ. Quỷ thần đồ bên trong nhất thời lóe ra từng trận rực rỡ vệt trắng. Đợi vệt trắng biến mất sau đó, đồ bên trong bay ra hai đạo hắc quang. Hai đạo hắc quang rơi vào thảm đỏ bên trên, lần lượt lộ thân hình ra. Một người khoác áo trắng, thân thể cao gầy, sắc mặt trắng bệnh, miệng phun lưỡi dài, trong mắt ngậm tia tiêu ý. Một người khác phép tắc khoác áo đen, thân thể bao quát khôi ngô, hung thần ác sát, sắc mặt thẳng hắc. Hai quỷ dễ thấy nhất là đỉnh đầu đều đỡ lấy hai cái nón cao cao mũ quan. Mũ quan trên phân biệt viết cả đời thấy tài sản thiên hạ thái bình. Chính là kiếp trước tiếng tăm lừng lấy Hắc Bạch Vô Thường hiện. Tạ Tất An bái kiến đại nhân. Phạm Vô Cưu bái kiến đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau chắp tay nói, đem cái này canh quốc chi vương hồn phách ra tới nơi này đi. Cố Trường Phong mở miệng nói, tuân lệnh. Hắc Bạch Vô Thường chăm miệng một lời, tiếp tục chuyển thân hóa thành hai đạo hắc quang lao đi, rời khỏi tòa này âm điện bên trong. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 273, câu hồn, mang đi địa phủ. Canh quốc, hoàng cung. Một gian bên trong cung điện. Khu khu cụ. Vương thượng, ngài trước tiên đem khỏa đan dược này ăn vào đi. Một cái ngải phát suy để cho đạo bào lão giả, liền vội vàng nâng lên bên hông trung niên nam tử. Lão giả lòng bàn tay phải mở ra, một khỏa êm dịu đen nhánh đan dược xuất hiện. Canh Hâm gật đầu một cái, tràn đầy nếp nhăn tay phải run rẩy nâng lên. Nhận lấy khỏa đan dược này sau đó, đem nó ăn vào. Ăn đan dược vào sau đó, Canh Hâm ho khan mới hơi có chút chuyển biến tốt. Tại đỡ phía dưới, Canh Hâm ngồi trở lại giường ngủ trên. Vương thượng thế nào? Đan đạo Vũ nhẹ giọng tìm hỏi. Canh Hâm gật đầu, thanh âm yếu ớt, nhiều tạ ái khanh, quả người thật nhiều. Đan đạo Vũ mở miệng, vương thượng ngài cơ thể bên trong cựu âm hàn khí còn chưa thanh trừ, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Canh Hâm một trương vô cùng trắng bệnh trung niên khuôn mặt, lắc đầu một cái, quả nhân có chuyện muốn hỏi. Vương thượng nói, vậy Ma Diêm động chủ còn có trở về tin tức? Hắn đáp ứng hay chưa? Đan đạo Vũ trầm mặc một hồi mà mở miệng trả lời, trở về. Nhưng mà hắn nói giúp canh quốc quét dọn rơi các lộ yêu tà, sau đó mỗi năm nhất thiết phải cho hắn bảy đồ cúng 1 triệu người và 100 vạn âm hồn thạch. 100 vạn. Canh Hâm phát ra thét một tiếng kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy trước mắt 890 hình ảnh có chút trời đất quay cuồng, não hải cũng có chút tăng cao ngất cảm giác. Vương thượng, Đan đạo Vũ thần màu khẽ biến, hắn đang muốn lấy thêm ra một viên đan dược, không nghĩ đến Canh Hâm bước kế tiếp giơ tay phải lên, đối với hắn khoát khoát tay, không, không cần. Đan đạo Vũ do dự một hồi mà ngựa khí hơi trầm xuống, vương thượng, muốn cự tuyệt sao? Đối phương quả thực là công phu sư tử ngoạn. Bọn họ nói tới Ma Diêm động chủ, chính là khoảng cách canh quốc 5 vạn dặm bên ngoài. Một nơi Thủy Liêm động nội ứng vương, thực lực cường đại, đã đạt đến huyền tiên nhất trọng thiên chi cảnh. Hiện nay canh quốc, tuy nhiên còn lấy quốc đặt tên, kỳ thực cùng các đại châu quận ở giữa đã sớm đoạn đi liên hệ. Châu quận đều đã bị yêu tả nơi thống ngự. Chỉ còn lại hôm nay đô thành, còn đang nắm trong tay bên trong. Mà tiếp tục như vậy hoàn toàn không phải biện pháp. Tại Canh Hâm xem ra, kèm theo những cái kia yêu tả càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ hướng về nơi đây phát động công kích. Tuyên truyền giới thiệu trước quả nhân suy nghĩ một chút đi. Canh Hâm mắt nhìn Đan Đạo Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm hơi câm. Hắn bên hông Đan Đạo Vũ với tư cách canh quốc đệ nhất cường giả, tuy có nửa bước huyền tiên lực lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là cùng quốc vận hợp nhất dưới tình huống có thể đạt đến. Đan Đạo Vũ thực lực chân chính chỉ có nửa bước chân tiên trình độ. Một điểm này xung quanh rất cường đại ác quỷ cũng không biết, đây cũng là canh quốc thủ đều chậm chạp không có thất thủ nguyên nhân. Bọn họ đều đang kiêng kỵ Đan Đạo Vũ thực lực. Một khi Đan Đạo Vũ xảy ra vấn đề gì, những cái kia hung tàn ác quỷ yêu tà chỉ sợ trong khoảnh khắc liền đem phiên này đô thành hóa thành một mảnh máu tươi chỉ đô. Mà bây giờ phi thường không khéo là quốc vận đã chống đỡ Bu Tan Đạo Vũ sử dụng bao nhiêu lần, bởi vì canh quốc long mạch đã đứt, quốc vận khó khôi phục. Muốn khôi phục chỉ có đem những cái kia châu quận lại lần nữa đoạt lại. Đây cũng là vì sao Canh Hâm sẽ muốn cùng Ma Diêm động chủ hợp tác nguyên nhân. Hắn muốn mượn đối phương lực lượng cầm lại các châu, tu bổ long mạch khôi phục quốc vận. Nhưng mà không thể tưởng cái kia Ma Diêm động chủ đòi hỏi nhiều như vậy, trực tiếp muốn 1 triệu người, còn có 100 vạn âm hồn thạch. Phải biết hiện tại toàn bộ vương quốc quốc khố chỉ còn lại hơn 100 vạn âm hồn thạch. Mà người của thủ đô miệng hiện nay trải qua quá mấy chục năm thoái thoát, cũng mới chỉ có hơn 3 triệu người. Canh Hâm tay phải xoa xoa mi tâm, càng nghĩ càng đau. Bên cạnh Đan Đạo Vũ nhẫn nhịn không được lần nữa khuyên, vương thượng ngài đã 3 ngày chưa ngủ, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Nghe. Canh Hâm gật đầu, được rồi. Quả nhân biết rõ. Thấy Canh Hâm rốt cuộc nguyện ý nghe khuyên, Đan Đạo Vũ cũng là thở phào một cái. Vậy thần liền xin được cáo lui trước. Đợi Đan Đạo Vũ sau khi rời đi, Canh Hâm nằm ở thảm trải giường trên. 3 ngày chưa ngủ, lại thêm tinh thần quá mức mệt mỏi làm phiền, tư vi chỉ có luyện hồn cảnh Canh Hâm rất nhanh bất tỉnh trầm tĩnh chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Canh Hâm cảm giác đến mây sợi u quang đánh rót tại mắt trên da. Một đôi mắt nhịn được nhẹ nhàng mở ra. Liền nhanh như vậy đến hôm sau sao? Kèm theo não hải nghi hoặc, ánh mắt hắn nhìn về phía tứ phương. Bất quá một giây kế tiếp, vị này canh quốc chi vương một đôi tỉnh táo ánh mắt nhanh chóng mở lớn. Nơi này là nơi nào? Hắn phát ra thét một tiếng kinh hãi. Hắn lúc này thân ở với một phương xa lạ trong thiên địa. 4 phương 8 hướng tối tăm một phiến, hỗn độn hư vô, không thấy một nửa sợi ánh nắng. Chẳng lẽ là giấc mộng? Vừa phát ra một tiếng nghỉ hoặc, hắn liền nhanh chóng mãnh liệt quay xuống đầu. Không đúng, này không phải là giấc mộng. Hắn cúi đầu nhìn về phía tự thân, phát hiện mình toàn thân hư huyễn, bên hông trên còn bị một đầu đen nhánh xiềng xích buộc chặt. Chính mình thân hình không ngừng hướng về phía dưới bay rơi mà đi. Đây là quả hồn phách con người. Hắn sắc mặt trắng nhợt, tiếp tục hắn thuận theo xiềng xích dắt đi phương hướng, chuyển qua vừa nhìn, chỉ thấy thật dài một đầu xiềng xích nơi cuối cùng, bay 2 đạo thân ảnh. Thân ảnh một đen một trắng, chính là Hắc Bạch Vô Thường 2 quỷ. Nhìn thấy cái này 2 vị quỷ ảnh tản mát ra bàng bạc âm khí, Canh Hâm khuôn mặt trắng bệch cùng cực. Ác quỷ, chính mình đây là bị bắt. Đan Đạo Vũ người đâu? Các hạ là phương nào thế lực? Phải dẫn quả nhân đi đâu? Canh Hâm thanh âm lơm lớp lo sợ nói. Nói ra lời ấy cùng lúc, hắn còn cố gắng vùng vẫy, nhưng mà kết quả dĩ nhiên là xiềng xích vẫn không nhúc nhích. Lâm, đừng rêu rao, không muốn chết mà nói, liền ngoan ngoãn đóng chặt miệng. Hắc Vô Thường quay đầu, một trương hung lệ chi dung nhắm ngay Canh Hâm, mở miệng nói. Canh Hâm chỉ là bị đối phương một đôi trong mắt nhìn chằm chằm, cũng cảm giác hồn thể đong đưa bất an, thiếu chút nữa không trực tiếp hồn phi phách tán. Cổ lực lượng này quá kinh khủng. Canh Hâm rất nhanh đóng chặt miệng. Hắn một đôi kinh hoàng ánh mắt nhìn đến phía trước 2 quỷ, não hải trừ tràn đầy hoảng sợ bên ngoài, chính là nghỉ hoặc. Bởi vì hắn rốt cuộc mơ hồ từ kia 2 đầu ác quỷ trên thân, cảm giác tí tỷ thần linh khí tức. Cả 2 cái chẳng lẽ là thần đệ hay sao? Chính là không đúng, đồ ưu linh giới trên sở hữu thần đệ hẳn là đều thật sớm chết hết mới là, dù sao giới này thần đạo chính là hoàn toàn đập vỡ tơi. Không biết bay bao lâu, Canh Hâm phát hiện mình rốt cuộc trước khi rời đi vùng này đục ngầu hỗn độn chỉ địa, đi tới một phương thiên địa mới. Phương thiên địa này u ám một phiến, thương khung giống như là mền trên thật dày lụa đen. Vừa nhìn vô nhai, thứ phương âm khí hương thịnh cùng cực. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy âm khí như thế bàng bạc nơi. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 274, quỷ môn quan, hoàng tuyệt lộ. Tụ cục cái này, đây là. Canh Hâm thần thái tái nhận, nhìn đến phía trước. Không xa bên ngoài một tòa thông thiên cao quỷ môn đứng sững ở giữa. Quỷ môn dày đặc, toàn thân có đen như mực, đại môn hai bên trên toàn có khắc chỉnh tề tiểu toàn cổ tự. Cổ tự huyết quang lấp lóe, nhìn kỹ một chút như nếu có thể khiếp người thần phách. Quỷ môn trên nhất đoan thạch biển, có khắc máu chảy đầm địa ba chữ to. Hắn loáng thoáng nhận ra ba chữ kia ý tứ. Quỷ, cửa, đóng. Trong tâm vừa mặc niệm ra cái này ba chữ. Người nào đến đóng? Một tiếng điếc tai nhức óc, ầm ĩ vang trời. Quỷ môn quan hai bên đưa để hai đầu cao to thạch sư. Trong mắt đồng loạt thoáng qua một chút huyết mang. Hai đầu cao như núi sừng sững thạch sư từ cầu thang đá đứng ra. Nhẹ nhàng đạp một cái, vạn dặm mặt đất rung rung, uy thế mãnh liệt, giống như là vạn trượng sóng biển vỗ vào mà đến. Canh Hâm bị dọa sợ miệng không khép lại, đồng tử phóng đại. Cái này hai vị yêu vật, ít nhất cũng là huyền tiên cảnh, thậm chí là địa tiên cảnh bên trên tồn tại đi. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Nuốt một hốc nước miếng, Canh Hâm ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước hắc bạch vô thường hai quỷ, chính suy nghĩ đến đối phương phải thế nào đối phó cái này hai vị vô cùng kinh người cự yêu lúc. Vừa mới trước một giây, còn uy vũ lâm lâm, giống như chí cao yêu thần còn sống hai con sư tử đá. Tại rõ ràng nhìn thấy phía trước hắc bạch vô thường hai quỷ, khuôn mặt cùng cứng. Một đầu thạch sư nhẹ nhàng không người, hắn ngự khí mang theo nhàn nhạt cười xòa chi ý, nguyên lai là hắc bạch vô thường hai vị đại nhân a, thất kính thất kính. Ta nhị yêu thị lực từ trước đến giờ không tốt, còn hai vị đại nhân thứ lỗi. Bên kia thạch sư cũng theo đó cúi đầu, lúng túng nở nụ cười. Hắc vô thường giơ tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện một khối thanh đồng lệnh bài, đây là phán quan đại nhân ngự lệnh, thả được rồi. Hai con sư tử đá nhìn thấy lệnh bài, to lớn như núi non thân thể run nhẹ một chút. Không nghĩ đến dĩ nhiên là trung đại nhân ngự khiến. Một cái nho nhỏ luyện hồn cảnh nhân tộc con kiến hôi, có thể để cho đại nhân tự mình hạ lệnh. Canh Hâm cảm nhận được một đôi tầm mắt từ trên người chính mình vút qua mà xuống. Mà trên dưới thân thể hết thảy, phản phất ở trong nháy mắt này giữa, đều bị nhìn một lần. Hắn câm như hến, không dám ngôn ngữ một câu. Náo hải nổi lên một nỗi nghi hoặc. Phán quan, chính là người này muốn bắt chính mình sao? Hơn nữa từ kia hai đầu yêu vật trong giọng nói, không khó đoán ra cái này cái gọi là phán quan đại nhân, địa vị ở chỗ này phương thiên địa sợ rằng rất cao a. Chẳng lẽ là một tôn tiên tiên hay sao? Chính là đẳng cấp tồn tại này vì sao phải bắt chính mình một cái này nho nhỏ vua của một nước. Canh Hâm vừa nghĩ đến một nửa, phía trước quỷ môn quan đã chậm rãi rộng mở. Cót két một tiếng vang nhỏ, trong khe cửa lạnh leo thấu xương cực âm chỉ khí như điên phong nộ hào, phóng thích ra ngoài, tầng tầng âm phong giống như thủy triều hào hào vào tới. Hắc vô thường vừa định kéo Canh Hâm, tiếp tục tiến lên. Bên cạnh bạch vô thường hướng về bên hông hắc vô thường phạm vô cứu, truyền âm nói gì. Hắc vô thường tờ giờ ở mở mặt một hồi. Nắm chặt câu hồn khóa tay phải nhẹ nhàng run lên, xiềng xích tàn đi. Cảm giác đến thân thể đột nhiên buông lỏng Canh Hâm. Cũng chú ý tới chói buộc tại thân trên liên biến mất, mà đưa mắt nhìn cái này hết thảy Canh Hâm, trong tâm cũng không có một tia nhảy cấm chi tỉnh, chỉ dám lặng lặng đứng yên. Hắn căn bản không dám chạy trốn, bởi vì hắn biết rõ đan dựa vào thực lực của chính mình, là vô luận như thế nào đều không trốn thoát cái địa phương quỷ quái này, thậm chí còn có khả năng vì vậy mà mất mạng. Hiện tại ngoan ngoãn đối phương những người này mệnh lệnh, ngược lại là an toàn nhất. Cũng tại Canh Hâm chủ trừ bất an thời khắc, băng lãnh hở hướng thanh âm truyền tới, "Ngươi, qua đây." Trong tâm hoảng sợ cùng cực Canh Hâm, hơi cắn răng, chậm rãi đạp đến hắc vô thường bên hông. Tiếp tục cùng ta hai người đi thôi. Canh Hâm chỉ dám gật đầu. Bước vào quỷ môn quan sau đó, Canh Hâm trong mắt xuất hiện một đầu thật dài tảng đá xanh đường. Tảng đá xanh đường hai bên nở đầy tươi đẹp cùng cực mạn châu sa hoa, cũng chính là bị ngạn hoa. Lửa đỏ như máu bị ngạn hoa, chàng chịt, xa gần vừa nhìn, giống như một đầu thảm đỏ. Vậy, đó là. Canh Hâm tiếp tục chú ý tới, đầu này đường dài xung quanh một phiên vàng thủy thượng phiêu đi lại rất nhiều cô hồn dã quỷ. Những này cô hồn dã quỷ ánh mắt đỏ đẫn, chẳng có mục đích phiêu đãng. Số lượng rất nhiều, nói ít cũng có hơn vạn. Đường này tên là Hoàng Tuyệt Lộ, những quỷ hồn này đều là dương thọ chưa hết, hoặc bởi vì nguyên nhân đặc biệt tử vong người, bọn họ cần tại đây đợi trên thân nhân quả tàn đi, mới có thể đi vào được đầu thai. Bạch Vô Thường hướng về Canh Hâm, cười híp mắt giải thích. "Không." Canh Hâm nhìn thấy lại gần Bạch Vô Thường, nội tâm đập mạnh một hồi. Tiếp tục hắn vô ý thức phát ra một tiếng nghi hoặc, "Ném, đầu thai." Vừa đi vừa nói cho ngươi hay. Chuyện cho tới bây giờ Canh Hâm chỉ có thể kiên trì đến cùng, bước lên đầu này đá xanh đường. Nơi đây tên là Địa Phủ, là tiên đình lòng bàn tay âm ti, mà ta Địa Phủ chức trách là giúp cái này chư thiên vạn giới sinh linh luân hồi chuyển thế, cũng chính là đầu thai. Nghe được câu này Canh Hâm, trong tâm rung động kịch liệt, giống như là nghe được cái gì khó có thể tin ngạc nhiên chuyện. Hắn nghe được cái gì? Giúp chư thiên vạn giới sinh linh chuyển thế, cái này, loại chuyện này. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Bạch Vô Thường cười ha hả lên. Canh Hâm khẽ bước cảm. Hắn với tư cách canh quốc chỉ chủ, đã từng xem qua không ít sách cổ. Biết rõ chư thiên vạn giới bốn chữ này đại biểu cái gì? Vạn thiên tỉnh vực a. Nói cách khác, cái này cái gọi là phủ, có thể trưởng khống vạn thiên tỉnh vực. Bậc này nghe dọn cả người sự tình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi ước chừng mấy phút sau, đợi đi đến Hoàng Tuyển Lộ cuối cùng, Canh Hâm phát hiện phía trước có một đầu nước sông. Nước sông có huyết hoàng sắc, thối mùi tanh trùng thiên. Mà tại đầu này nước sông bên trên, xây cất một tòa cự đại rộng rãi cầu có vòm tròn cùng. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 275, ngại hà kiểu vong xuyên hà, phán quan đại nhân. Cầu có vòm tròn dài như một đầu sơn mạch, sừng sững cao vút, giống như một đầu hồng hoàng cự thú nằm. Canh Hâm còn chú ý tới đầu cầu trên từng luồng quỷ hồn đang có tự xếp hàng đến, giống như là dẫn lấy vật gì đồ vật. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện chúng nó là tại dẫn một chén nước sạch. Đây là mạnh bà thang, sau khi uống xong, liền sẽ quên kiếp trước kiếp này ký ức. Trên xuống mại Hà Kiều chính là đầu thai đường phải đi qua nơi đây, lại được trăm dặm đường chính là đầu thai chỗ. Bạch Vô Thường nhàn nhạt nói, quên kiếp trước kiếp này sao? Canh Hâm thần sắc sợ hãi. Hắn hiện tại não hải tất cả đều là đối với phương này tên là địa phủ thế lực hiểu lầm. Địa phủ này đến tột cùng là gì nhóm thế lực? Nhanh lên một chút đi, đừng để cho phán quan đại nhân sốt ruột chờ. Hắc Vô Thường thúc giục, một người hai quỷ liền loại này leo lên mại Hà Kiều. Bất quá vừa leo lên cầu, phía dưới nước sông nhất thời khuấy động mãnh liệt lên, giống như là manh thu phát ra gầm nhẹ, không có mây tiếng vắng lặng, khàn tiếng kêu gào từ trong nước phát ra. Mau cứu chúng ta đi, ta đã tại đây đợi 2000 năm, mau thả ta đi ra. Không, không muốn a, ta muốn đi ra ngoài a. Nghe những này ma âm quán nhĩ thanh âm, Canh Hâm vô ý thức quay đầu, xuống phía dưới vong xuyên hà nhìn đến. Một giây kế tiếp, vị này canh quốc chi quân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim mật đều run, hồn thể đều có chút đong đưa chưa chắc. Hắn một đời chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy kinh người hình ảnh. Chỉ thấy phía dưới huyết hoàng sắc ảo ảo trong sông, không chỉ rắn giết rải rác, còn phụ đầy chẳng chịt quỷ hồn. Quỷ hồn giống như là bầy cá tại sôi trào, âm sát chi khí trùng thiên. Những quỷ hồn này bên trong có hồn thể bị ăn mòn rơi hơn nữa, có da mặt đều không có, lộ ra dày đặc kinh hãi xương. Bọn họ từng cái khuôn mặt dữ tợn, tướng mạo xấu xí dọa người, giống như là từ 9 tầng u ngục bò ra ngoài hung đời ác quỷ. Những quỷ hồn này đều không ngoại lệ đều cố gắng từ nơi này vong xuyên hà bên trong tránh thoát được. Cái này vô cùng kinh khủng một màn, bị dọa sợ đến Canh Hâm liền vội vàng rút đầu về. Rất sợ một giây kế tiếp bản thân cũng bị cắn nuốt tiến vào cái này quỷ hải bên trong. Những thứ này đều là không được đầu thai quỷ hồn, hắn hồn phách đều muốn vĩnh viễn bị khóa tại đây vong xuyên hà bên trong. Vĩnh viễn sao? Nghe thấy Bạch Vô Thường những lời này Canh Hâm, nội tâm đối với Vu Địa phủ hoảng sợ to lớn hơn. Kia mùi hôi thối trùng thiên huyết hoàng chỉ nước, hắn chỉ là nhìn chăm chú. Hồn thân thể liền có cổ phần khắp cả người phát rét cảm giác, nước này chỉ sợ là cực kỳ khắc chế hồn thể. Vĩnh viễn đều muốn đợi tại loại này địa phương quỷ quái chịu hết đau khổ, đây quả thực so sánh ngàn đao bầm thây, giết còn khó chịu hơn. Tại Canh Hâm đi đến mại Hà Kiều một nửa lúc, phía dưới vong xuyên hà đột nhiên phát ra một tiếng lôi công một dạng nổ vang. Ầm ầm, mặt sông bất thình lình phá vỡ. Một đầu vạn trượng hắc giao từ trong chui ra, giống như là một đạo hồng quang bay vút mà ra, quỷ như vạn thiên, hùng thế như hồng. Cái này cổ yêu khí hùng hậu, như vạn nhạc buông xuống. Trời, thiên tiên cảnh đại yêu. Canh Hâm kinh hô thành tiếng, thiếu chút nữa không đặt mông ngồi liệt tại. Hắn muôn dạng kinh hoàng nhìn đến đầu này cao vút trong mây kinh người giao hồn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trong con sông này còn cất giấu một cái như vậy đại gia hỏa. Thả lao tử ra ngoài. Hát giao giống to, giao thở dài chấn thiên hám địa, vang vang. Của ngươi phủ giam giữ lao tử ước chừng trên vạn năm, lao tử nhân quả chi lực hẳn là đã sớm tàn đi, vì sao chậm chạp không thả lao tử rời khỏi phiến này địa phương quỷ quái? Hát giao phẫn nộ gầm thét cùng lúc, một đôi vô cùng sung mãn lệ khí huyết sắc ra mắt, nhìn xuống phía dưới lại Hà Kiều. Bất quá khi nhìn thấy trên cầu đứng yên Hắc Bạch Vô Thường hai người, Hát giao thịnh nộ cùng cực khuôn mặt, đống nhiên cứng đỏ. Hát Vô Thường chậm rãi quay đầu, ngẩng đầu nhìn Hát giao một cái, lạnh lùng nói, xem ra tỏa hồn liên còn cần lại thêm mấy cái mới được. Hát Vô Thường cánh tay trái dương lên, sấm sét vang rội giữa, vong xuyên hà quay cuồng sôi sục, mấy cái xiềng xích bay ra, xiềng xích nhanh như lôi đỉnh, uy quang chót, xiềng xích thoải mái xuyên thấu Hát giao hồn phách, tê tâm liệt phế đau đớn, để cho không khỏi phát ra rên rỉ một tiếng. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, bên dưới, đầu này vừa mới còn thần khí mười phần, uy vũ muôn phần Hát giao bị tỏa liên kéo vào vong xuyên hà bên trong không. Về phần lúc trước vong xuyên hà trên lo lưng chúng quỷ, đã sớm thấy tình thế không ổn, chìm vào nước sông trong. Đi thôi. Từ trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại Canh Hâm, gật đầu liên tục. Hắn hiện tại đầy não vẫn là ong ong. Vừa mới kia con đại yêu đặt ở đồ ưu linh giới bên kia hoàn toàn có thể giết hại hết thảy. Không nghĩ đến bậc này nhân vật khủng bố, vậy mà thoải mái liền cho bên hông cái kia áo đen ác quỷ trấn áp. Cái này hai quỷ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Canh Hâm không dám ở tưởng tượng xuống đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, trải qua mấy cái cửa khẩu, Canh Hâm được đưa tới một tòa âm trong điện. Chính là chỗ này sao? Canh Hâm trong tâm vẫn sợ hãi không thôi. Hắn đường kính đạp vào âm trong điện, phát hiện cao vị ngồi đến một đạo to lớn đại hồng bào thân ảnh. Hắn ngẩng đầu ý đồ thấy rõ đạo thân ảnh kia. Có thể một giây kế tiếp, chính mình não hải lại xuất hiện một hồi đâm nhập cốt tủy một dạng đau đớn, đầu trướng sắp nứt. Phát hiện không hợp lý Canh Hâm, liền vội vàng cúi đầu. Hắn đồng tử rút lại. Đây tột cùng là bực nào tồn tại? Chính mình thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một cái đều không làm được. Phán quan đại nhân, người đã đưa tới. Đứng tại Canh Hâm bên hông Hắc Bạch Vô Thường hai quỷ, cùng nhau chắp tay nói. Rất tốt. Cố Trường Phong ngồi cao với chủ vị, quan sát phía dưới túi đầu Canh Hâm. Phía dưới ba. Nam Canh Hâm không biết đang suy nghĩ gì. Đồng nhiên cũng theo đó chắp tay. Thậm chí còn quỳ bái tại mà nói, thảo dân Canh Hâm bái, bái kiến đại nhân. Thấy cái này Canh Quốc quân vương còn rất tức thời, Cố Trường Phong bên trong lòng không khỏi dâng lên một nụ cười châm biếm. Hắn mở miệng, hùng hậu như núi thanh âm phát ra, ngươi chính là đồ ưu linh giới Canh Quốc chi quân. Phải, đại nhân. Canh Hâm đầu dán chặt mặt đất, nơm nớp lo sợ nói. Nhìn đối phương ấp a ấp đúng bộ dáng, Cố Trường Phong nói, thả lỏng. Bản quan tìm ngươi trước tới nơi đây, là có chuyện muốn nói. Ngươi trước tiên bình thân đi. Canh Hâm đúng sự thật làm theo, chậm rãi đứng lên. Hắn cúi thấp đầu, ngữ khí khẽ run, dám hỏi đại nhân tìm tiểu là có chuyện gì quan trọng. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 276, nhấc lên sóng to gió lớn Canh Hâm, trở lại dương gian. Bản quan phụng mệnh thiên đế chi mệnh, đến trước phương này tinh vực thiết lập địa phủ phân cùng, lấy trưởng phương này hẻo lánh khu vực sinh tử luân hồi chi đạo. Trải qua một phen nghĩ cả kẽ, bản quan đã quyết định đem địa phủ phân cung thiết lập tại ngươi canh biên giới bên trong một phương tên là Gia Nguyên quận nơi trên. Gia Nguyên quận. Nghe thấy cái này nghe nhiều nên quen ba chữ, Canh Hâm hơi biến sắc mặt. Gia Nguyên quận là Bắc Châu bảy đại quận thành một trong, cũng là tu bổ long mạch mấy cái trọng yếu tiết điểm một trong. Chỉ là đáng tiếc là, tại mấy năm trước, một lần quỷ triều đột nhiên đánh tới xuống, bên dưới cùng đô thành đoạn liên hệ. Nghe nói hiện tại cái này Gia Nguyên quận đã bị một phương tên là Quỷ Vương Miếu thế lực khống chế. Bản quan cần ngươi. Cố Trường Phong đem chính mình yêu cầu sự tình từng cái báo cho Canh Hâm. Canh Hâm nghe xong, mặt lộ tí tí khó coi. Hắn trầm mặc một hồi mà, dũng giọng nói, đại nhân thật sự không dám giấu giếm, ta Canh Quốc hiện nay không năm thực lực trăm không còn một, chỉ còn lại một cái nửa bước chân tiên, căn bản không thể nào. Có thể tiếng nói chưa nói xong, Cố Trường Phong liền nói, yên tâm. Những cái kia yêu tà, bản quan sau đó tự sẽ phái người trước đến giúp ngươi giải quyết. Ngươi chỉ cần dựa theo bản quan nói tới làm được rồi. Nghe thấy cái này cái gọi là phủ vậy mà nguyện ý giúp tự mình giải quyết những cái kia ác quỷ yêu tà. Canh Hâm toàn thân kích động đến run run. Giống như là gặp phải tái sinh phụ mẫu một dạng. Hắn không nói hai lời, quỳ bái tại mà nói, "Thảo dân Canh Hâm, ở chỗ này đa tạ đại nhân, và địa phủ có thể cứu ta đổ ưu linh giới chúng sinh." "Tật lởm." "Ngươi thân này hồn phách vô pháp tại địa phủ ở lâu, liền rời đi trước đi. Tạ tất an ngươi mang người này trở về đi." "Nhất định sao lĩnh mệnh." Bạch Vô Thường chắp tay một tiếng, đi tới Canh Hâm bên hồng, "Ngươi cùng ta rời đi." Canh Hâm đứng dậy lần nữa về phía trước Cố Trường Phong chạm một hồi tay, mới cáo lui rời khỏi. Đưa mắt nhìn Canh Hâm rời đi, Cố Trường Phong mặc dù mặt không biểu tình, nội tâm lại dâng lên tia tiêu ý. Hết thảy chính dựa theo kế hoạch mình đúng sự thật tiến hành. Địa phủ bên ngoài, Canh Hâm hoảng sợ rõ ràng không có ngay từ đầu kia một dạng mãnh liệt. Hắn một bên đi theo trắng sau lưng Vô Thường, một bên nhìn xung quanh. Trong lòng của hắn mang theo chấn động không gì sánh nổi chi tình, địa phủ này rốt cuộc là có khổng lồ cỡ nào a? Chính mình liếc nhìn lại, càng không có cách nào nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy từng ngọn cao vút trong mây sừng sững âm điện đứng vững vàng. Lại một hồi tưởng lại vừa mới vị kia phán quan đại nhân cùng mình nói tới, Canh Hâm cũng cảm giác được một hồi rợn cả tóc gáy. Có thể trưởng không sinh tử luân hồi thế lực, dạng này cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ là sách cổ trên nơi ghi chép loại kia ngang qua chư thiên vạn cổ bất hủ thế lực hay sao? Tiếp tục tiên lên trăm dặm đường, liền có thể trở lại ngươi thân thể. Trước đó, nếu là có cái gì muốn hỏi, chỉ cần là ta có thể nói, vốn Vô Thường đều có thể giải đáp ngươi. Bạch Vô Thường quay đầu mỉm cười. Bất quá tuy nhiên lộ ra một trương nụ cười, nhưng kết hợp lên trên miệng kia một đầu thật dài đầu lưỡi. Canh Hâm thoạt nhìn, nội tâm luôn có một luồng phát hoảng cảm giác. Hắn hơi bình phục một hồi trong tâm hoảng loạn cảm giác, mở miệng nói, tha thứ mắt tỉ hí giới nhỏ hẹp. Nếu như nói không nên nói, còn mong đại nhân có thể thứ lỗi. Ngươi ngược lại thú vị. Hỏi đi. Hắn chủ trừ một hồi mà, mở miệng hỏi nói, dám hỏi đại nhân, địa phủ chính là một phương bất hủ. Bạch Vô Thường nghe ngóng, trên mặt nụ cười hơi thu liễm một chút. Một màn này khiến Canh Hâm trong tâm nhịn được vấn đề một hồi. Chẳng lẽ là hỏi cái gì không nên hỏi? Sau đó, một tiếng đột ngột cười thanh âm vang lên. Bất hủ. Đó là cái gì đồ rác rưởi, cũng xứng cùng địa phủ đánh đồng với nhau. Canh Hâm nghe được câu này sau đó, não hải thiếu chút nữa không dừng lại vận chuyển. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Hắn xem qua rất nhiều sách cổ, biết rõ bất hủ hai chữ này tại chư thiên vạn giới trung phân số lượng nặng bực nào. Xưng bất hủ vì là đồ rác rưởi, cái này cần là bao lón khẩu khí mới có thể nói đi ra à? Mà theo hắn biết, tại bất hủ thế lực bên trên thế lực, cái này chư thiên thật giống như cũng không có xuất hiện qua đi. Cái này, Bạch Vô Thường cười nhìn về Canh Hâm, ta địa phủ từ sinh ra chỉ lúc, cái này chư thiên vạn giới lúc còn không có gì bất hủ đâu, nhưng cái được gọi là bất hủ, tại ta thậm chí còn địa phủ xem ra đều vô cùng được cười. Canh Hâm tuy nhiên em mở lặng không lên tiếng. Nhưng trong tâm đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Bất hủ sở dĩ xưng là bất hủ, là bởi vì những đồ vật to lớn này đã tồn tại không biết bao lâu, cho đến ngày nay như cũ uy hiếp vạn giới. Đối phương xưng địa phủ sinh ra chỉ lúc, chư thiên còn chưa có bất hủ thế lực, kia địa phủ này đến tột cùng là tồn tại bao lâu? Canh Hâm chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đặc biệt là tại liên tưởng đến địa phủ bên trên, còn có một phương tên là Tiên đỉnh quái vật khổng lồ, nội tâm càng thêm kinh hãi chấn động. Hắn nhớ rõ, Bạch Vô Thường lúc trước đề cập tới, địa phủ chính là Tiên đỉnh dưới trưởng âm ti, như vậy cái gọi là Tiên đỉnh thực lực chỉ sợ ở vượt qua xuất địa phủ rất nhiều lần đi. Liên loại này, Canh Hâm một mực suy nghĩ suy đoán, mãi đến một nén nhang đi qua. Phía trước Bạch Vô Thường dừng lại 893 đến, hắn chỉ phía trước một phiến quỷ dị đại môn, người đi qua tại đây liền có thể trở lại chính mình thân thể chi khu. Canh Hâm liền vội vàng gật đầu, phải. Đa tạ đại nhân. Chắp tay một hồi, Canh Hâm vội vã bước vào trong cửa lớn. Sau khi tiến vào, Canh Hâm chỉ cảm thấy sau một khắc, trước mắt sự vật bắt đầu trời đất quay cuồng lên, làm hắn lần nữa mở hai mắt ra. Bốn phía Châu Liêm vừa mắt liêm. Quả nhân đây là trở về. Canh Hâm nỉ non một tiếng sau đó, ánh mắt từng bước trở to. Hắn tảo khai Châu Liêm, đứng lên. hắn xem toàn thân mình, lại đi tới trên gương chiếu chiếu. Mãi đến nhìn thấy một chút trôi lơ lửng ở toàn thân âm khí. Canh Hâm đồng tử hơi co lại, hít sâu một hơi. Quả nhiên, vừa mới hết thảy đều là thật. Hơi vi điều chỉnh tốt nội tâm tâm tính. Canh Hâm mở miệng nói, Đan Ái Khanh. Vừa dứt lời, bên trong gian phòng một đạo thân ảnh lấp loé mà hiện, chính là Đan Đạo Vũ. Đan Đạo Vũ quay đầu, thấy Canh Hâm trên mặt khí sắc có chút không đúng, trên thân còn quấn vòng quanh tí ti âm khí. Nữ khí mang theo một chút hoảng hốt, cửu âm hàn khí nhanh như vậy lại phát tác. Giữa lúc hắn chuẩn bị lấy ra đan dược, Canh Hâm mở miệng ngăn hắn lại. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 277, lập miếu vũ, âm đến ra nguyên quận. Chớ đã, quả nhân hàn khí không phát tác. Đan Đạo Vũ sững sờ, tiếp tục nhịn được nói, không phải hàn khí, kia vương thượng toàn thân cái này cổ âm khí đến tuột cùng là. Canh Hâm lắc đầu một cái, gương mặt lộ ra một nụ cười khổ, chuyện này nói rất dài dòng. Quả nhân vừa mới hôn phách, kỳ thực cho người câu đi. Tiếng nói vừa dứt, Đan Đạo Vũ sắc mặt đại biến mở ra, hắn vô ý thức kinh hô thành tiếng, câu đi. Ừm. Canh Hâm đem chính mình bị mang đi địa phủ và gặp mặt phán quan các thứ chuyện đều nhất nhất báo cho Đan Đạo Vũ. Đan Đạo Vũ với tư cách canh quốc đệ nhất cường giả, cùng lúc cũng bị Canh Hâm nhìn làm là duy nhất tâm phúc. Canh Hâm đối với hắn dĩ nhiên là tín nhiệm vô cùng, cho nên đối với hắn cũng không có làm giữ lại chút nào. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, nghe xong Canh Hâm đang nói toàn bộ sau đó, Đan Đạo Vũ trong mắt vẫn là tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Quỷ môn quan, Nại Hạ Kiều, Hoàng Tuyệt Lộ, Tiên Đình địa phủ. Canh Hâm cùng mình nói tới những lời đó, quả thực giống như là mộng huyễn cảnh tượng một dạng. Nếu không phải là hắn có thể cảm giác được rõ ràng Canh Hâm trên thân có cực kỳ nồng hậu âm khí, không phải vậy hắn đều thiếu chút nữa nhận vì vương thượng có phải hay không tỉnh thần ý thức xảy ra vấn đề. Hơi bình phục một hồi nội tâm chân động chỉ tình, Đan Đạo Vũ quỳ một chân trên đất, giọng trầm trầm giọng nói, còn vương thượng giáng tội, không nghĩ đến thần nhất thời lơ là, rốt cuộc suýt nữa đem bệ hạ đưa vào sinh tử nơi. Hắn lúc trước một mực thủ ở trong phòng bên ngoài, vì tránh miễn có gì ngoài ý muốn phát sinh, thậm chí còn vì thế bày xuống rất nhiều cấm chế, không nghĩ đến vẫn là cờ sai một chiêu, thậm chí ngay cả một tia động tĩnh đều không nhận thấy được. Thấy vậy, Canh Hâm liền vội vàng hai tay đỡ lên đối phương, Ái Khanh mau mau lên. Quả nhân không trách tội với ngươi, thực lực đối phương quá mức mạnh mẽ, ngươi không nhận thấy được là bình thường. Canh Hâm bình tĩnh nói. Đan Đạo Vũ sau khi đứng dậy, mở miệng tìm hỏi, không biết bệ hạ sau này chuẩn bị làm như thế. Canh Hâm trả lời, ngươi bây giờ chuyển quả người ra lệnh đi, tại toàn thành các nơi thiết lập miếu thờ. Đan Đạo Vũ không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng của hắn cũng mơ hồ đoán được đây cũng là phe kia địa phủ yêu cầu. Thần tuân lệnh, liền xuống chỗ này. Đợi Đan Đạo Vũ rời khỏi về sau, Canh Hâm dài thở ra một hơi, trong mắt có chút mệt mỏi, ánh mắt toát ra tí tỉ lạnh lùng, hô, một đám đang chết ép mị vong lượng, tàn hại quả nhiều người như vậy bách tính, rất nhanh quả nhân liền sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Cùng nay cùng lúc, xa xôi bên ngoài Giang Nguyên quận, mây đen áp thành, hai đạo âm khí âm u thân ảnh đứng ở điện ngọc bên trên, thân ảnh tràn lan mỏ ra khí thế mãnh liệt ảo ảo, thiên băng địa liệt. Quận trưởng Trương Cộng Vinh thần sắc tái nhợt được, phải không thấy một tia huyết sắc, hắn mặt lộ kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn đến trời cao hai đạo thân ảnh, hô to lên, Quỷ Vương miếu mặt khác hai cái quỷ tướng vậy mà cùng nhau đến. Hiển nhiên là lúc trước phù đồ chỉ tử dẫn đến được, phải bọn họ đi tới. Nho nhỏ này Giang Nguyên quận, tu vi cao nhất cũng chỉ có chỉ là một cái pháp tướng cảnh, phù đồ nói thế nào cũng là một chân tiên, làm sao sẽ chết tại loại địa phương nhỏ này trên. Dạ Sát mọc ra bốn mắt bốn tay, hình dáng như ma khu, phần lưng mọc ra hai đôi đen nhánh lông cánh, phần đuôi còn có một con thuồn luồn đuôi. Âm lanh ánh mắt đem chọn cái Giang Nguyên quận đều thu hết với đáy mắt bên dưới, xác thực là hết sức cổ quái. Bất quá tìm hỏi một phen chẳng phải sẽ biết phù đồ gia hỏa kia là chết như thế nào. Mặt mũi hung dữ cô ly, khoác một bộ hắc bào, đen nhánh hai con ngươi rơi xuống tại phía dưới. Tiếng như hồng trung, là ai giết ta Quỷ Vương miếu quỷ tướng, nói ra người, một hồi có thể miễn tử. Dứt lời, quần thành mọi người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Kéo dài mấy hơi thở về sau, thấy không có người mở miệng. Cô Ly lộ ra nụ cười tàn nhẫn, quả nhiên vẫn là muốn đối với những người này tộc con kiến hôi hơi động điểm tay mới được. Ta biết là ai giết. Một tiếng hiểu điệu thanh âm phát ra, để cho vừa mới chuẩn bị xuất thủ đại khai sát giới một phen cô Ly dừng lại. Hắn trong mắt chứa tia tiêu ý, quan sát trên mặt đất một cái mặc lên màu trắng váy liền nữ đồng. Nữ đồng phấn điêu ngọc trác, bóng loáng mặt ngọc, như bút bê một dạng. Chờ đã. Một bên Trương Cộng Vinh thấy tình hình không đúng, vừa định nói gì. Cô Ly đã tâm niệm nhất động, trực tiếp lấy thần thông chỉ thuật, đem nữ đồng cách không bắt đến mắt trước cụ. Nhìn đến nữ đồng cặp kia ngậm linh động sinh cơ thần khí, cô Ly nội tâm liếm liếm miệng, không nghĩ đến nho nhỏ này quận thành bên trong còn có như thế thuần khiết hồn thể, ăn về sau tuyệt đối là đại bổ. Bất quá trước chờ nàng đem lời nói ra động thủ nữa đi. Cô Ly khẽ miệng vi câu, hỏi hướng về nữ đồng, không biết là a động thủ. Nếu như nói tốt, ta có lẽ có thể thả ngươi toàn bộ quận tất cả mọi người một cái mạng. Nữ đồng không có nhiều hơn do dự, nhẹ giọng mở miệng nói, đồng đồng tận mắt nhìn thấy, là một cái tự xưng đến từ địa phủ gia hỏa động thủ. Địa phủ? Cô Ly nhíu mày lại mục đích. Đây là cái thế lực gì, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 278, địa phủ người, con kiến hôi cùng con voi. Bên cạnh Dạ Sát chợt mở miệng nói, hiện tại cái kia địa phủ người đâu, chạy trốn tới đâu đây? Đồng đồng nhìn thấy đối phương bước vào phiến sơn mạch kia sau đó, liền không thấy tung tích. Nữ đồng nâng lên trắng non như tay ngọc cánh tay, chỉ hướng phương xa một đầu mênh mông như xương rồng sơn mạch. Cái hướng kia sao? Dạ Sắt cũng theo đó quay đầu, khép đôi mắt một cái. Tiếp tục hắn hướng về cô Ly truyền âm nói, vậy nơi sơn mạch quả thật có cổ không tầm thường lực lượng, nói không chừng người liền trốn trong đó, đi xem một chút đi.
Được.
Cô Ly gật đầu một cái, hắn liếc mắt cái này nữ đồng. Nhìn xuống nội tâm kia cổ dục vọng, lẩm bẩm, hay là chờ giải quyết rơi cái kia giết phù đồ con kiến hôi, lại đến ăn rơi nàng đi. Hắn đem nữ đồng định trên hư không, cùng Dạ Sắt cùng nhau hướng về sơn mạch bay đi. Phía dưới, Trương Cộng Vinh thần sắc khó coi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái kia đại nhân chính là nhắc nhở qua chính mình không nên để cho bất luận người nào quấy rầy đến hắn, cái này, lửa cháy đến nơi thời khắc. Rất nhanh, hai vị chân tiên ác quỷ đã đi tới trên dãy núi. Dạ Sát sự chú ý, 893 rất nhanh rơi vào triển núi một chỗ nơi cửa vào trên. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, vẻ giữ tọn lộ với đôi mắt bên trên, xem ra người hẳn là liền nút ở nơi đó không sai. Ta đi dò thám tình huống. Vừa nói Dạ Sát độn pháp vừa mới chuẩn bị thi triển tiên pháp thần thông. Phốc suy, một tiếng rét thấu xương to rõ thanh âm, khiến Dạ Sát nhẫn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Có thể thuận theo bước vào mi mắt hình ảnh, lại khiến Dạ Sát thân hình cứng ngắc ở, hắn đồng tử có rút lại thành châm. Cô Ly ở ngực, bị một đầu trắng tinh tiểu sáng lên cánh tay xuyên thấu mở ra, âm khí phân tán bốn phía. Mà đầu này cánh tay chủ nhân, rõ ràng là lúc trước cùng bọn chúng đối thoại cái này nữ đồng. Vào giờ phút này nữ đồng, mặt tươi cười, trong mắt ban đầu linh động sinh cơ đã biến mất. Thay vào đó là thấy lạnh cả người quanh quẩn. Dạ Sát chỉ là cùng chi hai mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm giác được khắp cả người phát rét, phảng phất đưa thân vào vô gian địa ngục bên trong. Hai vị gấp gáp như vậy đi làm sao, đồng đồng còn chưa nói hết đâu. Nữ đồng khỏe miệng hai đầu giơ lên, vui sướng biến ảo khôn lường tiếng cười, giống như là lục lạc vang vọng tại tứ phương không gian bên trong. Cô Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn, con ngươi tất cả đều là khó có thể tin thần sắc, ngươi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lúc trước trộm tới nữ đồng dĩ nhiên là ngụy trang. Mà trước mắt đối phương nơi thi triển ra thực lực tu vi, rõ ràng cũng là tiên cảnh. Hi hi, nói cho bọn ngươi một cái bí mật nhỏ, kỳ thực đồng đồng ta cũng là địa phủ người Nga. Nữ đồng mỉm cười, cánh tay phải từ cô Ly trong ngực bất thình lình rút ra. Ta hồn đan. Cô Ly hai con ngươi phóng đại, thanh âm khàn tiếng. Nữ đồng lòng bàn tay phải mở ra, một khoảng êm dịu hình cầu màu đen nổi lên. Hình cầu toàn thân lượn lờ từng đầu rất nhỏ tơ đen, hồn lực dâng trào. Bất luận cái gì một đầu ác quỷ, tại đạp vào tiên cảnh về sau, cơ thể bên trong đều sẽ kết xuất một khoảng hồn đan. Hồn đan đại biểu một bộ thân thể trọn đời tu vi, lực lượng toàn bộ hội tụ vào trong đó, hồn đan vừa bị cướp đi, có thể nói là tu vi bị phế. Muốn không? Hi hi ha ha, ta liền không cho ngươi. Nữ đồng nụ cười rực rỡ. Tiếp theo ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, bên dưới, nàng rốt cuộc mở miệng, một ngụm tướng hồn đan nuốt vào đi. Cảm giác đến hồn đan cùng mình triệt để cắt đứt liên hệ cô Ly, ánh mắt vô hạn trở to. Hắn hồn thể rất nhanh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từng khúc vỡ nát mở ra. Không. Cô Ly cố gắng ngăn cản thân thể tiêu tan vỡ. Chính là lúc này đã trễ. Cơ hồ là tại vài cái hô hấp ở giữa, cô Ly cái này quỷ vương miêu ba đại quỷ tướng, hồn khu liền triệt để tan đi. Về phần bên cạnh Dạ Sát đã sớm không thấy tung tích. Ngoài trăm dặm một phiến vân hải trên, một đạo tử sắc ma quang cắt phá trời cao. Ma quang chính là thi triển độn pháp Dạ Sát. Dạ Sát vừa mới thấy tình thế không ổn, liền ngay lập tức trốn rời hiện trường. Đáng chết cổ kia trực giác, tuyệt đối sẽ không sai. Gia hỏa kia ít nhất là một tôn huyền tiên cảnh cấp bậc cường giả. Bởi vì tu luyện một ít đặc thù thần thông, hắn đối với tử vong cực kỳ nhạy bén. Mà tại vừa mới, hắn tại cái này nữ đồng trên thân, đồng dạng nhận thấy được cực sự mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ. Hắn vô cùng rõ ràng, thực lực đối phương tuyệt không phải chính mình một cái này nho nhỏ chân tiên cảnh tam trọng thiên có thể đối phó. Chạy trốn là sự chọn lựa tốt nhất. Tất phải đem việc này hồi báo cho Quỷ Vương đại nhân mới được. Trong tâm nỉ non, Dạ Sát hết tốc lực tiến về phía trước. Bay mấy phút đồng hồ về sau, Dạ Sát hai hàng lông mày khẩn túc lên, trong tâm nói nhỏ, xảy ra chuyện gì? Hắn ánh mắt xéo qua liếc về rơi xuống cách đó không xa một tòa lồi lõm không đồng đều trên núi lớn. Chính mình trước một phút thật giống như lướt qua tòa núi cao này. Là ta nhìn lầm sao? Nói thầm một tiếng, Dạ Sát lần nữa về phía trước lao đi. Bất quá vừa bay không bao xa, hắn thần sắc liền cứng ngắc ở. Chỉ thấy lúc trước bị chính mình lướt qua ngọn núi kia nhạc, lại một lần xuất hiện ở chính mình trước mắt. Có vấn đề. Dạ Sát trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nhìn vòng quanh tứ phương không gian, di sát quỷ kiếm. Hắc vụ quần quần từ Dạ Sát toàn thân quanh quần dâng lên. Những sương mù này như ống khói một dạng, bình thường, tiêu tán mà ra. Chợt hóa thành không có vài thanh phong mang tật lộ hắc kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn tiên hắc kiếm vèo vèo lướt đi, giống như là địa ngục u quang lao ra, âm khí kéo dài, vạn ánh sáng phá không, chạm thiên phách địa, khiến son hà biến sắc. Kiếm như một thoát thất điên của ngựa hoang, cực tốc lao vụt, hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Nhưng mà như Dạ Sát đoán nghĩ nổ vang cũng chưa từng xuất hiện. Những này hắc kiếm còn không tới kịp va chạm tại bất luận cái gì vật thể bên trên, liền tiến vào hư không bên trong, không thấy tung tích. Dạ Sát híp mắt lại, tâm thần kinh biến, quả nhiên có vấn đề. Hắn đem toàn thân tu vi vận chuyển cùng cực điểm, đồng thời tinh thần bày ra, bao trùm ở toàn thân hết thảy sự vật. Kỳ quái, vì sao tinh thần lực bày ra đến mức tận cùng, vẫn không cảm giác được một tia linh khí ba động, đây rốt cuộc là? Dạ Sát thần sắc có chút khó coi, nhưng mà vừa dứt lời, tĩnh mịch hư không chấn động lên. Biến ảo khôn lường cười thanh âm đột nhiên vang lên với trong vùng hư không này. Kỳ hỉ, cái này rất khó hiểu sao? Ngươi cảm thấy một con giun dế có thể nhìn thấy con voi có bao nhiêu lớn sao? Nghe thấy cái này quen thuộc ngữ khí, Dạ Sát thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 279, câu hồn sứ giả, nhu đầu mã diện. Thanh âm này rất rõ hiện ra chính là lúc trước cái kia giết cô ly nữ đồng. Đáng chết, liền nhanh như vậy đuổi theo. Nội tâm lúng túng không thôi Dạ Sát, nhìn vòng quanh toàn thân, nhưng như cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một tia tung tích, người giấu đâu đó đi. Mãi đến cảm giác thương truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt không gian ba động, hắn mới vô ý thức ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy, thanh thiên bên trên, một tôn bóng hình xinh đẹp đứng yên. Bóng hình xinh đẹp thân khoác áo trắng, phinh đỉnh liễu na, phong thần thất tha. Dạ Sát một cái nhận ra nữ tử, chính là lúc trước cái kia nữ đồng. Nữ tử khuôn mặt diễm lệ rung động lòng người, nàng một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, quan sát phía dưới thân thể hơi phát run Dạ Sát, nô gia đáng sợ như thế sao? Dạ Sát mặc dù không nói một lời, nhưng hồn khu trên kia nhẹ nhàng lay động một lực, đã vượt qua mở miệng lên tiếng. Dù sao Dạ Sát tâm thần sớm bị dọa sợ, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua đáng sợ như vậy áp bách chỉ lực. Thiên địa tứ phương, tại nữ tử cổ kia dưới sự uy áp, hoàn toàn tĩnh mịch ở toàn thân hồn thể chỉ khu, trong phút chốc, giống như bị ức vạn tòa thần sơn trấn áp. Không nghĩ đến đối phương lúc trước vậy mà còn cất giấu thực lực. Cổ uy áp này tuyệt đối không phải huyền tiên cảnh có thể làm được, chẳng lẽ là thiên tiên cảnh hoặc là. Dạ Sát nơm nớp lo sợ, hắn đã không còn dám tưởng tượng xuống đi. Hắn hiện tại duy nhất có thể kết luận là, cổ lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt Quỷ Vương đại nhân. Nô gia thời gian hữu hạn, liền không bồi ngươi ở đây chậm rãi tiêu hao. Nữ tử cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, lòng bàn tay mở ra, một cây châm cài tóc nằm ở trong đó. Châm cài toàn thân sáng lên ngân, tinh quang tỏa ra, thần quang quanh quẩn với châm trên trung bình xuống, bên dưới, hai đầu. Hưu. U quang lấp lóe, lớn chừng bàn tay châm cài, hóa thành một cái phi kiếm màu bạc cắt phá trời cao mặt đất. Kiếm lưu tinh biển, tận diệt tứ hải bát hoang. Nhật nguyệt tinh thần đều tại cái này chút kiếm quang bên dưới ảm đạm phai mờ. Mãi đến cuối cùng Dạ Sát cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn đến cái này không có người có thể tiếp xúc kiếm khí. Không phải hắn không muốn chạy trốn chui, mà là cái này cổ cực kỳ cường hãn lực lượng, trực tiếp đem hắn định trên hư không, khiến không cách nào vùng vẫy cùng lúc đích. Gia Nguyên quận. Nhìn đến xa xôi bên ngoài mấy trăm dặm, kia nghiêng trời lệch đất, kinh thế hai tộc lực lượng khổng lồ. Hà Bất Vĩ nuốt một hớp nước miếng, tụ cục. Cái này liệt không. Đứng ở bên người hắn Trương Cộng Vĩnh trên mặt mũi trừ kinh hai đến biến sắc thần sắc bên ngoài. Một đôi tròng mắt bên trong còn mang theo tí tí cảm giác hưng phấn. Bởi vì hắn biết rõ, cái kia đại nhân nói tới sự tình xem ra là thật, đồ ưu linh giới thật có thể cứu chữa. Một nửa ngày trôi qua, canh quốc đô thành, trên triều đình, vương thượng, các nơi miếu thờ đã thiết lập hoàn thành. Bên trái một tên áo bào tím đại thần đứng ra, hắn hướng về ngồi ở trên vương vị canh hâm chắp tay nói. Canh hâm gật đầu một cái, rất tốt. Chính là mỗi cái miếu thờ hiện tại còn kém cái tượng thần và miếu hiệu. Canh hâm nghe vậy, khẽ mở nói, liên quan tới tượng thần và miếu hiệu một hồi mà sẽ có người nói cho bọn ngươi. Một hồi đây, áo bào tím đại thần sửng sốt một chút. Lúc này phía bên phải lại một tên đại thần đứng ra. Đại thần biểu tình nghiêm túc, hướng về phía canh hâm trầm giọng nói, không biết vương thượng vì sao phải sai người thiết lập miếu thờ, phương này linh giới thần đạo đã sụp đổ, cơ bản không có lại lập thần linh khả năng, vương thượng hành động này đến tột cùng là. Đối với lần này, canh hâm khẽ mỉm cười, từ ái khanh, quả nhân thành lập những này miếu thờ là dựa vào địa phủ chi mệnh làm. Địa phủ. Nghe thấy cái này cực kỳ xa lạ hai chữ, toàn triều văn võ đều trố mắt nhìn nhau, mỗi người đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trên mặt mờ mịt. Dám hỏi vương thượng nơi để địa phủ đến tột cùng là? Canh hâm nhàn nhạt nói, quả nhân hôm nay triệu tập chúng ái khanh đến trước, chính là vì nói với các ngươi minh chuyện này. Bất quá cũng tại canh hâm câu này lời mới vừa dứt mấy hơi thở sau đó. Một người đứng ra, chuyển đề tài nói, thần dám hỏi vương thượng, không biết liên quan tới ma diêm động một chuyện, vương thượng chuẩn bị giải quyết như thế nào? Lời vừa nói ra, chúng văn thần võ tướng đều sắc mặt khác nhau lên. Ma diêm động điều kiện bọn hắn cũng đều biết rõ, không ít đại thần thậm chí vì thế có cần hay không thỏa hiệp còn lớn hơn làm ồn một chiếc. Tại bầu không khí có chút ngưng kết thời khắc, một tiếng to rõ thanh âm vang dội. Chỉ thấy lúc trước mở miệng tìm hỏi canh hâm từ ái khanh, đột nhiên quỳ bái trên mặt đất, hắn sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm âm u cùng cực nói, vương thượng, vi thần cả gan nói một câu, còn vương thượng có thể đáp ứng ma diêm động nơi ra điều kiện? Từ dài xương, ngươi cái tên này là điên không thành? Yêu tả kia sàng luôn ngươi cũng dám tin tưởng, ngươi sẽ không sợ đối phương đáp ứng về sau đột nhiên đổi ý? Phía sau một lão giả bước ra, chỉ đến từ dài xương giống giận. Từ dài xương làm như không nghe, như cũng mặt đầy nghiêm túc chi tình, tự mình nói ra, hôm nay canh quốc tình cảnh tràn ngập nguy cơ, như kia ma diêm động chủ nguyện ý xuất thủ nói tuyệt đối là canh quốc hiện tại duy nhất có thể xoay chuyển cục thế cơ hội. Còn vương thượng có thể nghĩ lại a? Từ dài xương lần nữa phát ra một tiếng quát nhẹ. Vương thượng có thể nghĩ lại. Vương thượng. Cùng nay cùng lúc, hai bên trái phải rốt cuộc cùng lúc cũng có còn lại văn thần thậm chí còn võ tướng quỳ bái tại. Nhìn đến như vậy một màn, canh hâm thần sắc bình tĩnh, chư vị ái khanh trước tiên bình thân đi. Liên quan tới ma diêm động một chuyện, quả nhân chỉ muốn nói hai câu. Chỉ thấy canh hâm đứng lên, phất tay áo khẽ huy động, trong mắt hò hứng một phiến, nhẹ chán nói, ma diêm động chủ khinh người quá đáng. Loại điều kiện này quả nhân tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Hơn nữa chư vị ái khanh yên tâm tốt, liên tính không có ma diêm động, chủ giúp đó, quả nhân cũng đã có biện pháp, có thể cầm lại các đại châu quận. Từ dài xương nghe, khuôn mặt thần sắc đại biển mở ra, hắn đang muốn ngẩng đầu lên, nói gì? Triều đình trên dưới đột nhiên bầu không khí ngưng tụ, quân thần thần sắc đều biến. Âm khí, có yêu tà. Giữa lúc rất nhiều võ tướng chuẩn bị rút ra bên hông bảo kiếm, Canh Hâm đột nhiên mở miệng, phát ra một tiếng quát nhẹ, dừng tay. Ra lệnh một tiếng, đều để cho tất cả mọi người vô ý thức dừng lại động tác trong tay. Vương thượng. Một tên đại thần kinh hô một tiếng. Canh Hâm vậy mà ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, bên dưới, về phía trước đại đạo, chắp tay không người lên, Canh Hâm ở chỗ này bái kiến đại nhân. Chúng thần nhìn thấy Canh Hâm đột nhiên làm ra như thế đột ngột cử chỉ, khuôn mặt đều tràn đầy vẻ động dung. Hướng theo Canh Hâm ánh mắt, không ít người cũng theo đó về phía sau chuyển đi. Chuyển tới ánh mắt. Triều đình nơi cửa. Hư không bật mẹo, hiện ra một cái xoắn ốc vào cửa hình dáng, sóng gợn lan tan. Dần dần, hai đạo đen nhánh thân ảnh cao lớn từ trong đi ra. Tất cả mọi người thậm chí còn Canh Hâm nhìn thấy thân ảnh cụ thể khuôn mặt, trong tâm đều vô ý thức nín thở. Hai đạo thân ảnh, một đạo mọc ra ngưu đầu nhân thân, một đạo mọc ra mã diện nhân thân. Chính là ngưu đầu mã diện. Ngưu đầu mã diện vóc dáng khôi ngô to lớn, giống như hai tòa cao vút bảo tháp. Mới từ hư không bước ra, một luồng sông vào mũi mênh mông âm khí, rốt cuộc gáp tới hiện trường vô số người mặt đầy tái nhọn. Cùng ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 280, ngưu đầu chi uy, nhất phủ diệt và tà. Cái này, cổ lực lượng này ít nhất cũng là địa tiên cảnh cấp bậc, cái này. Cảm thụ được cái này cổ tính áp đảo vô cùng lực lượng, hiện trường mọi người đều mặt lộ biến sắc. Đặc biệt là những cái kia võ tướng, thân thể mắt trần có thể thấy phát run. Vì là đối phó những ngày kia dần dần ngang ngược yêu tà ác quỷ, bọn họ đều tu luyện một ít đối với âm khí thần thông tiên pháp. Ngược lại cũng đối âm khí cảm giác cực kỳ nhạy bén. Trước mắt cả hai cái trên người quái vật tản mát ra âm khí, giống như là vạn trượng sóng lớn vỗ vào mà đến, nghe rợn cả người lực lượng, áp để bọn hắn chỉ dám một nửa quỳ xuống, liền ngẩng đầu lên đều không làm được. Ngưu đầu, Mã Diện, phụ mệnh phán quan đại nhân mệnh lệnh, trước giúp đỡ các ngươi tiêu diệt tai họa yêu tà. Ngưu đầu Mã Diện trăm miệng một lời, thanh âm như quần quần sấm sét, ầm ĩ vang trời. Toàn bộ triều đình hư không đều ở đây cổ cẩn trọng bàng bạc âm khí xuống, bên dưới, trầm phủ không thôi. Mà đứng tại Canh Hâm bên hông Đan Đạo Vũ, vị này canh quốc hiện nay đệ nhất cường giả, cũng là cúi đầu, thân thể chỉ khu không ngừng phát run, vừa vặn mấy giây giữa, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, khắp cả người phát rét. Đây chính là vương thượng lúc trước một mực nơi nhắc tới địa phủ sao? Cổ lực lượng này, Đan Đạo Vũ trong tâm muôn dạng kinh hoàng. Hắn vừa mới tỉnh thần lực muốn nhẹ nhàng điều động ra, kết quả lập tức chịu đến một luồng hám thiên chỉ lực trấn áp. Ngươi chính là cái này canh quốc chỉ quân đúng không? Nưu đầu mở miệng, giống như là manh thú phát ra gầm nhẹ, oanh lôi lên keng. Phải, phải. Hai vị đại nhân. Canh Hâm chắp tay, ngữ khí mang theo tí ti hỗn loạn. Nưu đầu lạnh như băng nói, ngươi chuẩn bị một chút, cùng chúng ta đi thôi. Được. Canh Hâm gật đầu. Đúng. Phán quan đại nhân lúc trước mệnh ngươi thiết lập miếu thờ một chuyện, có thể làm được, phải, như thế nào? Mã Diện quay đầu nói. Bẩm hai vị đại nhân, miếu thờ toàn bộ đã thiết lập xong, hiện tại chỉ kém cái tượng thần còn có miếu hiệu. Mã Diện nghe ngóng, nhàn nhạt nói, đã như vậy. Vậy trước tiên đem tượng thần điêu khắc xong, lại hướng ra nguyên quận trước được rồi. Phải. Một canh giờ trôi qua sau đó. Đô thành, Nam Phương Chu tức cửa. Vương thượng, thật không cần thần bồi ngài cùng đi sao? Một tên thánh cảnh võ tướng hướng về Canh Hâm chắp tay nói. Canh Hâm lắc đầu một cái, không cần. Các ngươi canh giữ ở đô thành là tốt rồi, quả nhân đi một lát sẽ trở lại. Về phần an toàn một chuyện ngươi cũng không nhất định lo âu, hai vị này đến từ địa phủ sứ giả đại nhân và Đan Ái Khanh sẽ bảo vệ tốt quả nhân. Vừa nói hắn ánh mắt xéo qua liếc mắt, phía trước Ngưu đầu Mã Diện. Võ tướng trầm ngâm một hồi, dài thở ra một hơi, vậy còn vương thượng cẩn thận nhiều hơn. Ừm. Canh Hâm gật đầu. Cho hắn cùng với Đan Đạo Vũ đi theo ở Ngưu đầu Mã Diện sau lưng rời khỏi mảnh địa phương này. Đô thành bên ngoài có bảy một tòa đại trận, cũng là dựa vào tòa đại trận này tồn tại, đô thành có thể tại nhiều năm như vậy giữa không bị bên ngoài âm khí thậm chí còn xỉ mị võng lượng xâm nhiễu. Xuyên qua đại trận kim sắc bình chướng. Hô. Canh Hâm hít sâu một hơi, nhìn đến phía trước u ám thiên địa. Đây là hắn hơn 50 năm bên trong, lần thứ nhất rời khỏi đô thành bên ngoài, tâm thần khó miễn xuất hiện một chút hoảng hốt dị rơi xuống cảm giác. Đã biến thành như vậy sao? Canh Hâm nhìn vòng quanh tứ phương, trong tâm nhỉ non lẩm bẩm. Ngày xưa Long Hoàng thành, với tư cách canh quốc thứ hai đại thành, đã không thấy ngày xưa huy hoàng. Nghiêm chỉnh biến thành một bộ quỷ thành, đổ nát thê lương trên mặt đất âm khí ô ương ương một phiến, tản khắp tại góc tứ phương. Một ít đường thậm chí có thể gặp được từng chồng bạch cốt. Vương thượng, ngài không có sao chứ? Bên cạnh Đan Đạo Vũ, thấy Canh Hâm sắc mặt có chút không tốt, nhịn được mở miệng nói. Canh Hâm lắc đầu một cái, không có việc gì. Quả nhân chỉ là trong lòng có chút bi thống. Nghĩ lại ban đầu canh quốc bao nhiêu phồn vinh hưng thịnh, không nghĩ đến 100 năm sau đó vậy mà sẽ biến thành loại này. Tại Canh Hâm cảm thán và suy nghĩ vạn thiên thời khắc, Đan Đạo Vũ đột nhiên sắc mặt siết chặt. Trong tay hắn xuất hiện một thanh bảo kiếm, nhìn vòng quanh khắp nơi, thanh âm trầm giọng nói, "Vương thượng cẩn thận, có thật nhiều yêu tà ác quỷ tại hướng về chúng ta bên này gần lại gần." Nghe vậy, Canh Hâm thần sắc cũng theo đó ngưng trọng. Hắn tỉnh thần lực cảm giác không bằng Đan Đạo Vũ, nhưng hắn lúc này cho đối phương vừa nói như thế, cũng phát hiện không đúng. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng khắp nơi âm khí, gió lạnh rít gào lên, hướng về bọn họ bên này cuốn tới. Khắc khắc khắc, xem đây là ai vậy, không nghĩ đến Canh Vương vậy mà sẽ từ trong đại trận đi ra, cái này là không chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu sao? Canh Vương bệ hạ chẳng lẽ là thấy tình thế không ổn, chuẩn bị hướng về chúng ta đầu hàng sao? Vạn tà rêu cợt thanh âm, như ma âm quấn nhĩ, từ khắp nơi hướng bên này chuyển mà đến không. Vô số đầu yêu tà quỷ quái từ tứ phương xuất hiện. Những yêu ma này nhen nhanh múa bước, trên thân hùng hậu âm khí ngưng tụ tập một chỗ, hóa thành một phiến vân hải. yêu ma số lượng ít nói cũng có hơn vạn đầu. Long Hoàng Thành vạn dặm mặt đất đều tại âm khí vân hải bao phủ bên dưới. Mà nhìn đến cái này hàng ngàn hàng vạn đầu si mị vóc lượng. Nưu Đầu hướng về bên hông Mã Diện, nhàn nhạt nói, "Mã Diện, những con kiến hôi này liền giao cho ta, ngươi cũng đừng cùng ta thương." Mã Diện nhún nhún vai, "Cho ngươi đi. Ngược lại chính ta tại địa phủ cũng ăn đủ." Chợt, Nưu Đầu khẽ miệng khẽ nhếch, trong tay xuất hiện một cái khai thiên cự phủ. Cự phủ toàn thân có màu đen kịt, lưỡi dịu trên toàn có khắc phù văn, phần lưng còn có một khỏa cực kỳ tà dị sương sọ, u quang bao quanh. Hắn về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, khôi ngô trên thân thể, khỏe mạnh bắp thịt gồ lên, như một khối khối cự thạch. Nưu Tỷ trên phun ra hai đạo hơi nước bạch vụ. Hắn sau đó tay phải giơ lên cự phủ, trên mặt mũi vẻ hung lệ có thể thấy rõ ràng. Lúc trước mặt đầy tà tiếu chỉ yêu tà nhóm cũng nhận thấy được bầu không khí không đúng. Không tốt. Hiện trường bên trong một cái đặt chân chân tiên ác quỷ, giống như cảm giác được cái gì, thần sắc đại biến lên. Hắn mạnh mẽ xoay người, muốn ba. Nam tiến hành chạy trốn, nhưng vẫn là chậm một bước. Thiên địa xung quanh biến, vạn quỷ phệ chi. Nưu Đầu nhất phủ chém xuống, một luồng hắt chiều dòng nước lũ từ trong phong thích ra ngoài. Dòng nước lũ giống như là từ vạn cổ thời không ngang qua mà ra, chìm ngập thiên địa hoàn vũ giữa hết thảy. Sơn lâm mặt đất núi non phàm là giải trừ đến cái này cổ dòng lũ màu đen, đều là phấn vụn không có vào dòng nước lũ bên trong. Hơn nửa yêu tà cơ bản phản ứng không kịp nữa, liền bị những này dòng nước lũ thôn vệ hầu như không còn, mà một số ít không có ngay lập tức bị cắn nuốt yêu tà. Cũng toàn lực hướng về sau lưng bay trốn đi. Nhưng mà, phi độn tốc độ rõ ràng so ra kém những này quỷ dị dòng nước lũ kéo tới. Không. Một đầu ác quỷ chỉ kịp phun ra một chữ, liền bị nuốt hết. Dòng nước lũ cơ hồ là lấy toàn phương vị không có góc chết, hướng về khắp nơi tập kích lộ ra mà đi. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 281, dung hợp long vận, quỷ vương miếu. Dòng nước lũ thật giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ một dạng, chạy về phía canh quốc thập phương. Nơi ta đi đến hết thể yêu tà quỷ mị đều bị cái này cổ quỷ dị chi lực thôn vệ hầu như không còn. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, canh quốc thượng xuống, bên dưới, si mị vóng lượng mấy cái đều bị thanh trừ cái sạch sẽ. Về phần canh hâm cùng đan đạo vũ hai người toàn bộ hành trình đều ngây người như phỗng, trong tâm đều vô ý thức nín thở. Đây chính là địa phủ lực lượng sao? Mà ban đầu trong tâm đối với địa phủ còn có như vậy một chút hoài nghi đan đạo vũ, lúc này kia một ý niệm từ lâu biến mất. Hắn nhìn đến Nưu Đầu khổng lồ kia thân thể chi khu, dè đặt nuốt một hớp nước miếng. Muốn nói cái gì lại dừng lại. Nưu Đầu cảm thụ được cự phủ trên dâng trào hồn lực, khóe miệng khẽ nhếch. Vừa mới những cái kia yêu tà hồn phách bị dòng nước lũ sau khi cắn nuốt biến thành lực lượng, đều sẽ liên tục không ngừng tràn vào trong tay mình thanh này đoạt hồn trên búa. Hắn đem đua thu hồi, hướng về phía sau lưng hai người, lạnh lùng nói, các ngươi tiếp tục đi thôi. Phải. Canh Hâm liền vội vàng chắp tay nói, "Ra Nguyên quận, quận thủ phủ." Trương Cộng Vinh đứng trong đại sảnh không ngừng qua lại bồi hồi. Kỳ quái, vì sao qua nhiều như vậy ngày, vị kia lón không năm người vì sao còn chưa xuất hiện a? Trương Cộng Vinh vừa đi vừa tự nói, "Hiện tại Quỷ Vương Miêu hai vị quỷ tướng bị giết, chỉ sợ lại trải qua không lâu lắm, Quỷ Vương Miếu vị kia quỷ vương liền sắp tới Ra Nguyên quận bên này. Mà tại trước mắt cái này nguy cấp tình huống, lúc trước cái kia địa phủ nữ tử cũng biến mất. Vạn nhất, quận thủ đại nhân." Một tiếng đột nhiên xuất hiện kêu gào khiến Trương Cộng Vinh dừng lại thân thể. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới là Hà Bất Vĩ. Hà Bất Vĩ vội vội vàng vàng đi tới, gò má mang theo tí ti mồ hôi. Nhìn thấy đối phương hốt hoảng như vậy một màn, Trương Cộng Vinh trong tâm thoáng qua một tia không ổn điểm. Hắn nuốt nước bọt nước, chẳng lẽ là Quỷ Vương Miếu đánh vào đến? Không, không phải Quỷ Vương Miếu. Hà Bất Vĩ tựa hồ là quá kích động, có chút nói không có mạch lạc. Hắn hơi thở ra một hơi sau đó, hô lớn, là Vương Thượng. Vương Thượng qua đây. Vương Thượng. Nghe thấy hai chữ này, Trương Cộng Vinh trong nháy mắt ánh mắt đỏ đẫn ở. Hắn tiếp theo lắc đầu một cái. Nếu mày lại mục đích nói, đô thành hiện nay đều tự thân khó bảo toàn, vương thượng kia có cơ hội tới nơi đây, ngươi. Hà Bất Vi đánh gãy Trương Cộng Vinh lời nói, quân thủ đại nhân ngài theo ta đi ra nhìn liền phải. Do dự một chút, Trương Cộng Vinh cùng hắn đi ra phủ đệ, đi tới bên ngoài. Rất nhanh Trương Cộng Vinh trọn mắt hốc mồm lên. Không xa bên ngoài, hư không nứt ra một cái hở. Trong khe xuất hiện bốn bóng người, mà thân ảnh bên trong một đạo thân khoác kim sắc long bảo trung niên nam tử, hiển nhiên chính là hiện nay canh quốc quân chủ. Chính là bệ hạ làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Trương Cộng Vinh ánh mắt lại chú ý tới phía trước nhất kia hai vị khí thế thân ảnh cao lớn. Trong tâm mạnh mẽ chọn một xuống, bên dưới. Cái này cổ cảm giác, rốt cuộc cùng lúc trước hai vị kia địa phủ đại nhân có chút quen thuộc, chẳng lẽ hai vị này cũng là địa phủ đại nhân không thành. Mà nghĩ như vậy, Trương Cộng Vinh tâm thần bên trong một ít nghi hoặc, rất nhanh cũng giải quyết dễ dàng. Đứng tại Nưu Đầu Mã Diện phía sau canh hầm, nhìn thấy ngày xưa Ra Nguyên quận còn có nhiều người như vậy sống sót, nội tâm một mực treo cao đến thạch đầu rốt cuộc để xuống. Dọc theo con đường này, hắn trải qua rất nhiều quận thành Đại Châu. Kết quả đều là bách tính toàn bộ tử vong, không một người may mắn miễn. Bắt đầu đi. Mã Diện quay đầu nhìn về phía canh hâm. Canh hâm túi đầu chắp tay nói, được. Vị này canh quốc quân chủ giơ tay phải lên, lòng bàn tay mở ra, một khối hình vuông ngọc tỷ xuất hiện. Ngọc tỷ bề ngoài thần quang tỏa ra, vút qua đến trên điện ngọc, tử khí mù mịt. Nhàn nhạt kim vượng từ sơn hà trên mặt đất bay vút lên mà ra. Đây là Cố Trường Phong giao phó cho vị này canh vương nhiệm vụ. Lúc trước hắn tại Gia Nguyên quận sở tu xây chỗ kia địa phủ cửa vào, cần một phần long vận với tư cách gia trì, để cho triệt để cùng phương thiên địa này dung vào cùng nhau. Đương nhiên cái này một phần long vận, đối với hiện nay canh hâm đến nói, cơ bản có thể nói là toàn bộ. Tại canh hâm xem ra, cái này một lần cùng địa phủ giao dịch, xem như một cuộc đánh bạc. Như địa phủ thật có thể trợ giúp mình nói, lấy còn dư lại không nhiều long vận đổi lấy một phương quái vật khổng lồ, tuyệt đối là thiên đại có lời. Long vận hóa thành một đầu hư huyễn trường long, hướng về tòa kia địa phủ cửa vào nơi ở cao vút sơn mạch vào tới. Tại ước chừng một khắc đồng hồ về sau, canh hâm đem long vận tất mấy rót vào tiến vào địa phủ vào trong miệng, dùng kỳ pháp tắc có thể cùng phương này giới dung hợp với nhau. Tại địa phủ cửa vào thành công hấp thu long vận mấy hơi thở sau đó, xa xôi bên ngoài và dặm, ầm ầm, đinh hai nhức góc nổ vang vô cùng vang dội, thường hực âm quang từ một nơi sơn cốc thẳng vào cựu trọng vân tiêu. Theo sát phía sau, một hồi kéo dài vạn dặm mặt đất cười như điên âm thanh gào thét mà lên. Ha ha ha, 100 năm, bản vương rốt cuộc bước vào huyền tiên cảnh. Âm gốc, quỷ vương miếu trên đại điện, một đạo thân ảnh ngút trời mà lên. Nam tử sợi tóc bó kết thành một đầu đuôi ngựa thật dài, phát đến eo giữa, hắn thân khoác một bộ áo mãng bào màu xanh, đôi mắt trên dưới tràn ngập sắc bén huyết quang, bàng bạc tựa như biển âm khí quanh quẩn tại vị này quỷ vương miếu chỉ chủ trên thân thể. Hắn đứng lo lửng trên không, quay đầu túi nhìn đến chỗ xa xa Giang Nguyên quận, sắc ý dâng lên 893, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám giết bản vương quỷ vương miêu quỷ tướng. Nhóm nhỏ, theo bản vương đi tới Giang Nguyên quận một chuyến. Bôi thiểm trầm giọng quát một tiếng, giống như oanh lôi lan quận. Vâng, quỷ vương đại nhân. Giết sạch nhân tộc con kiến hôi, dám giết chúng ta quỷ vương miếu người, không biết là phương nào con kiến hôi, cản rỡ cùng cực. Âm cốc trên dưới âm phong đột ngột, như sóng dữ sức sống nhấc lên. Vô số đầu ác quỷ yêu tà tầng tầng lớp lớp, ở trong cốc chẳng chịt bay ra, ở trên hư không bừa bộn ma vũ. Quỷ vương miếu ở mảnh này Vân Lam Châu, xem như một phương quái vật khổng lồ. Kỳ cốc bên trong yêu tà tự nhiên mấy không thằng mấy. Như thế kinh người kinh thiên âm tà chi khí, cũng khiến những phe khác ác quỷ thế lực chấn động động không ngừng. Không nghĩ đến này quỷ vương miếu chi chủ vậy mà quá nhanh sao đột phá đến huyền tiên chi cảnh. Mới tu luyện không đến 300 năm, đã đột phá chí huyền tiên cảnh, này quỷ vương miếu miếu chủ cũng là kỳ tài ngút trời a, nói không chừng có cơ hội trở thành đồ ưu linh giới vị thứ tư thiên tiên chi cảnh. Đúng vậy. Tại khắp nơi kinh ngạc cùng lúc, quỷ vương miếu đại quân ô ương ương một phiên, giống như là thiên quân vạn mã, hướng ra Nguyên quận đánh tới. Ngày mai khôi phục càng chương mới tiết. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 282, quỷ thần, sinh tử điện âm lưu. Địa phủ. Cố Trường Phong cao tọa với phán quan chi vị trên. Hắn đứng trước mặt Hắc Bạch Vô Thường và ba con bị tỏa liền trói buộc chặt tác quỷ. Phán quan đại nhân, ba tên này chính là phương này đồ ưu linh giới ba cái tối cường giả. Bạch Vô Thường hướng về Cố Trường Phong chắp tay nói. Cố Trường Phong gật đầu một cái. Quỳ trên mặt đất ba cái ác quỷ bị cái này băng lạnh ánh mắt bắn phá đến, thân thể nhịn được run lẩy bẩy lên, giống như là đào phong rơi xuống. Nếu như có đồ ưu linh giới yêu tà xuất hiện ở nơi này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này ba vị ác quỷ rõ ràng là hiện nay đồ ưu linh giới có quỷ thần chi xưng ba cái thiên tiên yêu tà, trong đó có Huyết Uyên đạo nhân chi xưng Cửu Lê, một khuôn mặt tái nhợt đến giống như thoa lên một tầng sắc ong. Hắn lúc trước tại trong động phủ của mình đang chuẩn bị tế ước linh chỉ lực, huyết tế một kiện tiên bảo. Kết quả huyết tế đến một nửa, đột nhiên có người xông vào trong động phủ của mình. Hắn vốn định cho người xâm nhập đến một bài học, không nghĩ đến người xâm nhập thực lực lớn sụp mãn chính mình dự liệu, dễ như trở bàn tay liền đem chính mình cái này thiên tiên cảnh đánh bại, cũng bắt cóc đến tận đây. Mà còn lại hai cái thiên tiên ác quỷ cũng là cùng Cửu Lê không sai biệt lắm một cái tình huống. Đáng chết, cái này đồ ưu linh giới lúc nào xuất hiện bậc này có thể cùng sinh tử điện sánh vai khủng bố thế lực. Cửu Lê cắn răng thầm nghĩ, tâm thần vô cùng sợ hãi. Vừa mới tại đạp vào tòa này âm điện lúc trước, hắn một đường đã trải qua hoàng tuyệt lộ, lại hà kiểu các nơi, cũng từ trong đó biết được cái này cái gọi là phủ nắm giữ khiến người đầu thai chuyển thế nghịch thiên năng lực. Hắn thấy phương này tên là địa phủ thần bí thế lực, chỉ sợ là cùng sinh tử điện tương xứng tồn tại. Đại nhân, ta hạng tuy từ không đắc tội qua địa phủ, đại nhân ngài đây là chiếm cứ đồ ưu linh giới phía bắc mặt đất, có ước ma chi tôn danh hào hạt tuy, khuôn mặt trắng bệnh. Hắn ở bên ngoài tuy nhiên hành sự tùy tiện, nhưng đây cũng là bởi vì vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều có niềm tin bọc được điều kiện tiên quyết. Trước mắt phương này không biết làm sao mà đến địa phủ, rõ ràng không phải chính mình một cái này nho nhỏ thiên tiên có thể đắc tội. Vì là chính mình một cái mạng nhỏ, hắn tự nhiên là có nhiều thấp kém liền có bao nhiêu thấp kém. Trên người bọn họ chắc có giới này tiên đạo một phần tiên đạo buồn nguyên đi. Cố Trường Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Ba quỷ trăm miệng một lời nói một tiếng là. Tiếp tục như gà con mổ thóc gật đầu liên tục. Vậy liền giao ra đi. Cố Trường Phong mở miệng. Dứt lời. Cửu Lê chờ người ánh mắt đều chần chờ một hồi. Cái này một phần thiên đạo bổn nguyên kỳ thực là ban đầu sinh tử điện cho bọn hắn, vì là để bọn hắn ngày sau có thể giúp sinh tử điện hoàn thành một đại kế. Trước mắt cái tình huống này, nếu như đem thiên đạo bổn nguyên cho đối phương, sinh tử điện nếu như truy xét xuống, sợ là. Nhìn thấy trong mắt bọn họ còn có tí ti băn khoăn. Cố Trường Phong trong mắt nổi lên một tia nụ cười. Hắn liếc mắt Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường trong nháy mắt lĩnh mệnh, hung thần ác sát khuôn mặt như vạn ma hình dáng, trong tay hắn xuất hiện một cái hắc sắc khốc tăng đồng. Đồng trong cực đến mức âm ma chỉ lực quấn quanh. Dao. Một gậy vung lên, đột nhiên rơi vào bên trái nhất một cái thiên tiên yêu tà trên thân thể. Cái kia thiên tiên yêu tà bởi vì trên thân xiềng xích, không chỉ có thể trói buộc cơ thể bên trong âm khí, đồng thời còn hạn chế lại tinh thần lực, dẫn đến hắn căn bản không phản ứng kịp. Một gậy này truy giống như là Thái Sơn áp đỉnh, vạn nhạc cùng rơi, lúc này đem cái này đạo thiên tiên yêu tà hồn thể đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lực lượng khủng bố khiến hồn thể từng khúc vỡ nát tan đi, tại chỗ chỉ còn lại một khỏa hồn đan nhẹ nhàng trôi nổi đấy. Hắc Vô Thường tay trái nắm lên khỏa kia hồn đan, đem nó bóp nát mở ra. Hiện trường nhất thời tĩnh mịch ở. Cửu Lê cùng Hạng Tuy hai cái thiên tiên yêu tà ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ ở. Với tư cách ba quỷ bên trong tu vi cao nhất, Xích Loan cứ như vậy một gậy bị đánh chết. Bất thình lình một màn làm bọn hắn đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà tại Hắc Vô Thường bóp nát khỏa này hồn đan sau đó, từng luồng màu vàng đỏ tơ nhện từ trong bay ra. Những này tơ nhện chính là này một phần thiên đạo bổn nguyên. Tại dưới sự thao túng, những này thiên đạo bổn nguyên hướng về Cố Trường Phong trên lòng bàn tay bay tụ mà đi. Cuối cùng tụ ngưng tụ thành một đầu tiểu kim long. Đem nhận lấy, Cố Trường Phong băng lanh tầm mắt rơi vào mặt khác hai quỷ thân trên. Cửu Lê giống như lại cũng chịu không được ở kinh khủng này áp bách chỉ lực. Vội vàng nói, đại nhân, đây là ta thiên đạo bổn nguyên. Tâm hắn tự nhất động, đem trong cơ thể mình hồn đan lấy ra, chọt linh khí rót vào trong đó. Chốc lát từng luồng thiên đạo bổn nguyên lộ mà xuất ra. Về phần Cửu Lê bên hông Hạc Tuy, thấy vậy cũng vội vàng đem tự thân thiên đạo bổn nguyên lấy ra. Thiên đạo bổn nguyên hướng bọn hắn đến nói tuy nhiên vô cùng trọng yếu, nhưng mà còn chưa có trọng yếu đến có thể so với tính mạng trình độ. Đem cái này còn lại hai cổ thiên đạo bổn nguyên chi lực thu hồi sau đó, Cố Trường Phong khẽ mỉm cười, bản quan cần bọn ngươi. Nói một phút đồng hồ sau, nghe xong Cố Trường Phong nói tới chi ngữ, hai quỷ trố mắt nhìn nhau một cái. Do dự một chút, nhưng vì là bảo vệ tính mạng mình, vẫn là kiên trì đến cùng đáp ứng. Tuân đại nhân chỉ nói rõ. Vậy liền dẫn bọn hắn rời đi nơi này đi. Cố Trường Phong lạnh như băng nói. Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu, nhìn xuống hướng về Cửu Lê hai quỷ, cùng chúng ta đi thôi. Tu cục. Cảm nhận được đến từ Hắc Bạch Vô Thường mãnh liệt cảm giác đột ngột, Cửu Lê nuốt một hớp nước miếng, chỉ dám cúi đầu chậm rãi đứng lên. Đưa mắt nhìn hai quỷ rời khỏi âm điện, Cố Trường Phong mặt không có gợn sóng, phải tay nhẹ vẫy, tình huống như thế nào? Bên trái một tên âm binh đi tới trước, bẩm phán quan đại nhân quốc. Đồ U Linh giới xung quanh 10 tòa lón tiểu thiên thế giới đã thành công thiết lập phân phủ. Rất tốt. Cố Trường Phong nhàn nhạt nở nụ cười. Chiếu theo hắn dự đoán, không tới bao lâu, Tiên Đình địa phủ rất nhanh sẽ có thể đem phương này tỉnh vực bao phủ ở. Sau đó lại hướng những tinh vực khác lan ra. Từ lúc trước cái kia bị ta giết rơi sinh tử điện yêu ma trong trí nhớ biết được, cái này sinh tử điện điện chủ tu vi đã đạt đến tiên tôn cảnh bắt trọng thiên. Không lâu sau nữa cái này sinh tử điện chỉ chủ chuẩn bị thôn phệ dưới trưởng mấy phương tỉnh vực vạn thiên yêu tả hồn lực và tỉnh vực bản nguyên lực lượng, dùng cái này đến trùng kích tiên đế chỉ cảnh. Miễn là ta vào lúc này đem nó nắm trong tay kia mấy phương tinh vực bản nguyên cùng với chặt đứt mở ra, tất nhiên có thể phá hư rơi hàn bí pháp. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 283, địa phủ uy danh. Dù sao nếu để cho cái kia sinh tử điện điện chủ thành công đột phá đến tiên đế cảnh mà nói, chính là cái đại phiền toái. Hiện tại giới này một phần tiên đạo quyền hành đã ở trong tay ta bên trên, cộng thêm tự thân tu vi, che giấu rơi sinh tử điện giòm ngó không có lắm, cũng nên chuẩn bị một chút. Cố Trường Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay quỷ thần đồ lại xuất hiện. Quyền trục kéo một cái, bay ra lục đạo hữu quang. Hữu quang rơi xuống đất, sáu tôn âm tướng bước ra. Đi thôi. Phải. Phán quan đại nhân. Sáu tôn âm tướng tung người vút qua, biến mất tại âm điện bên trong. Cố Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu ánh mắt rơi vào quỷ thần đồ trên. Cái này quỷ thần đồ bên trong tự thành một phương quỷ quốc bên trong có ước vạn quỷ chúng, mắt hạ địa phủ đại bộ phận ác quỷ đều là hắn từ trong triệu hoán đi ra. Cái này quỷ thần đồ cường lớn, phối hợp phủ sử dụng thật là lại không quá thích hợp. Hơn xa một dạng, bình thường, tam phẩm tiên bảo. Hắn đối với hệ thống để cho cái này tam phẩm tiên bảo hết sức hài lòng. Như đầu mã diện bên kia vậy cũng không tới bao lâu, liền có thể đem ta giao phó sự tình giải quyết. Khoảng cách ra nguyên quận bên ngoài ngàn dặm một phiến trong hoang dã. Mặt đất hơi phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Mùi máu tanh ngút trời, giống như phải đem toàn bộ trời cao nhuộm làm một mảnh sơn đỏ. Sao? Sao? Làm sao có thể? Ra nguyên quận lúc nào có các hạ đẳng cấp tồn tại này? Một khắc trước chúng trước, còn ý khí do 897 phát, giống như quỷ thần tái thế quỷ vương miêu chỉ chủ đối thiểm. Vào giờ phút này đã là tràn đầy máu tươi, mặt như màu đất. Hắn toàn thân dính phù sa, rách nướp. Cổ của hắn bị một đầu có mạnh mẽ to lớn cánh tay khổng lồ bắt lấy. Bôi thiểm vạn phần hoảng sợ ánh mắt đánh rất tại nhu đầu trên thân thể. Vừa mới mình cùng chi giao chiến không đến một hiệp, liền bị đối phương một chiêu đòn nghiêm trọng đánh bại. Nhưng mà này còn là chính mình hy sinh một kiện ngũ phẩm tiên bảo làm là phòng ngự dưới tình huống. Nếu như lúc trước không có kiện pháp bảo kia làm là phòng ngự nói, chỉ sợ chính mình đã sớm chết. Đây rốt cuộc là quỷ vật gì? Trong lòng của hắn tuyệt vọng vô cùng, ánh mắt xéo qua liếc về tứ phương mặt đất, huyết dịch đem mặt đất nhiễm thành một phiến huyết thổ. Cùng theo chính mình đến trước vạn thiên ác quỷ, phép tác toàn bộ chết bởi một cái mã diện nhân thân ra hỏa trên thân. Cái này cổ thực lực quả thực là nghe dọn cả người. Nưu Đầu nhìn thấy bôi thiểm ném mà đến kinh hoàng ánh mắt, không nói một lời, chỉ là nắm chặt cái cổ cánh tay phải bắt đầu dần dần thêm lớn. Cảm thụ tử vong không ngừng ép tới gần bôi thiểm. Cố nén cái này cổ kịch liệt đau nhức chỉ ý, thanh em run rẩy nói, bản vương chính là hồn cung người, giết bản vương, hồn cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nưu Đầu nghe những lời này, chỉ là nhún nhún vai, giống như là nghe được cái gì chuyện cười rót cả hàm một dạng. Một đôi to lớn như loan con ngươi bên trong, lập loè tí ti chảo phúng chỉ ý, hồn cung là cái gì đồ vật? Ta có thể chưa nghe nói qua. Lúc này, Giang Nguyên quận phía sau một nơi trên dãy núi, âm khí bay lên, u quang ngút trời. Chỉ thấy hai đạo bàng bạc thiên tiên khí tức ngút trời mà lên. Chính là mới từ địa phủ đi ra Cửu Lê cùng Hà Tuy. Rốt cuộc đi ra hai quỷ thật giống như lại lần nữa phục sinh một dạng, tái nhợt khuôn mặt rốt cuộc lộ ra một tia huyết sắc. Bọn họ đều thiếu chút nữa cho rằng muốn chết ở chỗ đó trên.
U cục.
Cửu lên nuốt một hớp nước miếng, hơi bình phục một hồi kích động trong lòng muôn phần tâm tình. Trước lúc ly khai, còn quay đầu nhìn về phía sau sơn mạch nơi động phủ cửa vào đứng yên Hắc Bạch Vô Thường hai quỷ. Hắn chắp tay một tiếng, còn hai vị đại nhân yên tâm, địa phủ giao phó cho ta chờ nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Giải thích. Hai cái thiên tiên yêu tà đều trên lần, giống như là chạy thoát thân giống như, chui cách chỗ này. Mà Cửu Lê vừa bay ra nguyên quận không bao lâu, đột nhiên nhướng mày một cái, bởi vì hắn cảm giác đến phụ cận có một luồng khí tức quen thuộc đang kêu gọi chính mình. Hắn do dự một chút, hay là lựa chọn về phía chính nam lao đi. Một bên thoi thóp bơi điểm, giống như cũng giống là cảm giác được cái gì, không cam lòng thống khổ ánh mắt, toát ra tí tỉ tinh quang. Là cung chủ đại nhân khí tức, quá tốt, mình có cứu. Nga, lại tới một cái tìm chết. Nưu Đầu cũng cảm giác đến một luồng khí tức hướng về nơi đây nhanh chóng tới gần, hướng sau lưng quay đầu. Huyết quang lướt đến, một bộ hắc bảo Cửu Lê đứng lơ lửng trên không. Cung chủ đại nhân, cứu, cứu ta. Như nhìn thấy rơm dạ cứu mạng một dạng bơ điểm, không ngừng phát sinh khản tiếng kêu gào. Cổ hơi thở này là quỷ vương miếu cái tên kia. Cửu Lê vừa nhăn đầu lông mày. Bất quá một giây kế tiếp, hắn liền cảm nhận được tầm mắt ném mà đến, hắn vô ý thức liếc nhìn cái kia bóp bôi thiểm cái cổ thân ảnh cao lớn. Một đạo nưu thủ nhân thân khôi ngô hình dáng bước vào mi mắt. Cửu Lê thấy vậy, giống như nhận thấy được cái gì, nội tâm đột nhiên không tự chủ được vận đề một hồi. Cái này cổ khí tức quen thuộc, có nên hay không? Nuốt một hốc nước miếng, Cửu Lê lập tức chắp tay, giọng run rẩy nói, dám hỏi các hạ chính là địa phủ người. Địa phủ câu hồn sứ giả, Nưu Đầu. Nưu Đầu nghe ngóng, miệng mũi phun ra mấy đạo sương mù màu trắng, lạnh lùng trả lời nói. Cửu Lê sắc mặt đống nhiên đại biến mở ra. Quả nhiên là địa phủ người. Tiếp theo, tại bôi thiểm mặt đầy mộng bức dưới ánh mắt, Cửu Lê lần nữa chắp tay lên, Cửu Lê gặp qua Nưu Đầu đại nhân. Ngươi nghĩ cứu cái này còn kiến hôi. Nưu Đầu nặng nề như nổi trống tiếng ầm ầm, mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười chi ý. Cửu Lê nghe vậy, trong nháy mắt đầu lay động giống như cá bắt lãng cổ giống như. Hắn vội vàng nói, không không không, tiểu cùng gia hỏa này chỉ là duyên gặp một lần thôi. Tại hạ còn có phán quan đại nhân mệnh lệnh tại thân, liền đi trước một bước, không quấy rầy ngài. Nói xong, Cửu Lê không nói hai lời, chuyển thân độn pháp thi triển, hướng về xa xôi bên ngoài cực tốc bỏ chạy. Bôi thiểm ánh mắt triệt để há hốc mồm ở. Chín Lê đại nhân đây là chạy trốn. Địa phủ này là phương nào thế lực? Vậy mà có thể để cho làm cho đến nay đồ ưu linh giới tam đại thiên tiên bên trong Chín Lê đại nhân sợ hãi như vậy. Cái này. 4. Tại đầu góc hắn cứng ngắc thời khắc, Nưu Đầu đã một chiêu đem đầu hắn bóp vỡ mở ra, huyết dịch bắn tán loạn tứ phương. A, không biết cái gọi là con kiến hôi. Hắn mắt nhìn trước mặt hồn đan, ý niệm hơi động, bàng bạc như hồng trọng lực khoảnh khắc để cho khỏa này hồn đan hóa thành phấn vụn hôi phi yên diệt. Nưu Đầu quay đầu nhìn về phía Mã Diện. Mã Diện bên kia cũng vừa dễ giải quyết xong cái cuối cùng con kiến hôi. Mã Diện ánh mắt lạnh nhạt, đi thôi. Ừm. Nam. Không ra một ngày, Tiên Đình địa phủ chi uy rất nhanh bao phủ đến toàn bộ đồ ưu linh giới. Nam Châu mặt đất, Khói Tư Quốc. Nô Quốc sư, ngài xác định ngài không nhìn lầm. Thân hình không người Khói Tư Quốc quốc quân, nơm nớp lo sợ đứng lên, tóc trắng xóa dung nhan nhìn về phía trước. Nô Quốc sư vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, thiên chân vạn sát. Vi thần tận mắt nhìn thấy, trong truyền thuyết kia địa phủ sai dịch đem Bắc Liên Tam Châu vạn thiên ác quỷ toàn bộ đồ sát hầu như không còn, thực lực quả thực mạnh đến đáng sợ. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo Tiên Đình chương 284, xuất 10 vạn âm binh. Sinh tử điện thiếu điện chủ, lại đem Bắc Liên Tam Châu yêu tả toàn bộ thanh trừ sạch sao? Địa phủ này lại có kinh khủng như vậy? Mạc Thiên Tuyệt mặt đầy lộ vẻ xúc động. Khói Tư Quốc với tư cách Nam Châu trên mặt đất vẫn còn ở thoi thóp vương quốc, lúc này tình huống cùng canh quốc không sai biệt lắm. Các quận lớn châu đều đã thất thủ với ác quỷ yêu tả trong lòng bàn tay, chỉ còn lại một cái đô thành còn có bên ngoài một tòa quận thành còn khổ khổ chống đỡ. Mà trong miệng hắn nơi nhắc đến Bắc Liên Tam Châu chính là Khói Tư Quốc từ cực Bắc quốc giới bốn lượn bên dưới đến Nam giới vùng này châu. Vùng này châu vực ngay từ lúc trăm năm trước đã thất thủ, nghe nói trong đó còn có vài chục tôn tu vi đến tiên cảnh ác quỷ tiến vào bên trong. Có thể nói là cực kỳ hung ác. Không nghĩ đến chính mình một ngày kia có thể nhìn thấy vùng này châu vực yêu ma thai họa được dọn dẹp rơi. Mạc Thiên Tuyệt chủ trừ một hồi mà. Tiếp tục giống như là làm ra cái gì trước giờ chưa từng có quyết định, hắn nhẹ thở ra một hơi, truyền quả người ra lệnh đi, từ ngày hôm nay, khắp nơi thiết lập phủ thành hoàng cùng miếu thờ. Đại vương cái này. Nô Quốc sư lời còn chưa dứt, liền bị Mạc Thiên Tuyệt cắt đứt. Hiện tại ta Khói Tư Quốc đã không đường có thể đi, sống hay chết, chỉ có thể đem kỳ vọng giao phó tại đất này phủ trên thân. Nô Quốc sư muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn lắc đầu một cái, không người chắp tay, vi thần tuân chỉ. Mấy canh giờ về sau, địa phủ, ầm trong điện. Cố Trường Phong lắng lặng ngồi trên chủ vị, thần thái bình tĩnh, quan sát phía dưới đến trước báo cáo tình huống Hắc Bạch Vô Thường hai vị âm thần. Khải bẩm phán quan đại nhân, đúng như ngài lúc trước dự liệu kia mở dạng, hiện tại đồ ưu linh giới trên các nước các tông đều đã bắt đầu thiết lập ta địa phủ miếu thờ thậm chí còn thành hoàng, khẩn cầu bảo hộ. Mà miếu thờ thậm chí còn thành hoàng thần tượng một chuyện, chúng ta đã phân phó bên trong phủ sai dịch đi tới các nơi tiến hành giúp đỡ. Hắc Bạch Vô Thường có thứ tự trả lời. Ừm. Cố Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại cái khác giới tình huống thế nào? Bạch Vô Thường nhẹ giọng mở miệng, "Trăm pháp linh giới, thương mục linh giới các loại giới hết thảy tiến triển thuận lợi, hẳn không ra mấy giờ là có thể thoải mái tự giải quyết. Trừ chỗ đó ra, còn có một việc bẩm báo. Nói đi. Tên là Cửu Lê cùng Hạng Tuy hai cái thiên tiên con kiến hôi, vừa mới chuyển tin tức qua đây, nói đã biết được sinh tử điện ở tại phương này tinh vực phân điện nơi ở. Cố Trường Phong con ngươi bên trong xẹt qua vẻ kinh dị, hắn nhàn nhạt nói, ở đâu? Sinh tử điện phân điện, ở chỗ này mới vạn tượng tinh vực phía đông biên giới, một nơi ẩn ở hư không tiên cảnh bên trong. Về phần cái này sinh tử điện phân điện thực lực, tin tức nhìn lên, tối cường giả hẳn đúng là một cái tiên thánh cảnh bắt trọng tiên. Cố Trường Phong trong tâm hơi suy tư một chút, trong mắt chứa ánh sáng lạnh lẽo, rất tốt. Hiện tại bản quan giao cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ. Xuất bên trong phủ 10 vạn âm binh, đi vào đem cái này phân điện tiêu diệt. Lạnh lùng thanh âm vang vọng ở tòa này âm điện bên trên xuống, bên dưới. Tạ Tật An lĩnh mệnh. Phạm Vô Cứu lĩnh mệnh. Hắc Bạch Vô Thường tế thanh nói. Vạn tượng tỉnh vực, nơi nào đó hư không tiên cảnh bên trong. Ảm thiên sát, âm khí ở chỗ này hương thịnh như trường hồng. Phương này âm ma cùng cực trời cao bên trong, một vòng u ám đen nhánh đại nhật treo móc ở địa ngọc, giống như là nhật thực, nhưng lại có chỗ khác nhau. Ngày âm mặt ngoài phóng thích hừng hực hắc quang. Hắc quang chiếu khắp thập phương mặt đất, đưa đến yêu ma âm hàn chi lực mặc dù sinh. Ở đây sau một phiến chí âm chí hàn nơi bên trên, đứng vững vàng một cái nhà sánh vai nhật nguyệt tinh thần tầng 12 quỳnh ngọc huyết lầu. Huyết lầu cao có mấy vạn trượng, giống như là kình thiên trụ một dạng, có thể đem vân hải cho đâm xuyên mở ra. Huyết lầu tầng cao nhất trên, một đạo thật cao thân ảnh từ ngồi xếp bằng phong thái đứng lên. Còn kém một chút xíu liền có thể đột phá bình cảnh, bước vào cửu trọng thiên. Nam tử tóc trắng như thác, sợi tóc giống như là vạn thiên cảnh liễu mảnh, sắp phủ xuống đến bên hông. Hắn khoác một bộ huyết bào phân biệt hai bên thêu máu me đầy đầu lòng cùng máu me đầy đầu hổ tranh nhau, có long hổ chỉ thế. Chỉ là đứng bất động đến, rất ý quanh quần ma tư, giống như một cái kinh thiên động địa ma kiếm đứng ở chỗ này, dùng phương này sở hữu yêu tà thần phục. Với tư cách sinh tử điện từ trước tới nay nhất tuổi trẻ thiên kiêu, chúc mừng Nguy Chỉ đã đạt đến tiên thánh bát trọng thiên. Nếu không phải là sư tôn hắn lão nhân ra cẩn cái này mấy phương tình vực bản nguyên, thậm chí còn ức quỷ hồn tác phẩm tâm huyết vì là trùng kích tiên đế cần thiết nội tình, không phải vậy ta chỉ cần đến một đợt thịnh đại huyết tế liền đủ đột phá. Chúc mừng Nguy Chỉ quay đầu, một đôi huyết sắc trọng đồng nhìn về phương xa mấy chỗ đại thiên thế giới trên sinh linh, liếm liếm miệng, tự lẩm bẩm. Thiếu điện chủ, đồ ưu linh giới thậm chí còn thương một linh giới chờ mấy phương thiên thế giới, đột nhiên cắt đứt cùng ta nhóm bên này liên hệ. Phía sau quỷ vụ quanh quần mà sinh, hoàn toàn mơ hồ trong sương mù, đi ra một đạo buồn rười rượi quỷ ảnh. Nga, làm sao đột nhiên cắt đứt liên hệ? Chúc mừng Nguy Chi quay đầu, khẽ to mày. Tạm thời còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, có thể đã phái người tới kiểm tra. Người sau gật đầu, đã phái, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể chuyển tin tức đến. Nghe vậy, chúc mừng Nguy Chi gật đầu một cái, thanh âm hơi trầm xuống nói, đoạn thời kỳ này chính là sư tôn thời khắc mấu chốt nhất, muốn là nếu là ra rắc rối, ta liền bắt ngươi nhóm hỏi tội, có thể minh bạch. Nghe trong lời nói ẩn chứa sắc bén sắc cơ, cái này tiên hoàng cảnh yêu tà trong tâm nuốt một hớp nước miếng, túi đầu nói, còn thiếu điện chủ yên tâm, tại hạ bảo đảm hết thảy không sơ hở tí nào. Vậy liền lui ra đi. Phải. Yêu tà chắp tay một hồi, liền vội vàng rút lui. Hắn đi theo vị này thiếu điện chủ cũng có một đoạn thời gian, biết rõ vị này thiếu điện chủ tính tình, tuyệt đối là nói được là làm được chủ. Hơn nữa thủ đoạn cũng cực tàn nhẫn, chính mình chỉ là hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, tâm thần và thân thể liền không ngừng phát run lên. Đối đãi người rời đi không lâu, chúc mừng Nguy Chỉ chậm rãi xoay người, hai tay để phía sau, mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên dừng lại. Hắn chân mày gảy nhẹ, ánh mắt xéo qua liếc nhìn phía bên phải một nơi hư không, nhìn chăm chú mây hơi thở. Hắn đem tầm mắt thu hồi, nhẹ lay động đầu, thẩm nghĩ trong lòng, hẳn đúng là ảo giác. Phiên này tiên cảnh bên ngoài hư không, có bảy không có mấy đại trận, làm sao có thể có người dòm nó được? Phải, nơi đây cùng ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 285, nhu đầu mở đường, tinh hà đại chiến. Chúc mừng Nguy Chi vạn vạn không nghĩ đến, khoảng cách này tiên cảnh bên ngoài 10 vạn dặm. Trong hư không, đứng yên hai đạo thân ảnh. Thân ảnh một đen một trắng, lặng lặng đứng lơ lửng trên không đấy. Bạch Vô Thường đặt ở trên mi tâm cánh tay phải ngón trỏ cũng chậm rãi để xuống. Thế nào? Hắc Vô Thường thanh âm hơi trầm xuống. Bạch Vô Thường mỉm cười nói, vậy bí cảnh bên trong, ta nhìn một chút, đặt vào tiên thánh cảnh tổng cộng có 4 cái. Trong đó hơi phải chú ý, chỉ có một tiên thánh cảnh bắt trọng thiên gia hỏa, người kia hẳn là tu luyện có một môn tam phẩm tinh thần thuật pháp, ta vừa mới thần thông thiếu chút nữa cho nhận thấy được. Bất quá tổng đến nói, không đáng sợ. Bạch Vô Thường trong mắt chứa nồng nặc nụ cười. Hắn cùng với Hắc Vô Thường tu vi tất cả đều là tiên thánh cảnh cửu trọng thiên, lại thêm phán quan đại nhân để cho bọn họ 10 vạn âm binh, diệt phương này sinh tử điện phân điện, căn bản không là vấn đề. 89/7 hiện tại trước tiên đem các loại bố tại tiên cảnh lối vào mấy cái tòa đại trận giải quyết đi. Hắc Vô Thường ánh mắt rơi xuống ở phía trước tỉnh hà trên. Tiên cảnh lối vào, từng ngọn như ẩn như hiện to lớn trận pháp lón, một vòng câu một vòng dáng vẻ liền cùng một chỗ. Chư trận lập lòe yếu ớt ánh sáng, giống như chòm sao long lánh, nhật nguyệt cộng minh. Đám trận xung quanh thời gian thấm thoát, hình thành một đạo thập tinh liên tuyến mênh mông dị tượng. Tình thân lực chỉ cần nhẹ nhàng phóng thích, đều có thể rõ ràng từ trong cảm nhận được những này đại trận bên trong ẩn chứa to lớn sát lực. Không có Thường đại nhân, phá trận một chuyện, cứ giao cho hai người chúng ta đến đây đi. Phía sau đột nhiên truyền đến nặng nề trọng hưởng. Chỉ thấy Nưu Đầu Mã Diện hai cái âm thần thuận theo bước ra. Hắc Vô Thường quay đầu lại mắt nhìn, bình tĩnh nói, vậy cứ giao cho hai người các ngươi. Nưu Đầu Mã Diện nhẹ nhàng túi đầu, hướng về đại trận lao đi. Mãi đến đi tới gần đại trận vạn dặm khoảng cách, Nưu Đầu Mã Diện trên tay mỗi người xuất hiện một cái cự phủ. Nưu Đầu trầm giọng quát một tiếng, "Ta tới trước." Vô lượng âm thân thể, tung người biến đổi. Nưu Đầu chi khu bắt đầu vô hạn biến lớn để cao lên. Ngắn ngủi vài cái hô hấp ở giữa, đã có mấy vạn trượng sự cao to. Nưu Đầu trong mắt hàn mang lấp lóe, hai tay nắm chặt cự phủ, nhất phủ ngang nhiên bổ ra. Một đạo hừng hực như mặt trời gay gắt sóng địa chấn phóng thích ra ngoài, chạm thiên phách địa. Rầm rầm. Tình thân đại hải sôi sục, rất nhiều tới gần nơi này đạo sóng địa chấn vẫn thạch cùng tình thần, đều hóa thành một mảnh phấn vụn chôn vùi vào tình thần đại hải trên. Sóng địa chấn kinh người, ầm ầm rơi vào chư trận trên. Đỉnh hai nhức góc tiếng vang ầm ĩ vang trời, nửa bên tinh hà thậm chí ở chỗ này uy chỉ xuống, bên dưới đột nhiên sụp đổ vỡ vụn. Tiên cảnh bên trong, chúc mừng uy chỉ hai chân xuống, bên dưới mặt đất không ngừng đung đưa chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn về thương cung, ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, đây là thiếu điện chủ không tốt, có người công kích đại trận. Một tên yêu tà xuất hiện, thanh âm mang theo tí tí sợ hãi. Ta biết, trước tiên đem tiên cảnh vòng trong phòng ngự đại trận bày ra. Trong mắt thần sắc bình phục một ít, chúc mừng uy chi vung tay phải lên, lạnh như băng nói, phải đợi người sau rút lui. Chúc mừng uy chi lần nữa ngẩng đầu, thần sắc hàn lãnh được sương, huyết hồng chi nhãn, một đôi trọng đồng đạo văn ánh sáng lấp lóe trong ngáy mắt. Trong mắt hình ảnh bắt đầu cực tốc xuyên toa, vượt qua hư không, mãi đến tầm mắt cố định hình ảnh tại xa xôi bên ngoài. Một đạo sóng địa chấn kịch liệt va chạm chư phương đại trận trận hình ảnh, bước vào mi mắt bên trong. Hai cái tiên thánh cảnh nhất trọng tiên, cũng mật dám cản rỡ như vậy. Chúc mừng uy chi quan sát mấy hơi thở sau đó, không khỏi rễu cợt muôn phần lên. Chỉ là, hắn cũng không có chú ý tới Nưu Đầu Mã Diện phía sau còn có Hắc Bạch Vô Thường chờ người tồn tại, trực tiếp thoáng qua rồi biến mất rời khỏi nơi đây. Ngoài giới, thật mạnh lón phòng ngự lực, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Nưu Đầu thanh âm, rung động chín tầng trời, toàn thân huyết khí giống như biển động sức sống cuốn lên, khắp nơi tỉnh vân tụ đến. Lại là nhất phủ đánh xuống, chấn thiên hám địa. Bất quá tại đạo này sóng địa chấn vừa phải rơi vào trên đại trận, không biết các hạ là phương nào thế lực người, dám công kích sinh tử của ta điện, thật là to gan a. Tiên cảnh cửa vào nhấc lên từng gọn sóng, một bộ huyết y chúc mừng uy chỉ từ trong từng bước một bước ra đến. Hắn khuôn mặt băng hàn, tay vung lên, chư trận cực tốc vận chuyển, màu đô huy quang cùng nở ra, giống như vạn tỉnh phóng thích ra ngoài. Rầm rầm, khắp trời kiếm khí màu đỏ ngòm chàng trịt giải rác với tinh hà bên trong. Nhanh, chúc mừng uy chi quát nhẹ, kiếm khí mạn thiên phi vũ như thiên nữ tán hoa, vạn thiên kiếm lực cắt phá trời cao, bay phất phới. Sóng địa chấn cùng với đụng nhau với cùng nhau, một đoá lớn vô cùng đám mây hình nấm lại tăng lên, kèm theo mà đến còn có vô cùng vô tận loạn lưu cuồng phong. Các giới tu sĩ đều có thể rõ ràng nhìn thấy đóa này to lớn không gì so sánh được đám mây hình ấm, giống như là vô thượng nắng nóng cao cao dâng lên, chiếu theo trời diệu đất. Tiên thánh cảnh bắt trọng thiên không, nhìn người đến Nưu Đầu, ánh mắt hơi nheo lại. Vừa dứt lời, một bên kia, một mực chậm chạp không có động thủ Mã Diện, cũng phát động công kích. Mã Diện trong tay cự phủ cơ lên, thương xoay chuyển quay, động cơ biến. Phủ thân vạch ra một đầu dài như vạn dặm long khu hư không khe rãnh. Cái này đạo khí lượi dao ngang trời bay vút, giống như có thể đem chém hết vạn vật. Khí thế sôi trào mãnh liệt. Chút tài mọn. Thấy một màn này, chúc mừng uy chỉ dừng dưng một tiếng. Tâm trạng nhất động, tả hưu tay áo bào xuống, bên dưới bay ra bốn thanh huyết sắc trận kỳ. Cơ hiệu phấn khỏi, hóa thành bốn chút huyết sắc lưu quang vọt lên. Bốn kỳ bay tới đạo này xông tới mặt khí nhận trước. Cơ hiệu bày ra, triển thành một cái lăng hình trận, huyết quang dẫn dắt, huyết trướng đông dưng mà thăng, vạn pháp biến ảo, vẫn còn đấu chuyển tinh di chi huyền diệu. Như vạn trọng sơn hồng cấp truy một dạng khí nhận mạnh mẽ rơi vào lăng hình trận bên trên, lại bị thoải mái chặn. Chúc mừng uy chi nhếch miệng lên cùng lúc. Phía sau tiên cảnh cửa vào, lần lượt bay ra vô số đạo quỷ ảnh. Thiếu điện chủ ngài không có sao chứ? Một người sốt ruột vô cùng, vội vàng nói. Chúc mừng uy tác phẩm vì là sinh tử điện thiếu điện chủ, cùng lúc cũng là điện chủ đại nhân duy một quan môn đệ tử. Muốn là, nếu là, xảy ra chuyện gì? Lấy điện chủ đại nhân tính tình, tuyệt đối sẽ bắt bọn họ là hỏi. Ta không sao. Ba năm chúc mừng uy chỉ nhàn nhạt trở về một câu, trong nháy mắt để cho người sau một đám nội tâm thở phào một cái. Chúc mừng uy chỉ lại nói tiếp, cả hai cái tiên thánh con kiến hôi giao cho ta giải quyết, các ngươi đừng nhúng tay. Tuân lệnh. Hắn một đôi tầm mắt quét xuống hướng về Nưu Đầu Mã Diện, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, tu luyện thần đạo âm thần sao? Vừa vặn liền lấy hai người các ngươi với tư cách ta đột phá cửu trọng thiên chất dinh dưỡng ăn. Tâm hắn tự khẽ nhúc nhích. Kia bốn thanh huyết kỳ bày ra một bộ tứ phương trận thế. Mênh mông như vực sâu thông thiên rất chỉ từ bên trong phong thích, bốn đạo huyết sắc cột sáng xông thẳng hoàn vũ chỉ đỉnh. Thở dài, một tiếng to do cùng cực gầm thét đống nhiên dâng lên. Một đầu dài thân thể đủ để quan xuyên mấy phương đại thiên thế giới thôn thiên huyết mãng từ huyết kỳ đại trận bên trong lướt hiện. Gầm thét thanh âm hô khiếu thiên địa, mênh mông âm sát chi khí kéo dài thập phương năm. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 286, phụ mệnh phán quan đại nhân chi mệnh. Thôn thiên huyết mãng nghe nhanh múa vớt, giữ tận cùng cực. Giống như là từ hồng hoang cổ địa hồi phục bản nguyên cự thú, một trương miệng lớn dính máu mở ra đến mức tận cùng, giống như có thể thôn vệ hoàn vũ bên trong tinh vực hết thể sự vật. Thôn thiên huyết mãng một đôi mắt rắn, sắc bén như ừng, dẫn đầu đem mục tiêu nhắm Nưu Đầu, cự khu bơi lội, chớp mắt đã hơn vạn dặm tinh hải. Nưu Đầu cảm thụ được cái này cổ dâng trào lực lượng, mà không nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn nhẹ thở ra một hơi, đang muốn lấy cự phủ nên địch. Lâm, ngươi lùi ra đi. Nưu Đầu nghe thấy Hắc Vô Thường tiếng này truyền âm, hơi cúi đầu, Nưu Đầu tuân lệnh. Mà Chúc Mừng Nguy Góc nhìn Nưu Đầu thân hình về phía sau tinh thần rút lui, khinh thường nở nụ cười nói, làm sao? Muốn chạy trốn? Bất quá hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thôn Thiên Huyết Mãng thẳng đuổi mà trên. Rào. Xiên xích hoạt động bay tiếng vang tại trong hư không rung động ầm ầm. Răng rác một tiếng, Thôn Thiên Huyết Mãng bên trái không gian nứt ra ra một đạo nứt nẻ. Một đầu xiềng xích mãnh liệt bay ra. Đầu này rét lạnh băng lãnh xiềng xích giống như là hải xà bơi lội, oanh lôi chớp ở giữa, liền trói buộc không năm ở Thôn Thiên Huyết Mãng cái cổ. Thôn Thiên Huyết Mãng kịp phản ứng, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, lắc đầu bày thân thể vừa muốn tránh thoát mỏ ra đầu này đột nhiên xuất hiện xiềng xích. Sau một khắc, tinh hà tan vỡ. Tình vực tứ phương lại liên tục bay ra mấy chục cái xiềng xích nhanh như lôi đỉnh, giống như là ánh sáng bay vút. Xiềng xích trong nháy mắt đem Thôn Thiên Huyết Mãng trói chéo tay trói. Cổ khí tức này, là những người khác, là ai? Chúc Mừng Nguy chỉ biến sắc, quát lạnh một tiếng. Tiên Đình địa phủ, Hắc Bạch Vô Thường. Hai đạo buồn rười rượi thanh âm trăm miệng một lời vang dội. Hắc Bạch Vô Thường phân biệt từ tả hữu hai phe mái vòm trên bước ra, hai cổ trùng thiên tuyệt âm khí kéo dài phương này tinh vực. Đưa mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, Chúc Mừng Nguy chi gương mặt đột nhiên trắng nhợt. Bởi vì cái này hai cổ tu vi vậy mà đều là tiên thánh cảnh cửu trọng thiên. Giữa lúc Chúc Mừng Nguy tâm thần đối với lần này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chi lúc. Thiếu điện chủ, người xem bên ngoài. Một tiếng lơm lớp lo sợ truyền vào Chúc Mừng Nguy chi bên hai. Chúc Mừng Nguy chi nghe vậy, khỏe mắt liếc qua vô ý thức liếc nhìn này mảnh tinh hải bên ngoài. Đồng tử co rụt lại. Lúc này tỉnh thần đại hải bên ngoài bị một tầng màu xám xương vòng vây quanh. Nhưng nhìn kỹ một chút, có thể phát hiện cái này cái gọi là xương vòng, kỳ thực chính là từ hàng ngàn hàng vạn cái âm binh tạo thành. Chẳng chỉ âm binh tụ họp với tinh trên bờ sông, ngay ngắn có thứ tự, đứng ở bốn phương tám hướng. Trên thân đen nhánh áo giáp, tản ra bất hủ u quang, một đôi băng lãnh rét thấu xương đôi mắt, như thần linh thiên nhãn, uy vũ khiếp người. Mênh mông như khói âm binh đem phiến này tinh thần đại hải, lấy một vòng tròn chỉ thế vậy quanh. Làm sao có thể? 4. Chúc Mừng Nguy chỉ nhãn thần xuất hiện một tia khó coi, nội tâm kinh hô một tiếng. Số lượng này cũng quá nhiều đi. Hơn nữa trừ chỗ đó ra, càng làm cho thần sắc hắn khó coi là, những này âm binh số lượng khổng lồ cũng liền thôi, không nghĩ đến vậy mà mỗi cái đều có ít nhất chân tiên cảnh tu vi. Thiếu điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác tiên thánh cảnh cũng nhận thấy được tình thế nghiêm trọng tính, hắn mặt đầy ngưng trọng, âm u khàn tiếng nói. Phương này đứng ở vạn tượng tinh vực sinh tử điện phân điện, chính là tất cả phân điện bên trong yếu nhất một phương. Bởi vì phương này vạn tượng tinh vực cũng không có gì đáng giá chú ý, cho nên chủ điện bên kia cũng không có có điều quá nhiều người tay qua đây. Chỉ dựa vào phương này phân điện thực lực, hoàn toàn không phải trước mắt cái này tiên đỉnh địa phủ đối thủ. Chúc Mừng Nguy chi hơi hít sâu một hơi. Giống như nghĩ đến mình còn có át chủ bài chưa ra, truyền âm bình tĩnh nói, đừng hoảng hốt. Ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Người trước tiên đem bên này tình huống, hướng về chủ điện bên kia báo cáo. Được. Người sau gật đầu. Chúc Mừng Nguy chi lần nữa quay đầu, nhìn thẳng về phía trước Hắc Bạch Vô Thường, băng hàn nói, từ khí tức nhìn lên, chư vị hẳn không là cái này vạn tượng tinh vực bên trong người đi, chẳng biết tại sao xâm phạm sinh tử của ta điện sở trường nơi. Bạch Vô Thường mặt treo cười yếu ớt, phán quan đại nhân có lệnh, chúng ta chỉ là chiếu theo mệnh lệnh chấp hành. Phán quan. Chúc Mừng Nguy chỉ diện mạo vừa mặt nhăn. Dứt lời mây hơi thở sau đó, Hắc Vô Thường thần sắc nghiêm túc nói, phán quan đại nhân nói tốc chiến tốc thắng, đừng cùng hắn phí lời, đậu thủ. Hắc Vô Thường tay vung lên. Tứ phương âm bình khí thế đại trấn. Sắc ý lên keng. Giết, hắc. Mãi đến một tiếng kinh thiên nộ hống nhấc lên. Mười vạn âm binh lây không sợ chết phong thái vô địch, phát sát mà đến, bố trí cùng ngôi sao đầy trời. Thỉnh không chấn động, sơ sát tiêu điều âm thanh khắp thập phương. Thấy cùng hắn trò chuyện không có kết quả, Chúc Mừng Nguy chi thần sắc hung ác, âm u muôn phần. Hắn ngữ khí lạnh lệ, động thủ. Phải. Sau lưng vạn thiên yêu tà ác quỷ đồng loạt bay ra, vạn trượng âm khí bốc lên, sát khí mù mịt. Nhìn đến từng cảnh tượng ấy, Chúc Mừng Nguy chi về phía sau truyền âm nói, có thể đem tin tức truyền đi. Bẩm thiếu điện chủ, đã hoàn thành. Một người trầm giọng nói. Được. Chúc Mừng Nguy chi khẽ gật đầu. Lạnh lùng tầm mắt nâng lên, hảo một cái tiên đỉnh địa phủ, thật là cản rỡ cùng cực. Ngươi nghĩ chiến ta liền theo ngươi. Chúc Mừng Nguy chỉ hai tay kết ấn, giận quát một tiếng, thập dương diệt thiên ải. Chư phương đại trận cùng phát ra một hồi đạn mình, rực rỡ chói mắt thần mang giống như là trăm hoa đua nở, chiếu sáng tỉnh vực trên dưới. Vô cùng vô tận dâng trào linh khí chịu đến dẫn dắt, tụ ngưng tụ thành dòng nước lũ, giống giận ảo ảo, hướng về khắp nơi đại trận mắt trận tụ đi. Ầm ầm. Nóng dược xích mang phá vỡ vòng trời, âm sát chỉ lực tách ra mênh mông. Bụi trần, bẻ gãy nghiền nát. Thập luân huyết nhật lại cao hơn nữa thăng. Cái này vô cùng lực lượng khủng bố, giống như là thiên địa lại kiếp, khiến chư giới run không ngừng ba. Tiên thánh cửu trọng tiên lại làm sao? Nếm thử ta một chiêu này. Chúc Mừng Nguy chỉ cười ác độc, hai tay cùng vùng. Cái này tụ thập phương đại trận lực bản nguyên ngưng tụ thành thập luân 897 huyết nhật, dùng tuyệt đối chỉ uy, ngang áp nhất vực. Thực lực không tệ, bất quá cuối cùng chỉ là bắt trọng tiên thôi. Hắc Vô Thường đưa mắt nhìn này uy, liên tục cười lạnh, cửu châu năm, trời quay vòng biến, hoàng tuyển chi thủy. Trong sao run nhẹ, tinh vực bản nguyên chấn động kịch liệt. Hoàn Vũ trung ương, một phiến tràn ngập vô cùng tuế nguyệt chi lực cổ môn xuất hiện. Cái này phiến giống như thiên khuyết lớn bằng cửa vừa hiện. Phương này tinh vực trên dưới âm khí đều đống nhiên trầm xuống, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Đại môn chính là quỷ môn quan. Quỷ môn quan một rộng mở, khí lạnh đến tận xương giống như vạn cổ lắm đông xuống tới, tinh vực nhiệt độ cực tốc chợt giảm xuống. Rầm rầm. Đế tử trên hoàng tuyền lộ hoàng tuyền chi thủy, từ quỷ môn quan bên trong lộ ra thiết mà ra, thao thao bất tuyệt. Giống như một đầu tinh hà thác nước lớn rất xuống, trời quang mây tạnh, lãng ba đạt 100 vạn thước. Giống như đem nuốt hết thế gian này hết thảy. Hai cổ lực lượng này dáng vẻ đụng vào nhau, nhấc lên từng trận không gian ba động, kéo dài tỉnh vực toàn cảnh. Đây là cái gì nước, vậy mà có thể xâm vệ huyết nhật. Hai tay giơ lên chống đỡ chúc mừng nguy chỉ, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Thập luân hừng hực cùng cực huyết nhật, lại cùng hoàng tuyển chỉ thủy va chạm phía dưới, huy quang không ngừng trở nên yếu, liệt diễm huy phát tản đi. Thiếu điện chủ, chúng ta đến giúp ngươi. Đứng tại chúc mừng uy về sau mới ba cái tiên thánh thấy tình thế không ổn, vừa nghị xuất thủ trợ giúp. Có thể trong nháy mắt, bọn họ bên thai vang dội từng trận thanh thúy lục lạc thanh âm. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 287, lôi pháp thần linh, vô thượng chi lực. Kèm theo trận này trận lục lạc thanh âm quỷ dị vang dội, bọn họ thân hình rõ ràng dần dần lọt vào cứng ngắc. Đáng chết thanh âm này có vấn đề. Chư vị mau đem thai thính đóng kín. Một cái tiên thánh giống to, có thể làm mấy cái khác tiên thánh nhắm lại thai thính, lại phát hiện một cái cực kỳ khó coi sự thật. Đó chính là cho dù đóng rơi thai thính, những này lục lạc thanh âm như cũ có thể tại trong đầu của bọn họ vang vọng. Điều này sao có thể? Cách đó không xa, trong tay nhiếp hồn linh bạch vô thượng, buồn rười rượi cười, nhiếp hồn linh có thể mặc kệ ngũ quan, thẳng vào sâu trong tâm linh, vô luận các ngươi làm phương pháp nào đều là không cách nào chống đỡ. Bất quá nhiếp hồn linh đối với tiên thánh cảnh lục trọng thiên trở xuống tu sĩ hiệu quả. Đương nhiên hiện trường trong đám người, cũng chỉ có chúc mừng uy một trong người tu vi đến chí tiên thánh bát trọng thiên. Khỏi bị lục lạc thanh âm quấy nhiễu. Đáng ghét. Chúc mừng uy chỉ liếc mắt phía sau bị ổn định mọi người, khẽ cắn răng, thật là một đám phế phẩm. Hắn quay đầu nhìn chăm chú phía trước, mắt thấy thập luân huyết nhật sắp tại cái này hoàng tuyển chỉ thủy ăn mòn hạ phá diệt mở ra. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng pháp chú. Cách đó không xa kia bốn thanh huyết kỳ tản ra, lần nữa hóa thành bốn đạo huyết sắc lưu quang, cấp tốc bay vút đến tới trước mặt. Hắn phân thần ngự không đến bốn kỳ, tạo thành một phương to trận. To trận bên trong huyết bình thăng lập, giống như mặt nước dập dòn, sóng gọn lan tan. Rào. Một tòa toàn thân huyết sắc cự đỉnh từ trong trận nổi lên. Thiên địa vạn cương chi khí giống như là tất cả du long, quanh quẩn tại cự đỉnh xung quanh. Cự đỉnh bay ngang và dặm, cùng hoàng thuyền chi thủy đập tới. Nhưng mà liền tính cộng thêm phương này cự đỉnh, muốn dùng cái này ngăn cản đến từ quỷ môn quan liên tục không ngừng hoàng tuyển chi thủy, rõ ràng vẫn là kém một chút. Hoàng tuyển chi thủy bổ sung thêm ăn mòn pháp tắc, đục ngầu hoàng thủy, tinh nặng vô cùng. Trong đu có cương hoàng tuyển không ngừng ma diệt rơi cự đỉnh cùng thập luân huyết nhật lực lượng. Toàn thân linh khí thần tốc tiêu hao chúc mừng nguy chi, khuôn mặt ngưng trọng. Nội tâm của hắn có chút khó coi, xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, hiện tại chủ điện bên kia viện quân hẳn đã đến mới đúng. Vì sao? Một bên Bạch Vô Thường quan sát chúc mừng nguy chi tấm này mặt lộ vẻ khó xử gương mặt, giống như đoán được đối phương đăm chiêu suy nghĩ, hơi mỉm cười nói, đúng, ngươi hẳn không biết đi, phương này vạn tượng tinh vực đã bị ta địa phủ bày xuống cách không cấm chế, bất luận cái gì truyền âm bí pháp đều truyền không đi ra, ngươi nếu như tìm ngoại viện mà nói, thật xin lỗi, là vô dụng nga. Bạch Vô Thường cái này tràn đầy cười khanh khách ngữ khí, khiến cố gắng chờ đợi viện quân đã tới chúc mừng mỹ chỉ thần sát soạt một hồi trắng bệch lên, trong tâm thê lương hơn nữa, không nghĩ đến đối phương vậy mà còn trước đó làm thủ đoạn này, thật là sơ suất. Hắc Vô Thường miệng ra vẻ thông thạo lẩm bẩm, tay trái vung lên. Từ quỷ môn quan bên trong không ngừng lộ ra tiết mà ra hoàng tuyển chỉ thủy, lần nữa trở nên càng thêm mãnh liệt. Giống như vô số đầu từ 9 tầng địa ngục chui ra hung tàn ác quỷ chen chúc mà ra. Cự đỉnh cùng thập luân huyết nhật lại cũng chống đỡ không được, từng khúc vỡ nát lên. Chúc mừng uy chỉ thần sắc cứng đờ, trong tay kết ấn, tứ phương trời câu. Bốn thanh huyết kỳ huyết quang quân quanh, thịnh cực như dương. Cơ hiệu rốt cuộc hóa thành bốn thất huyết mã. Huyết mã tóc đỏ khắp, mắt như hồng thạch, sắc bén tựa như điện, hùng hậu huyết sát chỉ khí giống như là cuồng phong biển động, bao phủ tứ phương. Huyết mã phát ra một tiếng rít dài. Bốn mã lao nhanh, nhanh như điện chớp, như bốn bó xích hà, phá vỡ vòng trời. Cùng với hoàng tuyển chi thủy đụng nhau sau đó, vỡ ra, hỏa quang bắn ra bốn phía. Ầm ầm. Trong đó bùng nổ ra to lớn đại uy năng, đem chúc mừng uy chi hướng bay ra ngàn dặm. Miễn cưỡng dừng lại thân thể sau đó, chúc mừng uy chi thở hổn hển. Nhìn đến phía trước tinh hà bên trên, món đó vỡ ra nửa bước tứ phẩm tiên bảo. Hắn không dám tin nói, làm sao sẽ, một kiện nửa bước tứ phẩm tiên bảo tự bạo, rốt cuộc cũng không cách nào ngăn cản những này quỷ dị chi thủy, đây tột cùng là không thế nào. Hoàng tuyển chi thủy đối diện mà lên, đụng vào chư trận tiến lên. Thập phương đại trận lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tiêu tan vỡ. Thờ ý vậy, chúc mừng uy chỉ cắn chặt hàm răng, ánh mắt âm lệ, không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Địa phủ đúng không, ngươi cho rằng như vậy thì ăn chắc ta sao? Cực kỳ buồn cười. Chúc mừng uy chỉ tay áo bảo xuống, bên dưới bay ra một trường tử sắc phù lục. Phù lục trung gian vẽ có từng đạo tử kim phù văn, huyền diệu vô cùng. Các hạ tuy mạnh, nhưng ta không tin các ngươi sẽ là một cái tiên tôn đối thủ. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một giọt tiên thiên tinh huyết. Tinh huyết truyền vào trên bùa chú, tử huyền chân khí bay lên, thần quang tràn đầy. Tờ phù lục này chính là sư tôn để cho chính mình một kiện bảo mệnh tiên bảo. Một khi sử dụng, có thể đủ để gọi ra một tôn tiên tôn tam trọng thiên lôi pháp thần chỉ. Kèm theo vạn trượng ánh sáng xông vào điện ngọc bên trong. Đùng. Toàn bộ vạn tượng tinh vực trên hiện ra một phiến lôi hải. Lôi hải trên lôi đỉnh vạn quân lấp lóe không ngừng, rung động ầm ầm. Biển này trên mỗi một cái chợt hiện ra lôi đỉnh, còn nặng như ngàn tấn, có kèm khả năng hủy thiên diệt địa, sấm sét vang dội, bạo lôi sức sống. Phương này che cùng toàn bộ tinh vực vô cùng trong biển sét. Loan thoáng có thể thấy một tôn trang nghiêm bảo tướng, khoác lôi đỉnh khải giáp lôi bộ thần linh đỉnh thiên lập địa đứng vững, giống như là một cây định hải thần châm. Cái này Lôi Thần trong tay ngân long trường thương, mũi thương quay quanh đến vô số điều to khỏe như long đình nghê. Lôi Thần hai mắt sáng lên, quang hoa bắn ra từ phía, muôn hình vạn trạng, lại có một luồng thiên địa đạo thần chi thế. Hắn tiếng như cựu thiên kinh lôi, hét giận dữ, nho nhỏ âm thần, chịu dễ. Hắn cánh tay trái như do lên trời, bất thình lình vung lên. Lôi hải bỗng nhiên hạ xuống vô số điều vô thượng lôi đỉnh, điện quang kiếp người, lay động phá bát cực cả khôn. Những này lôi đỉnh nhắm thẳng vào Hoàng Tuyển Chỉ Thủy Quốc, làm một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn dâng lên, lóa mắt cùng cực vệ trắng tỏa ra. Hoàng Tuyển Chỉ Thủy sôi sục không ngừng. Nhìn đến bị lôi đỉnh đánh tan mở ra Hoàng Tuyển Chỉ Thủy, chúc mừng Nguy Chỉ cười lên ha ha. Lôi pháp nhất khắc chế các hạ bậc này âm thần chỉ thân, hôm nay phải là các ngươi tử kỳ. Hắc Vô Thường ngước nhìn lôi hải trên kia vĩ nạn vô cùng lôi thần, ánh mắt híp lại, tiên tôn tam trọng tiên sao năm. Tâm trạng nhất động, thu hồi quỷ môn quan. Hắn hướng về Bạch Vô Thường truyền âm một tiếng. Người sau nhẹ khẽ gật đầu. Hắc Bạch Vô Thường kết ấn, cùng tiếng quát dài, âm dương có thứ tự, vạn pháp đừng xâm, địa phủ xá lệnh. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 288, lớn mật. Phương nào con kiến hôi lại dám quấy nhiều phán quan đại nhân trước được. Một đen một trắng hai cổ âm dương chi khí, dâng trào mãnh liệt, giống như là hai đầu chọc giận nghịch lân chi nội chân long. Xông thẳng cung đỉnh. Ầm ầm. Âm dương chi lực xen lẫn dung hợp vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên quỷ thần. Cái này đạo quỷ thần chi dáng vẻ, sánh vai vạn trượng đồi núi, mang theo mặt nạ ác quỷ, tóc thai bù xù, khoác một bộ rộng lớn hắc bạch trường bào. Bàng bạc cùng cực cấm khí, từ quỷ thần chi chọn chúng phóng thích, thẳng kéo dài tinh vực toàn cảnh. Tiên tôn nhất trọng thiên. Chúc mừng Nguy Chi liếc mắt nhìn, thần sắc liên tục cười lạnh, một đạo tiên tôn nhất trọng thiên pháp tướng hư ảnh thôi, há lại tiên tôn tam trọng thiên đối thủ. Rung động ầm ầm lôi hải bên trên, lôi thần xuất thủ lần nữa. Lôi thần cánh tay phải nắm chặt trường thương, nhảy một cái rời khỏi lôi hải bên trên, đạp đến hư không hoàn vũ. Hừ. Tiếp chiêu. Trường thương cơ múa, giống như là một đầu kinh long bơi lội. Lôi hải bên trên, vạn tiên lôi đỉnh siêu siêu rót xuống, lôi quang vạn trượng, chói mắt chấn động người. Lôi đỉnh tụ ở mũi thương, kẹp chấn thức cổ kim chỉ uy. Nhất thương quan ra, tiếp tục đâm về phía quỷ thần chỉ dáng vẻ. Quỷ thần hai con mắt trên dưới phủ đầy vô cùng giết lướt chỉ ý, cánh tay trái trên lòng bàn tay một cái toàn thân huyết sắc hồn đao xuất hiện. Hồn đao vừa hiện, trong đao lại có ức quỷ gào thét bi thương, một luồng khóc chúng sinh chấn động vạn thần hoảng sợ chỉ lực phong thích. Hồn đao cùng trường thương đụng vào nhau, vang lên tia lửa, hóa thành từng mảnh rực rỡ lóa mắt thiên hỏa bao phủ 897 tỉnh vực các giới. Quần quần vô tận tỉnh hà rung động, không gian nước nẻ chẳng chịt bố trí cùng bốn phương tám hướng. Đây chính là tiên tôn cảnh chiến đấu. Có tu sĩ nhìn đến cái này khoáng thế nhất chiên, bị chấn kinh đến trố mắt nghẹn họng. Cổ lực lượng này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, không phải vậy bọn họ một đời đều khó có thể tưởng tượng đến. Vạn tượng tinh vực mái vòm sụp đổ mở ra mấy cái lỗ thủng lớn. Hiển nhiên còn như vậy loại này đánh xuống, phương này tinh vực phá diệt là sớm muộn sự tình. Tinh thuần như vậy âm thần lực lượng, thật là chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá đáng tiếc, ngươi cùng bản thần ở giữa ước chừng hai cái cảnh giới chênh lệch, cũng không chỉ riêng tự thân bản nguyên liền có thể đền bù. Nhìn đến trường thương cùng hồn đao đang không ngừng ma sát bên trong nhấc lên hừng hực thiên hỏa, lôi thần thanh âm rộng rãi. Vúng. Vừa dứt lời, lôi thần phát ra một tiếng khí thế hùng hậu quát lên, còn như hổ khiếu long ngâm. Trường thương bay quanh đến không có mấy lôi đỉnh, ngay lúc này tỏa ra cùng cực thịnh. Đùng. Nặng nề nổ vang. Quỷ thần chi dáng vẻ chợt lui 10 vạn dặm. Hắc Bạch Vô Thường hai quỷ thần tình khẽ biến. Lôi với vạn pháp, vô miệng chỉ tôn. Đình nghe thật sự, chúng linh tránh lui. Lôi thần trong miệng lón tiếng nói thầm lôi pháp thiên chú nói. Tay phải của hắn thành kiếm chỉ, trong mắt sắc bén giống như nhật nguyệt, có quang hoa từ trong mắt bắn ra, dài 10 bên trong. Hoàn vũ thiên không. Vùng này che lấp trọn mới tinh vực thâm thúy lôi hải. Tại dưới sự thao túng, hóa thành một phương lôi ngục thiên địa. Lôi thần giơ lên trời chỉ cánh tay đem phương này lôi ngục thiên địa nâng lên, giống như là xa cổ thiên thần bệ nghệ tứ phương. Rẹt. Một chữ rơi xuống, lôi thần hướng về quỷ thần phong tới, trong tay lôi ngục thiên địa hướng về nó nện xuống, lay động phá cửu trọng thiên. Hắc Bạch Vô Thường thần sắc lạnh lùng, hai tay cùng nhấc. Ngự sử quỷ thần lần nữa giơ lên trong tay hồn đao. Thân đao vô lượng huyết quang bao quanh, cùng phương này lôi ngục thiên địa va chạm. Hưng hực liệt quang vĩnh viễn không có điểm dừng. Trông về phía xa cái này hết thảy chúc mừng Nguy Chi, mặt tươi cười. Chỉ thấy quỷ thần trong tay hồn đao dần dần vỡ nát lên. Cái gì địa phủ, không gì hơn cái này, biến mất đi. Vị này thiếu điện chủ cười lớn. Đưa mắt nhìn phương này giống như vĩnh cước mặt thế một dạng lôi ngục thiên địa phá tan hồn đao phòng ngự sau đó, một rơi mà xuống. Mắt thấy vô cùng to lớn lực lượng sắp sửa nuốt hết thế gian này hết thảy. Phanh. Một tiếng đột nhiên xuất hiện. Đây là lúc trước cánh cửa kia. Chúc mừng Nguy nụ cười ý thu liễm rất nhiều, ánh mắt hắn híp lại. Lôi ngục thiên địa phá vỡ quỷ thần phòng ngự sau đó, đụng vào một phiến cổ lão đen nhánh trên cửa. Mà cánh cửa này chúc mừng Nguy chỉ nếu mà nhớ không lầm nói, cửa này chính là lúc trước cái kia phóng xuất ra quỷ dị hoàng thủy quỷ môn quan. Hắc Vô Thường nhìn đến chính mình không có điều động, lại tự chủ xuất hiện quỷ môn quan, trong mắt hiện ra một tia vẻ nghi hoặc. Mãi đến hắn cảm giác đến một luồng quen thuộc muôn phần khí tức. Hắc Bạch Vô Thường thần sắc đều biên. Quất két một tiếng, quỷ môn quan mở ra. Cái này một lần quỷ môn quan mở ra, cũng không có giống lúc trước lần kia một dạng, lan tuôn trào to lớn bàng bạc âm khí, mà là vô cùng tĩnh mịch. Về phần phe kia đập xuống mà xuống lôi ngục thiên địa, tại quỷ môn quan mở ra nháy mắt, liền bị một cổ mãnh liệt sóng địa chấn đẩy lui. Sóng địa chấn ảo ảo, cao hơn 100 vạn thước. Lôi thần trang trọng nghiêm túc khuôn mặt, lần thứ nhất biến sắc lên, cổ lực lượng này là theo sát phía sau. Một hồi uy nghiêm tủng nghe biến ảo khôn lường thanh âm từ quỷ môn quan bên trong tuyệt nhiên mà thăng. Lớn mật, phương nào con kiến hôi lại dám quấy nhiều phán quan đại nhân trước được. Âm thanh giống như long ngâm vạn thú chi hống, nghe tiếng người, tâm thần không khỏi mạnh mẽ run rẩy một hồi. Phương xa, chúc mừng Uy Chỉ đã mặt không có nụ cười, hắn diện mạo khẩn túc thành một đoàn, đôi môi hơi lay động. Hắn không dám tin nhìn đến cái này hết thảy. Chỉ nhìn thấy, quỷ môn quan nơi ở trên hư không nơi, hiện ra một đầu huyết sắc đại đạo. Con đường lớn này thẳng kéo dài bi ngạn biên giới. Đại đạo giống như là một đầu huyết hà, hai bên nở đầy hoa bị ngạn hoa, tươi đẹp vô cùng, huyết quang chói mắt. Bịch bịch bịch. Kèm theo từng trận chỉnh tề tiếng bước chân, từng vị khoác giày đặc lân giáp âm tướng bước ra. Những này âm tướng song song thành hai nhóm, trong mắt một đôi u hỏa toát ra, âm khí âm u. Lại khiến người sợ hãi là, cái này một mảng lớn âm tướng bên trong, đơn độc sách ra một tôn rốt cuộc đều có thiên tiên cảnh hoảng sợ tu vi. Siêu việt bình thường phổ thông âm binh. Cái này cổ bá tuyệt hoàn vũ ngập trời âm khí, gần hơn phá khung chi thế từ trên người bọn họ tụ phát. Làm chi này âm tướng đại quân tất mấy từ quỷ môn quan bước ra sau đó. Chúng nó đồng loạt chuyển thân, hai bên trái phải, gương mặt mặt đụng vào nhau. Trung gian cách xuất một đầu rộng rãi không nói. Quỷ môn quan nhấc lên một hồi sóng gợn. Một đạo thân hình khôi ngô hồng bào cao ảnh bộ chạy bộ ra. Thiết diện cầu tóc mai khuôn mặt, mang theo cương trực công chính nghiêm túc chi tình. Hắc bạch vô thường bái kiến phán quan đại nhân. Nưu đầu mã diện bái kiến phán quan đại nhân. Chúng âm thần nhìn thấy bước ra Cố Trường Phong, chắp tay thấp giọng nói. Không xa bên ngoài chúc mừng Uy Chỉ nghe vậy, tâm thần siết chặt, hắn chính là phán quan sao? Lúc trước hắn từ Hắc Bạch Vô Thường trong miệng biết được, chính là cái này cái gọi là phán quan nghị muốn đối phó hắn sinh tử điện. Ta hóa thân chư thiên nhân vật, chế tạo tiên đỉnh chương 289, phong thái vô địch. Cố Trường Phong hai tay nhìn xuống trước mặt hết thảy, nhàn nhạt nói, bình thân đi. Chúng âm thần dồn dập đứng dậy. Hắn nhìn về phía trước Lôi Thần, chính là ngươi chặn bản quan chi lộ. Lôi Thần khuôn mặt lộ ra trước giờ chưa từng có nặng nề, chính là hắn có thể cảm giác được rõ ràng này là hồng bảo dưới thân thể, tiềm tàng lực lượng chỉ sợ là chính mình gấp mấy lần bên trên. Nếu không phải mình thân này là phụ mệnh chúc mừng Uy Chỉ phụ lục triệu hoán mà ra, vô pháp tự làm quyết định ý chí bản thân, không phải vậy lúc này hắn chỉ sợ đã chui cách chỗ này. Thấy đi cũng không nổi, chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến, hắn hít sâu một hơi. Hướng về phía sau phương xa chúc mừng Uy Chỉ, truyền âm nói, còn thiếu điện chủ trước tiên trốn đi, gia hỏa này thực lực tại trên ta, tiểu thần một hồi sẽ liều mạng toàn lực giúp ngài ngăn cản đối phương tiến lên. Tâm thần căng thẳng chúc mừng Uy Chỉ, nghe thấy Lôi Thần câu này truyền âm, không khỏi tâm thần kịch biến lên. Thậm chí ngay cả tiên tôn tam trọng thiên Lôi Thần cũng không là đối thủ sao? Chúc mừng Uy sau khi quang toàn tức liếc nhìn tinh thần đại hải khắp nơi. Đến từ địa phủ 10 vạn âm binh thế như trẻ tre, tại ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ trong thời gian, sẽ để cho mấy phe vạn chúng yêu tả thương vong hơn nữa. Trước mắt thấy thế nào đều là thế yếu. Chúc mừng Uy trong lòng nổi lên chú ý. Lúc này nếu là không trốn, chỉ sợ một hồi lại nghĩ đi nói liền mượn. Một bên, Lôi Thần bỗng nhiên dũng mãnh quát, vừa vặn. Bản thân trong tu luyện và tái, còn chưa bao giờ nên chiến qua các hạ bậc này quỷ đạo chí tôn, hôm nay sẽ để cho ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút đi. Lôi Thần niệm lực nhất động. Lúc trước bị quỷ môn quan phóng xuất ra sóng địa chấn, mà đánh bay ra ngoài lôi ngục thiên địa, lần nữa bị hắn lấy ra. Lôi đỉnh vạn quân chi uy tại phương này, lôi hải nơi hóa thiên địa bên trong phóng thích cùng cực điểm. Tại mấy khắc đồng hồ trước, dựa vào tín ngưỡng nguyện lực, thành công đặt chân giai đoạn thứ tư Cố Trường Phong, tu vi đã trước nửa trước bước tiên tôn, bước vào đến bây giờ tiên tôn cựu trọng thiên. Khoảng cách tiên đế chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Ngắm nhìn cái này kẹp ngàn tỷ tấn nặng thiên địa, Cố Trường Phong mặt không gợn sóng, nho nhỏ lôi pháp, cũng dám ở bản quan múa dịu qua mắt thợ, tức cười được cười. Cố Trường Phong vút qua rời khỏi dưới chân huyết đạo. Giữa lúc Lôi Thần vô ý thức cho rằng Cố Trường Phong đem thi triển ra bực nào kinh thế hai tục quỷ thần tiên thuật lúc, không nghĩ đối phương lại cũng thi triển ra lôi pháp thần thông. Cố Trường Phong một tay bắt pháp quyết kết ấn, vòng trong mắt tinh quang lộ ra, như có nhật nguyệt ánh sáng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Phương này vạn tượng hoàn vũ bên trong, lôi kiếp quanh tránh, thiên đạo thiền âm vang dội. Không có mây lôi đỉnh uy quang hóa thành vạn đạo lôi long xuất hiện, thần uy đáp vực. Mênh mông tinh hải, bị đỉnh nê rạch ra ngàn vạn đạo vết nứt không gian. Vạn long quay quanh với Cố Trường Phong toàn thân, vang dội cổ kim. Diệt. Vạn long cùng thở dài, hắn thanh âm chấn thiên hám địa, vang vang, đưa đến chòm sao vỡ vụn. Vạn long đánh vào lôi ngục thiên địa tiến lên. Lôi đỉnh đụng nhau phát ra tư tư thành, vô cùng chói tai. Giang giác. Giáng vẻ đụng vào nhau không đến mấy hơi thở ở giữa. Lôi ngục thiên địa giải tán di diệt. Vạn long mang theo diệt thế chi uy, lên như diều gặp gió, ngang qua mấy trăm ngàn dặm tinh hà, trực chỉ đến Lôi Thần trước mặt. Dĩ nhiên là tiên tôn cảnh cửu trọng thiên. Làm khoảng cách gần cảm nhận được cái này vượt xa tự thân lôi pháp lôi đỉnh chi uy, Lôi Thần nghẹn ngào hô lớn. Long ngâm cùng lôi đình gầm thét, rung động ầm ầm. Vạn long dùng tuyệt đối chi uy đem lôi thần vị thần này mình đánh nát. Thần huy tàn đi, thần khu hóa thành mái ngói phá thành mảnh nhỏ. Sinh tử điện còn sống chúng yêu tà, thậm chí còn lại các giới tà mị yêu ma đều ngây người như phỗng, yên lặng như tờ. Quá mạnh mẽ, vậy mà nhất kích liền đánh tan cái này tiên tôn tam trọng thiên thần linh. Mà tại đánh chết thần linh sau đó, cái này vạn đạo lôi long còn chưa có ngừng tự động, hướng về tinh hà tứ phương chiến trường lướt đi, như ánh sáng vạn đạo, quanh lôi chót. Lôi long nơi ta đi đến, không có mấy yêu tà quỷ tu hồn phi phách tán. Thanh trừ sạch sẽ chiến trường sau đó. Cố Trường Phong quay đầu, ánh mắt lướt về phía một nơi phương hướng. Vạn tượng tĩnh vực bên ngoài, một đạo thân ảnh chính với chư thiên hư không bên trong không ngừng xuyên qua, nhanh như thời không. Liền nhanh như vậy chết sao? Chúc Mừng Nguy chỉ sắc mặt như cho tàn, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Đây chính là Tiên Tôn Tam Trọng Thiên a. Vậy mà quá nhanh sao sẽ chết, điều này đại biểu Lôi Thần ở đó cái địa phủ phán quan trong tay, liền một chiêu đều không có tiếp tục chống đỡ. Thực lực bực này được, phải, loại nào tu vi mới có thể làm được? Tiên Tôn Ngũ Trọng Thiên, Tiên Tôn Lục Trọng Thiên, vẫn là Thất Trọng Thiên thậm chí còn cao hơn tu vi. Hắn đã không còn dám tưởng tượng xuống đi. Thật may ta chạy được nhanh, không phải vậy lúc này chỉ sợ bị ở lại nơi đó. Chúc Mừng Nguy trong lòng thì thầm. Chuyện này nhất thiết phải cùng sư tôn bên kia báo cáo mới được, không phải vậy cái này cái gọi là phủ cực đại khả năng đem bấy nhiêu sư tôn kế hoạch. Tiên đình địa phủ, ta Chúc Mừng Nguy Chi nhớ kỹ. Chúc Mừng Nguy Chi cắn chặt hàm răng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng mà, tại hắn suy nghĩ vạn thiên thời khắc, trời cao ầm ầm một tiếng vang thật lớn, để cho Chúc Mừng Nguy Chi vô ý thức ngẩng đầu vừa nhìn. Làm sao có thể, ta rõ ràng đã dùng tiên bảo che giấu ở tự thân khí tức, vì sao còn có thể nhận thấy được ta ở đâu? Không không. Hắn kinh hãi đến biến sắc. Vị này sinh tử điện thiếu điện chủ lần thứ nhất lộ ra tuyệt vọng như vậy thần sắc, chỉ thấy mờ mịt vô tận trời giá thượng, một chương đen nhánh bàn tay bao phủ thập phương lũ giảm, thông thiên chỉ uy hiển thế, cách không vừa rơi xuống, thoải mái đem Chúc Mừng Nguy Chỉ cái này tiên thánh cảnh bắt trọng thiên trộn vào trong lòng bàn tay, nhục thể trong nháy mắt chịu đến nước đều trọng lực đè ép, huyết dịch tràn ra bên ngoài thân bên ngoài, xương phát ra răng rắc tiếng vỡ nát, đau đến không muốn sống. Chúc Mừng Nguy Chỉ cương muốn nói gì, tấm này đen nhánh bàn tay đột nhiên phát lực, vang một tiếng, đem nhục thân của hắn và hồn phách đều nặn thành phấn vụn vỡ nát. Trở lại vạn tượng tinh vực bên trong, hai tay để phía sau Cố Trường Phong dần dần mở hai mắt ra, quay đầu, đáng giết bạn quan đã giết, còn lại cứ giao cho các ngươi xử lý. Phải, phán quan đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường cùng Lưu Đầu Mã Diện cùng lúc chắp tay hồi phủ. Cố Trường Phong trở về trên đường lớn, đường kính đi vào quỷ môn quan bên trong, một đám âm tướng cũng theo đó bước vào cửa đóng bên trong, đưa mắt nhìn Cố Trường Phong lui ra. Hắc Bạch Vô Thường chố mắt nhìn nhau một cái, chọn mệnh lệnh chúng âm binh bắt đầu đuổi bắt một ít sinh tử điện cá lọt lưới. Trận này chưa bao giờ nghe thấy khoáng thế đại chiến, rất nhanh truyền khắp đến vạn tượng tỉnh vực to to nhỏ nhỏ góc. Các giới chấn động. Không nghĩ đến dưới cái nhìn của bọn họ, mấy cái vô địch một dạng, bình thường, sinh tử điện, sẽ ở khoảnh khắc ở giữa, bị người tiêu diệt rơi cùng.